Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, hiểm ác bắt đầu. Đêm khuya, núi hoang, đạo quán đổ nát. Thật là lạnh a. Vương Phúc trông coi nấu thuốc bếp lò, kết lực quận mình thân hình, giữ vững đến từ không dễ nhiệt khí. Rách rách dưới đạo quán nhỏ, bốn phía lọt gió, che không được nửa điểm nhiệt khí, gió núi gào thét tiến vào chui ra, trong phòng rét lạnh như hầm băng. Vương Phúc xuyên qua đến thế giới này, chiếm giữ cô thân thể này, đã có 10 ngày qua, đến nay vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng qua tới. Hắn thế nào cũng biết không rõ, thật tốt một chuyến du lịch, làm sao lại dẫn xuyên qua một chuyến phiếu. Đời trước, Vương Phúc tham gia gọi là Phát Dương truyền thống đạo giáo văn minh hành trình lữ hành đoàn, tiếp đó phát hiện bị hố. Tuyên truyền sách bên trong so sánh quốc gia 5A cấp cảnh điểm, trên thực tế, liền là khe núi nhỏ bên trong một tòa đạo quán đổ nát, ngoại trừ mọc đầy rêu xanh tượng thần ngoại, liền tấm thờ cúng bản đều không có. Liền cái này, cảnh khu còn không có quên văn hóa kiếm tiền. Một cái hư hư thực thực lão nông đạo sĩ nghiệp dư, cùng Vương Phúc lôi kéo đường này, hướng hắn chào hàng khai quang pháp khí. Vương Phúc rất có kiên nhẫn, nhiều lần hướng hắn giải thích, khai quang là Phật giáo thuật ngữ, ngươi đây là dùng linh tinh, não không tốt sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà, không sợ không học thức, liền sợ ra mặt dày. Tranh luận kết quả, lấy Vương Phúc chủ động nhận thua chấm dứt, hắn tự móc tiền túi mua xuống cái kia ngọn nến đỏ, dự định xuống núi tìm cái thùng rác ném đi. Tới đều tới, tiền cũng bỏ ra, không thể đi một chuyến uổng công. Dân tộc Trung Hoa, từ xưa liền có vào miếu liền bái ưu lương truyền thống, Vương Phúc cũng không ngoại lệ. Trước khi đi, Vương Phúc đi vào đạo quán, hướng về phía tòa kia dãi dầu sừng gió, diện mục mơ hồ tượng thần quỳ lạy. Không nghĩ tới, liền là cái này thành kính tiến hành, gây tai họa. Thần tiên, ta cũng bái qua, nhờ ngài làm một chuyện, khụ khụ. Có thể phù hộ ta đuổi theo nữ thần sao? Tiếp đó, động đất, đạo quán sập, Vương Phúc bị chôn ở bên trong. Chờ hắn lần thứ hai mở mắt, đã đổi lại thiên địa, liền thân phận đều đổi lại, trở thành cái này trên núi hoang, coi giữ cũ nát đạo quán tiểu lạc đồng. Hối hận, Vương Phúc hối hận muốn chết. Hắn cảm thấy, chính mình liền không nên tham gia chuyến kia lữ hành, vào cái gì miếu hoang, bái cái gì tự thần. Cái này thân thể chủ nhân, gọi là Tiểu Phúc Nhi, tuổi vừa mới 15, hai niên lánh nạn đến tận đây, bị đạo quán chủ nhân thu lưu. Đạo quán vừa nhỏ lại phá, tính cả Vương Phúc ở bên trong tổng cộng hai cái người sống, một cái khác liền là nơi đây chủ nhân. Quá mộc mạc. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Vương Phúc phát hiện, đạo quán này liền là điển hình lao phá tiểu, trừ ra mặt đất không chỗ không hở, bình thường bước đi không dám quá lớn tiếng, chỉ sợ đánh rơi xuống đỉnh đầu lung lay sắp đổ gạch ngói, nện đến đầu rơi máu chảy. Khu khu khụ. Tiểu Phúc Nhi, dược thang xong chưa? Hậu viện gọi tới đạo quán chủ nhân âm thanh yếu ớt, Vương Phúc nghe đến thẳng lắc đầu, xuyên qua tới 10 ngày, cũng có 9 ngày rưỡi tại nấu thuốc, dược lô đều sắp bị hắn mài ra bao tương. Đạo quán chủ nhân là cái ma bệnh, suốt ngày bế môn không ra, Vương Phúc liền thấy qua hắn ngay mặt. Một ngày ba bữa, uống thuốc so ăn cơm cần mẫn, Vương Phúc thậm chí hoài nghi, đối bạn phải dựa vào uống thuốc sống được. Ung ngu cùng ngủ. Bình gốm truyền đến xôi trào âm thanh, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, hỏa hầu cuối cùng đã tới. Vương Phúc tay chân lênh lẹ, dùng vải mỏng loại bỏ cả thuốc, rót hơn phân nửa chén màu nâu dược thang, cẩn thận từng ly từng tí bưng vào hậu viện. Đi vào. Mặc dù cửa không khóa, Vương Phúc vẫn là gõ vài cái, nhận được bên trong cho phép, mới vừa đẩy cửa tiến vào. Vào cửa, trước mặt một tấm bình phong, đạo quán chủ nhân ngồi ở phía sau, chỉ có thể nhìn đến chiếu tại phía trên cái bóng. Quán chủ, dược nhân lúc còn nóng phục dụng, đừng để lạnh. Vương Phúc cầm chén thuốc đặt ở bên cạnh trên bàn, liền muốn dựa theo thường ngày dạng kia, chuyển thân rời đi. Khu khu, Tiểu Phúc Nhi. Đạo quán chủ nhân đột nhiên gọi lại hắn, ngươi khoan hãy đi, những ngày này, ta bệnh đến kịch liệt, một mực chưa từng hỏi đến ngươi tu hành tiến độ. Hôm nay có rảnh, khảo giáo xuống ngươi. Vương Phúc cái trán mồ hôi đều lưu lại, hắn là hai tay nạp máy mới, vỏ bọc mặc dù nguyên trang, nhưng nội hạch đổi lại, 10 ngày qua xuyên qua khảo sát thời hạn, vẹn vẹn vào tay nấu thuốc kỹ năng, cái khác một mực không biết. Tu hành cái gì, hoàn toàn không thông, cho dù hắn hữu tâm lừa gạt, cũng là không có đường nào. Quán chủ, ta. Vương Phúc cấp úng, đầu đầy mồ hôi, giờ phút này đối mặt tình trạng, quả thật xuyên qua đến nay lớn nhất nguy cơ. Một khi bạo lộ người xuyên qua thân phận, chờ đợi hắn không biết là cái gì. Hô. Đạo quán chủ nhân thở dài, khó khăn cho ngươi, những ngày này vì ta nấu thuốc, sao nhãn công khóa. Người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, dù hạt duyên nhiên, có thể đến bất hủ. Môn này quy tức công, từ quy tức tới tay, từng bước lộ sắc thành tiên tiên thai tức, chính là đạo giáo chính thống công pháp một trong. Tu hành tiểu thành, liền có thể sống lâu trăm tuổi, phúc phận kéo dài. Tiểu Phúc Nhi, ngươi phải nhiều dụng tâm. Đạo quán chủ nhân lại nói vài câu, hình như khiên động ổ bệnh, ho khan trở nên kịch liệt, đương nhiên cũng vô lực nói tiếp. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi xuống trước. Vương Phúc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng phải, khẽ không người đẩy cửa chuyển thân rời đi. Ngoại trừ viện tử, bị gió lạnh thổi, Vương Phúc một trận tim đập nhanh. Hoàng bét, sớm không phát tác, thế nào hôm nay mới phát tác? Thân thể còn sót lại ý thức, không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên bắt đầu tạo phản. Vô số mảnh vỡ ký ức như thủy triều vào tới, một mạch quán nhập Vương Phúc trong đầu. Ô ô. Vương Phúc liều mạng che miệng lại, kiềm chế tiếng nói chỗ sâu thanh âm, sợ gây nên đạo quán chủ nhân chú ý, phát hiện chính mình dị thường. Một lát sau, Vương Phúc trên thân đều bị mồ hôi lạnh xối, vừa rồi trải qua một phen hung hiểm, thu hoạch to lớn, hấp thu nguyên chủ Tiểu Phúc Nhi ký ức cùng kinh nghiệm, cùng cuộc sống mỗi phương diện chi tiết, triệt để kế thừa cái thân phận này. Nhưng mà, quan trọng hơn là, Tiểu Phúc Nhi vì cái gì hồn phi phách tán, để cho Vương Phúc tu hú chiếm tổ chim khách bí mật, cũng rốt cục hiện lên. Tiểu đạo đồng thân thể khỏe mạnh, trên thân vô hại không tật, vì cái gì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Kẻ cầm đầu, liền là môn kia quy tắc công. Từ lúc Tiểu Phúc Nhi tiến vào đạo quán, liền bị đạo quán chủ nhân nốc xúc, ngoại trừ thường ngày nấu thuốc, cả đêm tu hành quy tắc công, cách mỗi 7 ngày khảo hạch tiến độ, giải tỏa nghi vấn luôn nắn. Tiểu Phúc Nhi thiên phú cũng không tệ, tiến độ rất nhanh, nhưng ngay tại đêm nào, đột phá cảnh giới lúc, một mệnh ô hô. Vương Phúc trùng sinh mà đến, kế thừa Tiểu Phúc Nhi ký ức, biết rõ môn công pháp này, quả thật đạo quán chủ nhân ẩn chứa nội tâm, tiếp tục tu luyện đi xuống, chỉ có một con đường chết. Quy tức, quy tức, quy thiên. Vương Phúc suy nghĩ hai lần, đột nhiên vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì quy tức công, rõ ràng là quy thiên công. Để cho người ta quy thiên công pháp. Tiểu Phúc Nhi lấy mạng sống ra đánh đổi, vạch trần đạo quán chủ nhân âm mưu, Vương Phúc nếu biết, tự nhiên không thể dẫm vào vết xe cũ. Hắn nắm giữ ưu thế cự lớn, đạo quán chủ nhân còn không biết, hắn cái này Tiểu Phúc Nhi đã sớm thay đổi người. Môn này quy tức công quyết không thể luyện, tu luyện càng nhanh, chết được càng nhanh, nhưng đạo quán chủ nhân không phải người lương thiện, Vương Phúc nghiêm trọng hoài nghi chính mình nếu như là tiêu cực biến nhác, chỉ sợ đối phương ngay lập tức sẽ không nể mặt mũi đối với hắn hạ hát thủ. Hôm nay mặc dù lừa gạt, nhưng chậm nhất ngày mai, đạo quán chủ nhân vẫn là muốn kiểm tra tiến độ, ta nên làm gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 2, ta kim thủ chỉ thường thường không có gì lạ. Đạo quán tuy là lao phá tiểu, lại có cái kinh thiên động địa danh hảo, đại đạo quán. Vương Phúc mới gặp rơi nước sơn tấm biển lúc, cũng là sửng sốt nửa ngày mới hiểu rõ, cách đọc là đại đạo quán, mà không phải đại đạo quán. Hiện hết tên, cũng che giấu không được chân thực rách nát cùng thê lương. Đạo quán chỉ có hai gian phòng, phía trước chính điện là mặt cửa, hậu phương là đạo quán chủ nhân ở lại viện tử. Khi ra vào thông đạo hai bên dựng lều, nạp làm phòng bếp, chuồng ngựa, tạp vật phòng. Ít người cũng có ít người chỗ tốt, Vương Phúc thân là đạo đồng, mặc dù ở không lên viện tử, lại có thể ở tại chính điện bên cạnh thiên điện, thuận tiện lân cận canh cổng. Chỉ là đạo quán rách nát lâu, một năm nửa năm không có khách hành hương tới cửa, tích bụi so tàn hương nhiều, cửa ra vào rêu xanh dày đến lòng bàn chân trượt, lấy ở đâu tặc nhân đêm tối thăm dò. Đêm đã khuya, Vương Phúc ngủ không được, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Vương Phúc vị trí tình trạng chân thực khắc họa. Đạo quán chủ nhân mưu đồ không cơ, truyền thụ quy tắc công, không đạt mục đích thể không cần nghỉ. Tiểu Phúc Nhi hồn phi phách tán, thuộc về đột phát tình trạng, Vương Phúc quán xuyên mà đến, tiếp nhận lần này chịu chết gậy chuyển tay. Quy tắc công. Vương Phúc từ ký ức được biết, môn này nhìn như phổ thông dưỡng sinh pháp môn, thông qua điều tiết hô hấp nặng nhẹ, thông thả và cấp bách tiết tấu, phối hợp xung hương, đả tọa nhất hệ bộ tấu bông lòng thể sát tinh thần, sau cùng đạt đến cùng loại giả chết quyết thái. Mặt ngoài xem ra, cũng là phù hợp đạo giáo trung chính bình thản dưỡng sinh pháp, nhưng hết lần này tới lần khác là sau cùng giả chết giai đoạn, trong bóng tối ẩn chứa dụng tâm hiểm ác. Có thể nghĩ, nếu tiếp tục tu luyện đi xuống, Tiểu Phúc Nhi vết xe đổ ở phía trước, kết quả cuối cùng, tất nhiên là giả chết biến chết thật. Sâu. Vương Phúc cái kia sâu à, bên cạnh nguy cơ từ phía, hơi đi sai bước nhầm liền vạn động bất phục. Tuy nói có kim thủ chỉ, cũng mặc kệ dùng. Không sai, người xuyên qua tiêu phối, kim thủ chỉ, hắn thật là có. Vương Phúc thở sâu, nhắm mắt đắm chìm tâm thần, trong nháy mắt hiện hiện một vật. Một cái nắm đấm thô to ngọn đến đỏ, không kim long kim phượng phát họa, cũng không hỉ chữ trang trí, từ trên xuống dưới chọc lốc. Đây không phải cảnh khu lao đạo sĩ, bán cho cái kia cây khái quan qua pháp khí sao? Đỏ chót ngọn đến, chính là Vương Phúc kim thủ chỉ. Đi theo hắn hồn xuyên mà đến, trốn ở sâu trong linh hồn, người bên ngoài gặp không người, chỉ có hắn có thể nhìn thấy, không phải bảo bối lại là cái gì. Nến đỏ đã đốt, ngọn nến đỉnh đầu đốt ra dạng cái bắt lốm xuống, ánh nến yên tĩnh thiếu đốt, tràn ra hơi hơi hồng sắc quang vượng. Đầu tâm lớn ánh nến, biểu tượng Vương Phúc mệnh hỏa. Xuyên qua tới lúc, ngọn nến vừa đốt, mệnh hỏa chỉ có một điểm hỏa tinh, như trong gió nến tàn, không gió tự diệt. May mắn là, trải qua linh hồn cùng thân thể rèn luyện, Vương Phúc từ từ khôi phục, mệnh hỏa từ một đốm lửa, lớn mạnh đến đầu tâm lớn, sau cùng vững chắc xuống. Quan sát thời gian ngắn ngủi, mặc dù mệnh hỏa ngày đêm thiêu đốt, đỏ chót ngọn nến không thấy hao tổn, chỉ ở ánh nến chung quanh đựng lấy một vũng sắc đến, không thấy lăn xuống dấu hiệu. Cho nên, Vương Phúc tạm thời không có đoán ra, ánh nến thiêu đốt cái gì. Đỏ chót ngọn nến bản thể, đến tột cùng là hắn vật gì hiện ra. Ánh nến là mệnh hỏa, sắp dầu đâu này? Là thọ mệnh, tinh huyết hay là cái khác? Kim thủ chỉ thường thường không có gì lạ, tạm thời không trông cậy được vào, Vương Phúc chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trốn. Vương Phúc càng nghĩ, chỉ còn lại con đường này, rốt cuộc địch ta cách xa quá lớn. Đạo quán chủ nhân nhìn như ốm đau bệnh tật, kỳ thực thâm bất khả chắc, tại Tiểu Phúc Nhi trong trí nhớ, đối bạn thế nhưng là nắm giữ quỷ thần thuật tồn tại, một cái có thể bóp chết hắn. Đã dây không ra đối phương tính toán, dứt khoát đi thẳng một mạch, khắc nhu sinh đường. Vương Phúc nghĩ đến liền làm, tính toán vô liếng, Tiểu Phúc Nhi toàn bộ giá trị bản thân, liền là mặc trên người áo bảo, còn có trong ngực giấu 10 cái đồng tiền, cái khác không có. Nghèo rất mùng tới a. Cũng tốt, thuận tiện chạy trốn. Vương Phúc thở sâu, lấy cây côn gỗ cắn lấy trong miệng, đây là binh pháp bí truyền, gọi là khẩu nhai mai, phòng ngừa lên tiếng, rước lấy đạo quán chủ nhân chú ý. Dây vài bước đi, lặng yên vô thanh, chốc lát từ thiên điện đi vào chính điện. Đạo quán cửa chính cũng là thông hướng ngoại giới duy nhất đại môn, ngay tại chính điện. Vương Phúc nhìn về phía trước, thở sâu, bước ra ngưỡng cửa này, liền tự do. Nội tâm dâng lên một trận vui vẻ, tiên đoán được quang minh tiền đồ, rốt cuộc không cần lưu tại cái này đạo quán đổ nát, lấy ăn bữa hôm lo bữa mai một ngày. Vương Phúc mặc dù kích động, thực sự không có đắc ý quên hình, đi đến sau đại môn, lấy ra mấy lượng dầu vừng, đổ vào hộ trục bên trên. Thời đại này không có tiểu ngũ kim, đại môn đóng lại, toàn dựa vào một cái xoay tròn trục kéo theo, gọi là hộ trục. Hộ trục xoay tròn xung đột, thanh âm chói tai, cùng loại dùng chìa khóa tại thủy tinh mở bên trên cứng gian phá. Vương Phúc trước đó đã sớm chuẩn bị, nếu không có dầu vừng môi trơn, chói tai mở cửa ken két âm thanh, đều có thể đánh thức hậu viện đạo quán chủ nhân. Tốt. Ba lượng dầu vừng đổ xong, hộ trục thấm vào đấu, phát ra xông vào mũi hương khí. Vương Phúc dỡ xuống ken cửa, sắp kéo cửa ra trong nháy mắt, một trái tim đột nhiên nhảy bay lên, cơ hồ từ cổ họng đụng tới. Khụ khụ. Quen thuộc tiếng ho khan, như sấm sét giữa trời quang, nổ Vương Phúc hai tai oanh minh. Hắn đầu góc trống rỗng, động tác cứng tại nguyên địa, không dám chút nào động đậy. Quán chủ, ngươi. Vương Phúc cười đến so với khóc còn khó coi hơn, chậm rãi chuyển thân, muốn giải thích cái gì? Không nghĩ tới, xoay người nhìn lại, phía sau đại điện không có vật gì. Đạo quán chủ nhân không có hiện thân, vừa rồi tiếng ho khan, từ đâu mà tới? Đường ra đang ở trước mắt, đưa tay đẩy đại môn rộng mở, bên ngoài liền là tự do thế giới. Vương Phúc không dám động. Ánh mắt của hắn, sau cùng rơi vào chính điện tượng thần bên trên. Ho khan nguồn gốc, đúng là tòa này tượng thần. Tòa này tượng thần, cái bệ là thạch điêu, bản thể là tượng bùn, nguyên bản còn có thuốc màu trang trí, nhưng lâu năm thiếu tu sửa, sơn phủ cũng bong ra từng mảng rơi sạch. Tượng thần nhìn qua đầy bụi đất, diện mục mơ hồ, nhìn không ra lai lịch. Tượng bùn pho tượng, có thể nào phát ra tiếng, hay là cùng đạo quán chủ nhân một dạng ho khan? Vương Phúc nhìn chằm chằm tượng thần, trong lòng cổ quái, luôn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Loại kia quen thuộc, không phải mỗi ngày nhìn thấy tượng thần quen thuộc, mà là có thể liên tưởng đến mặt khác sự vật nào đó sở cho tương tự cảm giác. Đáp án ngay tại bên miệng, vô cùng sống động, thế nào cũng nói không ra. Ta hiểu được. Vương Phúc não hải một cái giật mình, không có sáng tỏ thông suốt kinh hỉ, một luồng rét lạnh từ bàn chân dâng lên, trong nháy mắt đâm thủng thân thể, thẳng tới thiên linh. Trên thân huyết dịch, cóng đến gần như ngưng kết. Tượng thần mang đến cảm giác quen thuộc, không phải khác, mà là đến từ đạo quán chủ nhân. Mặc dù Tiểu Phúc Nhi mỗi lần nhìn thấy đạo quán chủ nhân đều là cách bình phòng, nhưng sớm chiều ở chung mấy năm lâu, sớm đã rất quen thuộc. Vương Phúc kế thừa ký ức, đối đạo quán chủ nhân khí chất thần thái, có thể nói là khắc cốt minh tâm. Tòa này tượng thần, bình thường không có chú ý, bây giờ nhìn kỹ, đập vào mặt thần vận khí chất, cùng đạo quán chủ nhân trên thân mô hình đồng dạng. Vương Phúc nghĩ thông suốt cái này đáng sợ sự thực, một trái tim lạnh đấu, trong hậu viện đạo quán chủ nhân, đến cùng có phải hay không người? Trước mắt tòa này tượng thần, rốt cuộc là vật gì? Hồi lâu sau, Vương Phúc giả bộ tại góc tường tiểu một bãi, thở phào một hơi, về đến thiên điện ngủ. Chạy trốn một đường, không làm được. Chương 3, quy tức hay là quy thiên? Vương Phúc cùng đạo quán hai người, cách một tòa bình phong, riêng phần mình ngồi. Khác nhau ở chỗ, đạo quán chủ nhân ngồi ngay ngắn vân sàng, nhìn xuống hắn. Vương Phúc ngồi xếp bằng trên mặt đất, dưới thân lót tầng bộ đoàn, hai tay để đặt trước bụng. Hôm nay là lệ thường khảo hạch quy tức công tiến độ. Ngáp. Trang diện rất trang trọng, nhưng Vương Phúc vẫn là nhịn không được, ngáp một cái. Ngủ không đủ hậu quả, cuối cùng là bại lộ. Đạo quán chủ nhân cũng không để ý, ôn hòa nói ra, "Tiểu Phúc Nhi, buổi tối đi tiểu đêm đi tiểu, cũng không cần chạy ngoài đầu, dưới giường có cái bô." Làm phiên quán chủ quan tâm. Vương Phúc biết rõ, đối phương nhìn như quan tâm, kỳ thực cảnh cáo hắn. Đạo quán chủ nhân đêm qua không có rời khỏi viện tử, lại biết hắn tối hôm qua nhất cử nhất động, rõ ràng nói cho hắn biết, tùy tiện thế nào giày vò, đều trốn không thoát hắn trưởng khống. Ngươi có lòng rồi, cho hộ chụp lên dầu, hao phí dầu vừng, đi phòng bếp trướng, chớ tiết kiệm trong miệng điểm này. Liên chi tiết này đều biết. Vương Phúc xem như rõ ràng, tối hôm qua lần thứ nhất nếm thử, triệt để thất bại. Còn tốt hắn tối hậu quan đầu, kịp thời từ bỏ, lấy đi tiểu là lấy cớ lừa gạt qua. Đánh qua đi, liền là chính thức khảo sát tiến độ. Tiểu Phúc Nhi, ngươi ở ngay trước mặt ta, vận hành một lần công pháp. Bình phong bên cạnh, có một tôn cao cỡ nửa người đồng thiết lư hương, đúc thành đồng tử hiến đạo tư thái. Tóc để trọm đồng tử nụ cười chân thành, nhưng Vương Phúc nhìn ở trong mắt, lại có loại nói không nên lời quỷ dị. Trên mâm đồng tiên đào bên trong trống rỗng, dùng đến bổ sung hương liệu đốt. Tu hành quy tắc công, không thể thiếu ngoại lực, mà cái này ngoại lực phụ trợ, liền là sông hương. Đạo quán chủ nhân đặc chế sông hương, có thể khiến người ta nhanh chóng tiến vào trạng thái, công pháp tu hành làm nhiều công ít. Không bao lâu, một luồng ngọt ngào hương khí từ đồng tử trong tay tiên đào truyền ra. Tiểu Phúc Nhi, tử tế nghe kỹ, ta đem vận công pháp môn giảng giải một lần. Sông hương đốt, đạo quán chủ nhân thúc giục, Vương Phúc chỉ có thể kiên trì, bất đắc dĩ. Quy tắc công, thủ trọng hô hấp pháp, đạo quán chủ nhân ở bên thai chỉ đạo, lại có sông hương phụ trợ hô hấp vận luật. Lại thêm, Tiểu Phúc Nhi cái này thân thể ký ức, Vương Phúc rất mau tiến vào trạng thái. Bàn cổ khai thiên, thanh nhẹ nổi lên thành trời, tầng đục chìm xuống thành đất. Phàm nhân huyết nhục sinh linh, hồn phách thanh nhẹ, nhục thân tầng đục, đây là thiên địa hợp nhất. Quy tức người, lấy quy tức vào tiên thiên thai tức, tách rời hồn thân, thành bản cổ khai thiên tích địa vô thượng hành động vĩ đại. Đạo quán chủ nhân, mỗi chữ mỗi câu ở bên thai đọc lấy. Hô hấp khoảng cách, từ một giây một chút, dần dần kéo dài, nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống, làn da mặt ngoài màu máu cũng tại từ từ rút đi. Vương Phúc cảm giác thân thể cực kỳ buông lỏng, rất mau tiến vào ngủ say, bên hai thanh âm từ từ đi xa, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Thuận thế mà làm, không thể cưỡng cầu. Đạo quán chủ nhân thanh âm, từ cái này tám chữ sau đó triệt để đoạn tuyệt, không tiếng vang nữa. Vương Phúc lâm vào vô biên trong yên lặng, thân thể giống như là chìm vào vực sâu không đáy, không ngừng chìm xuống dưới, không có phần cuối, nhưng linh hồn lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Hắn cảm giác toàn thân phiêu phiêu đãng đãng, như là một cái con diều, đung đưa trái phải, cấp thiết phải bay tới bầu trời, dưới thân lại buộc lên cây đường, trung quy cũng dãy rủa mà không thoát. Càng dãy rủa, cái kia đường liền càng chặt, trêu đến Vương Phúc giận dữ. Cho ta cắt ra. Vương Phúc đột nhiên cúi đầu, lại nhìn đến chấn kinh một màn, nguyên lai phía dưới chính là tại chính mình ngồi xếp bằng dáng người. Linh hồn xuất hiếu. Vương Phúc trong nháy mắt kịp phản ứng, chính mình chính diện gần diệt vong nguy cơ. Tiểu Phúc Nhi sát thực thiên phú dị bẩm, tu luyện quy tức công sắp đại thành, đêm hôm đó một mạng tiêu hô, nguyên nhân căn bản liền là đi ra một bước cuối cùng, hồn phách cùng thân thể tách rời. Kết quả đây, linh hồn ly thể, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đúng vào lúc này, Vương Phúc xuyên qua mà đến, nhân lúc còn nóng chiếm giữ nhục thân. Toàn bộ quá trình, chỉ có cơ duyên trùng hợp mới có thể giải thích, thời gian không thể kém mảy may, nhất định phải là không có khe hở kết nối mới có thể thành công. Thì ra là như vậy. Vương Phúc rõ ràng, đạo quán chủ nhân chân chính mục đích, liền là Tiểu Phúc Nhi cái này nhục thân. Thành rồi, sắp thành rồi. Sau tấm bình phong, đạo quán chủ nhân lộ ra mỉm cười, Vương Phúc giờ phút này đủ loại biến hóa đều bị hắn thu hết vào mắt. Hô hấp đoạn tuyệt, trái tim đột nhiên ngừng, một thân làn da ảm đạm như tro, loại này trạng thái tiếp tục kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ mọc ra thi ban. Hắn tại chờ hồn phách cùng nhục thân tách rời một khắc này, thừa lúc vắng mà vào, xâm chiếm cái này trẻ tuổi khỏe mạnh nhục thân. Tiểu Phúc Nhi chính mình cũng không biết, chính mình tiến vào đại đạo quán đều là đạo quán chủ nhân thủ đoạn an bài, nguyên nhân là coi trọng hắn cái này nhục thân tư chất. Mấy năm này đạo quán chủ nhân không để cho hắn làm việc nặng, còn lấy quy tức công trông nom thân thể, là liền là tu hú chiếm tổ chính khách. Một phen mưu đồ, cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Đạo quán chủ nhân cho dù đa mưu túc trí, sự đáo lâm đầu cũng có chút kích động. Nhưng mà biến số đã phát sinh. Đạo quán chủ nhân không biết, ở trước mặt hắn không phải Tiểu Phúc Nhi, mà là lấp đầy cảnh giác Vương Phúc. Vương Phúc nội tâm đang gieo họ, lúc trước Tiểu Phúc Nhi liền là đi đến một bước này, linh hồn xuất hiếu, sau cùng hồn phi phách tán. So sánh lần trước, giờ phút này tình trạng lại thêm hung hiểm vạn phần. Đạo quán chủ nhân nhìn chằm chằm, chỉ chờ Vương Phúc cắt ra cùng nhục thân liên hệ, liền muốn thừa lúc vắng mà vào, chiếm giữ bộ thân thể này. Cho nên, quyết không thể cắt ra. Vương Phúc tỉnh ngộ lại, liều mạng giãy giụa, muốn để cho linh hồn trở lại thân đổi. Thế nhưng, ra tới có thể trở về khó. Vương Phúc nhiều lần giãy giụa, kết quả đây, linh hồn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới nhắm mắt ngồi xếp bằng nhục thân, gần trong gang tấc, lại sợ không thể thành. Sông Hương, Sông Hương có vấn đề. Vương Phúc hồi tưởng cái kia cấu ngọt ngào hương khí, cảm thấy một trận buồn nôn, là chung quanh lượn lờ hương vụ, ngăn cách linh hồn trở về nhục thân. Lại nhìn kim thủ chỉ, đỏ chót ngọn nến ánh nến, như là bị gió lớn thổi phồng, đang lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đây chính là hắn mệnh hỏa, một khi dập tắt, đem vạn kiếp bất phục. Linh hồn ly thể quá lâu, trong bất chi bất giác, trước mắt bắt đầu hiện hiện ảo giác. Ra ra, ô ô, ra ra. Vương Phúc ký ức về đến khi còn bé, quỳ gối lò thiêu phía trước, trơ mắt nhìn xem ra ra gì thể bị đưa vào trong lò, tiếp đó lửa lớn dâng lên bao phủ hết thảy. Cửa lò mở ra, không trung bay lượn vụn vặt cho trắng, sặc người mùi vị trùng, xen lẫn một luồng cực kỳ yếu ớt ngọt ngào hương khí. Thi dầu. Vương Phúc trong nháy mắt bừng tỉnh, đồng nam lư hương trùng, không phải nghiêm chỉnh hương liệu, xen lẫn thi dầu. Khó trách có như thế tà dị tác dụng. Dưới tình thế cấp bách, Vương Phúc đột nhiên linh quang lóe lên, đỏ chót ngọn nến tuôn ra một đoàn hoa đèn, thiêu đốt trở nên mãnh liệt. Thứ ba, một nhóm sắc nến lan xuống, nến đỏ bản thể không rơi vết tích, ngưng kết thành đen như mực tròn vo hạt châu. Sau một khắc, Vương Phúc trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, hồn phách đột nhiên chìm xuống, quay về tiến vào thân hình. Đông. Vang lên bên tai trầm thấp tiếng trống, lại là ngủ say đã lâu trái tim đột nhiên nhảy lên. Cái gì? Đạo quán chủ nhân biểu lộ như là nhìn thấy đun sôi con vịt bay. Vừa rồi Vương Phúc còn mệnh như treo tơ, thế nào chỉ chớp mắt sống lại? Hô hô. Vương Phúc miệng lớn hô hấp, ảm đạm sắc mặt hiện hiện màu máu, cảm thụ thể nội hữu lực nhịp tim, thật sự rõ ràng sống lại. Quan chủ, ta vô năng, lại thất bại. Vương Phúc kiếp sau trùng sinh, nội tâm vui vẻ, nhưng trên mặt giả bộ như thất lạc biểu lộ, vội vàng hướng đạo quán chủ nhân xin lỗi. Không quan trọng lắm. Đạo quán chủ nhân trái lại an ủi hắn, quy tức đại thành, không một ngày chi công, từ từ sẽ đến. Hôm nay còn sớm, ta dạy cho ngươi chút ít khác môn học. Chương 4, huyền môn ngũ thuật. Kiếp sau trùng sinh, Vương Phúc tâm tình thật tốt, thật vất vả trùng sinh một lần, làm cái ma chết sớm cũng quá thiệt thòi. Đạo quán chủ nhân còn có hậu chiêu, cho hắn nguyên bản hảo tâm tình bịt kín một tầng bóng ma. Tiểu đồng cần tuân dạy bảo. Lại nói tiếp, vì chiếm lấy Tiểu Phúc Nhi thân thể, đạo quán chủ nhân ngược lại là dốc sức vung trồng, thường xuyên cho hắn giảng giải thủ pháp. Vương Phúc lại chú ý tới, đối phương từ đầu đến cuối để ý, ngoại trừ quy tắc công bên ngoài, không có truyền nửa điểm có uy lực đạo pháp. Gặp được nguy cơ, hắn không có bất kỳ cái gì tự vệ thủ đoạn. Mặc ngươi thịt cá a. Vương Phúc không khỏi cảm thán. Trước kia, ta lấy nói qua, huyền môn ngũ thuật, sơn ý mệnh tướng mặc, năm môn huyền thuật đã truyền cho ngươi hai môn. Cái gì? Nào có? Vương Phúc ngẩng đầu, giật mình nhìn về phía đạo quán chủ nhân. Sơn tự khóa chính là dưỡng sinh, tu hành, mật điển, đấu pháp, quy tức công chính là trong đó một loại. Y thể tự khóa, tên như ý nghĩa, dược thạch châm kim, phương thuốc trúc giò. Cái này hai môn ngươi lấy nhập môn, tạo hóa thế nào? Tất cả ngươi công phu hòa hậu. Vương Phúc lật xem ký ức, xác nhận đạo quán chủ nhân không có nói cản, cũng thật là tình huống này. Sơn tự khóa chính là năm thuật bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Tu tiên là đạo gia mục tiêu cuối cùng, mà một cái chữ tiên chính là người tại bên cạnh ngọn núi, cho nên tu hành thêm núi, bắt đầu từ người đến tiên lột xác. Dưỡng sinh chỉ là tiểu đạo, tu hành đấu pháp, huyền điện mật luyện mới là tinh hoa hải tâm. Tiểu Phúc Nhi trong trí nhớ từng có hổ đói bụng đói ăn quảng, xâm nhập đạo quán, bị đạo quán chủ nhân lòng bàn tay phát ra lôi hỏa, tại chỗ giết giết, nướng đến hải cốt không còn. Đạo quán chủ nhân mang bất chính, mấu chốt bí pháp một mực không truyền. Đáng thương Tiểu Phúc Nhi, ngoại trừ thân thể khỏe mạnh, hành động mạnh mẽ bên ngoài, nửa điểm tự vệ thủ đoạn cũng không. Ngẫm lại cũng bình thường, hắn là chăn heo, không phải nuôi hổ gây họa. Ý gì tự khóa càng đơn giản hơn. Tiểu Phúc Nhi công việc thường ngày chính là cho hắn nấu thuốc. Huyền môn y thuật không giống bình thường, xem bệnh, châm cứu, nấu thuốc đều phải tuân theo bí pháp, vẽ bùa niệm chú. Vương Phúc mới tới lúc, đơn giản mở rộng tầm mắt, liền nấu thuốc cũng phải niệm chú người dám tin. Trong đó chút do, càng là từ vu pháp kế thừa mà tới. Thời đại này, đạo vu không phân biệt. Khu khu, ta lại truyền cho ngươi mặt khác ba môn. Vương Phúc nguyên bản còn ôm lấy hy vọng, đạo quán chủ nhân năng truyền cho hắn sơn tự khóa đạo thuật. Kết quả, đối phương căn bản không cho cơ hội. Nghĩ tới đây, Vương Phúc không khỏi có một ít không hứng thú lắm. Đạo quán chủ nhân phát giác được, thanh âm trở nên nghiêm khắc mấy phần. Tiểu Phúc Nhi, chúng ta người tu đạo là vì thành tiên trường sinh. Tranh cường hiếu thắng là hạ sách. Huyền môn ngũ thuật, theo ta thấy đến, y mệnh tướng bạc mới là sống yên phận chi đạo, còn như sơn tự khóa, cũng chỉ có dưỡng sinh một đạo tài lực là thích hợp. Người nghe cho kỹ. Trên đời người tu đạo ngàn vạn, nghèo túng người nhiều, năng có một kỹ kề bên người, nuôi sống gia đình lấy tính trung nhân chi tư. Ta bây giờ truyền cho ngươi mệnh, tướng, bạc ba môn, cũng là vì tương lai ngươi tốt. Vương Phúc sau khi nghe xong, từ trong lời nói này, phẩm vị ra nồng đậm uy hiếp. Ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi như không thức thời, cũng liền không có tương lai. Quan chủ, Tiểu Phúc Nhi nguyện học. Giảng bài tiếp tục mở rộng. Mệnh, chính là thôi mệnh chi đạo, lớn đến quốc vận, nhỏ đến mỗi người, đều có mệnh số. Vương Phúc vừa rồi kim thủ chỉ dị biến, phá lệ mẫn cảm giác, nghe đến mệnh chữ, vội vàng vịnh hai. Vương hầu tướng lĩnh, một đời nhân kiệt, đều có mệnh tinh huyền không, thông qua chiêm tinh, có thể được cắt hung tiền đồ. Quốc vận, liền ở trong đó. Còn như cá nhân, ngày sinh tháng đẻ, thiên can địa chi, thì là mệnh số cất giấu. Đạo quán chủ nhân nói đã đến nước này, lời nói thâm thiế nói ra. Xuất sinh năm tháng ngày giờ, là vì tứ trụ, lại lấy tứ trụ kết hợp can chi tiến hành thôi mệnh, mệnh chung hết thể đem không trô giấu giếm. Có một ít lòng mang ý đồ xấu chi đồ, thông qua ngày sinh tháng đẻ, dùng tà pháp hại người. Tiểu Phúc Nhi, ngươi phải coi đây là giới. Vương Phúc nghe đến không hiểu ra sao, ngươi là người xấu a, đây là phán ta học tốt. Nhưng mà, đạo quán chủ nhân câu nói tiếp theo, để cho Vương Phúc tâm chìm đến đáy biển. Ừm, ngươi nhập môn lúc, chủ động báo lên ngày sinh tháng đẻ. Ta coi đây là lệ, cho ngươi biểu hiện ra xuống thôi mệnh chi pháp. Vương Phúc một cái lộ bộ, quả nhiên, chính mình vận mệnh đều bị hắn cầm chắc lấy. Ngày sinh tháng đẻ nơi tay, đạo quán chủ nhân có một vạn loại biện pháp bảo chế hắn. Tiểu Phúc Nhi mới nhập môn lúc, cái gì cũng không hiểu, đần độn đem ngày sinh tháng đẻ nói thẳng ra. Lúc đó, đạo quán chủ nhân hạ bút thành văn, thuận miệng liền suy tính ra, Tiểu Phúc Nhi nhà có mấy khẩu, trong tộc truyền thừa chi nhánh thế nào, còn có cái gì thân nhân khỏe mạnh, mộ tổ mai táng ở nơi nào các loại. Vương Phúc bị động. Đạo quán chủ nhân gặp Vương Phúc trầm mặc không nói, hiển nhiên nghe hiểu, hài lòng gật đầu. Tiếp đó, hắn mở ra thủ trưởng, bắt đầu bấm đốt ngón tay lên. A, tình huống không đúng. Đạo quán chủ nhân vốn cho rằng, trước kia suy tính qua, vốn nên tơ lụa thông thuận, không nghĩ tới vào tay tối nghĩa khó làm. Lên ba lần, kết quả cũng không giống nhau, hỗn độn khó hiểu. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Phúc Nhi mệnh số, trong mắt hắn sớm đã không tính là bí mật, giờ phút này lập lại chiêu cũ, chỉ vì chấn nhiếp đối phương. Vương Phúc gần nhất tiểu động tác không ngừng, đạo quán chủ nhân sớm có phát giác, hôm nay đặc địa đánh cảnh cáo hắn. Vốn cho rằng 10 phần chắc chín thôi mệnh, kết quả chơi lập phá. Hắn không tin tà, lại tính toán mấy lần, mỗi lần đều có khác biệt kết quả. Không ổn. Đạo quán chủ nhân một trận choáng váng, nghĩ thầm tự lấy bí pháp kéo dài tính mạng, nhưng cuối cùng không thể lâu dài. Bây giờ tinh khí thần suy kiệt, liền thôi mệnh đều tính không được. Không thể lại trì hoãn, nhất định phải nhanh ra tay. Khu khu. Tiểu Phúc Nhi, ta suýt nữa quên, hôm nay không nên thôi mệnh. Đạo quán chủ nhân ho khan vài tiếng, lựa gạt. Hắc hắc. Vương Phúc nội tâm lại trong bụng nở hoa, coi ta không biết sao, ngươi căn bản coi không ra. Tiểu Phúc Nhi ngày sinh tháng đẻ, đã sớm không dùng được. Chính mình chiếm giữ cái này thân hình trùng sinh, nếu bàn về chân chính sinh nhật thời gian, phải làm tại hơn 10 ngày phía trước, mượn hoàn hồn một khắc này. Bí mật này, chỉ có Vương Phúc tự mình biết. An toàn. Vương Phúc thế nhưng là biết rõ, chớ chú ác thắng, đều phải mượn nhờ ngày sinh tháng đẻ, chính mình thiếu sót bị bổ sung. Tướng tự khóa, chính là đoán chữ, tướng nhân, phong thủy các loại, thích hợp nhất nuôi sống gia đình. Vương Phúc nghe thẳng gật đầu, hậu thế khắp nơi có thể thấy được, cầm cái sạp hàng liền có thể tự chủ lập nghiệp. Bạc tự khóa, lấy tiên thiên dịch kinh làm căn cơ, lưu phái rất nhiều. Nhớ kỹ 16 chữ. Thảo mộc hữu linh, khả thông quỷ thần, kim thạch vô tình, năng phán cắt hung. Câu nói này bao hàm hai đại lưu phái, cỏ cây xem bói, kim thạch xem bói. Cái trước lấy người dơm thường thấy nhất, cái sau sao, đồng tiền dùng khá nhiều. Vương Phúc nghe đến đó, đưa ra nghi vấn. Quan chủ, chúng ta là cái nào một chi? Đều không phải là. Đạo quán chủ nhân lắc đầu, cái này hai đại lưu phái cũng không sánh nổi một câu, quy tàng và tượng. Ta muốn truyền thụ cho ngươi là quy tàng dịch. Đạo quán chủ nhân ném ra một vật, tinh chuẩn rơi vào Vương Phúc bồ đoàn bên trên, cuộn cuộn vài cái dừng lại. Mai rùa, ngươi vận khí không tệ, có quy tức công đặt cơ sở, học môn này quy tàng dịch có thể nói là được trời ưu ái. Vương Phúc trong nháy mắt rõ ràng, nguyên lai ở chỗ này đảo hố chờ hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 5, tính được không chính xác. Học dịch, trước học Hà Đồ Lạc Thư. Vương Phúc cầm lấy mai rùa tường tận xem xét, bên hai nghe đến đạo quán chủ nhân nói như vậy. Ngươi hơi cái này, ta liền không buồn ngủ. Hà Đồ Lạc Thư, ta tiểu học liền biết. Đạo quán chủ nhân còn không biết, Vương Phúc nội tâm suy nghĩ, trịnh trọng chuyện lạ nói. Hà Đồ Lạc Thư chính là đạo giáo không truyền ra ngoài bí quyết, liền xem như chân truyền đệ tử, nếu như không thể thông qua khảo nghiệm, cũng tuyệt không thể truyền thụ. Tiếp đó, hắn nghe đến từ Vương Phúc trong miệng, đọc lên vài câu nhanh miệng. Đái cửu lý nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc. Đạo quán chủ nhân sửng sốt nửa ngày, đột nhiên hỏi, ngươi từ chỗ nào tập được? Không phải à, hắn tử tế kiểm tra ra qua, Tiểu Phúc Nhi bối cảnh đơn giản, liền là cái chạy nạn thiếu niên ở sân thôn. Chưa vào đạo quán lúc trước, Tiểu Phúc Nhi chữ lớn không biết một cái, từ nơi nào học cao thâm như vậy bí quyết? Hắn phát giác được, sự tình có thoát ly trưởng khống xu thế. Vương Phúc cười cười, nói ngươi cũng không tin, áo số hứng thú lớp học. Mộng tới. Đạo quán chủ nhân không tin, nếu thật là mộng, ngươi nằm mơ chất lượng cũng quá cao. Ừm, trong mộng thần nhân truyền thụ, cũng coi như nói thông được. Đạo quán chủ nhân động sắc cơ, vô luận như thế nào, người trước mắt giữ lại không được. Chậm nhất cuối tháng, liền phải phát động nghi thức, được hay không được, Tiểu Phúc Nhi đều mất mạng. Vương Phúc trong lòng hơi động, ở sâu trong nội tâm, nến đỏ ánh nến lay động vài cái. Ánh nến bất ổn, đây là báo động trước, có người đối với hắn động sắc cơ. Còn có thể là ai? Quả nhiên, bởi vì vừa rồi kích thích, đạo quán chủ nhân ngồi không yên. Hà Đồ Lạc Thư sau đó là tiên thiên 64 quẻ, đủ loại quẻ sách, tính văn, một tia ý thức điền áp thức đưa qua tới. Vương Phúc may mắn kiếp trước nhận qua dự thi giáo dục, lượng đúng học đồ vật không sai biệt lắm quên sạch, nhưng học tập ý nghĩa vẫn còn ở đó. Cho ngươi kiến thức phía dưới, tiểu trấn làm bài ra lợi hại. Nửa ngày thời gian, cơ sở nguyên lý, suy tính biến hóa, liền nắm giữ được 7-8 phần. Quả nhiên là ta nhìn chúng người, phần này thiên tư, vạn người không được một. Đạo quán chủ nhân ngoài miệng không nói, kỳ thực đối Vương Phúc biểu hiện hài lòng chi cực, nghĩ đến đây phần tư chất tương lai thuộc về mình, lạnh buốt đã lâu trong lòng trở nên lửa nóng. Vương Phúc lặp đi lặp lại mặc niệm mấy lần, cảm thấy không sai biệt lắm, ngày sau ôn tập mấy lần, liền có thể toàn bộ nắm giữ. Duy nhất khiếm khuyết là kinh nghiệm thực chiến. Lúc này, đạo quán chủ nhân lại bắt đầu giảng giải. Quy tàng dịch, lấy mai rùa làm xem bói công cụ. Rùa là trường sinh loại, trải qua 5 tháng, thích hợp nhất dùng đến xem bói. Nghiên phân càng lâu, càng là linh nghiệm. Đáng tiếc, vạn năm lão rùa kiếm không dễ, ngàn năm trăm năm ngược lại là phổ biến. Trên tay ngươi viên này, là trăm năm lão rùa giáp lưng, lật qua nhìn kỹ một chút. Vương Phúc đem mai rùa nâng ở lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ, mai rùa hiện thay đổi dần màu sắc, từ xanh đen giao qua màu nâu, giới hạn góc cạnh phân minh, vào tay có loại lạnh ngọc chất cảm giác. Mai rùa xúc cảm, theo niên phân khác biệt, trăm năm làm dầu, ngàn năm làm cao, vạn năm làm mỡ. Vương Phúc dùng ngón cái sờ sờ, quả nhiên bóng loáng bóng loáng. Đạo quán chủ nhân lại giải thích. Trăm năm mai rùa cảm nhận kém cỏi nhất, giống như là quét tầng dầu cải, xào trá tàn nhẫn, ngàn năm mai rùa trượt bên trong măng dính, còn như vạn năm mai rùa thì là như là dương chi ngọc vào tay ôn nhuận, thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cao cấp. Quán chủ, cái này mai rùa phải dùng hỏa thiêu sao? Vương Phúc thử thăm dò. Nông cạn. Đạo quán chủ nhân ngữ khí khinh thường, kia là thầy cúng vu bà lừa gạt cơm ăn tạp kỹ. Ngươi như thế như vậy. Vương Phúc nhao nhao muốn thử, cũng không tính rất khó khăn, ngay sau đó còn đếm thử ý nghĩ. Tiểu Phúc Nhi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Đạo quán chủ nhân đột nhiên nói ra, ta tính toán, gần đây thân thể chuyển biến tốt đẹp, cuối tháng có thời gian, giúp ngươi tiến hành mở pháp nhãn nghi thức. Vương Phúc trong lòng run lên. Vì cái gì hiện tại phải nhắc đến đoạn mấu chốt này? Mở pháp nhãn chính là tu đạo nhập môn cần phải trải qua trình tự. Mở ra pháp nhãn, có thể phân rõ quỷ thần tung tích, chính là thực chiến đạo pháp át không thể thiếu điều kiện. Đạo quán chủ nhân một mực không truyền thụ thật đồ vật, vì cái gì hiện tại thay đổi chú ý? Vương Phúc hoài nghi, phía sau che giấu âm như gì? Khụ khụ, vừa lúc ngươi hôm nay học được quy tàng dịch, đang muốn lên đời người cô é thứ nhất. Ta có cái đề nghị, dứt khoát lấy cuối tháng nghi thức làm mục đích, bói toán là đủ có thể thành. Vương Phúc nửa tin nửa ngờ, giơ mai rùa, trong lòng tính toán. Như hắn đoán không sai, cuối tháng nghi thức tuyệt đối không phải mở pháp nhãn, mà là. Quả nhiên, đạo quán chủ nhân nhịn không được, cấp thiết phải chiếm giữ cái này thân thể. Vừa rồi đột nhiên như lên sắc cơ, liền là tốt nhất chứng minh. Nhanh như vậy liền đến đồ cùng gặp thời khắc. Vương Phúc thở sâu, tốt, bói liền bói. Lại xem trận này nghi thức các hung thế nào, rốt cuộc là ngươi chết hay là ta vong. Vương Phúc thở sâu, hô hấp thổ nạp ở giữa, tiết tấu biến trì hoãn, hoán đổi đến quy tức công vận công trạng thái. Ngón tay chỉ tại mai rùa bên trên, xúc cảm lạnh bước, không khỏi lạnh run. Đột nhiên, đầu ngón tay khẽ động, từ thể nội thoát ra cố khí lạnh, chui vào trong mai rùa. Không nên kinh hoàng, đây là ngươi pháp lực. Đạo quán chủ nhân nói ở bên tai vang lên, tu hành nhập môn cửa thứ nhất, Dương Quan đạo. Dương Quan tam điệp, ngươi bây giờ chỉ có nhất điệp tu vi, chính là thấp kém nhất cảnh giới, miễn cưỡng có thể lấy quy tàng dịch bói toán. Ổn định lại tâm thần, lặng lẽ nghĩ bói toán sự tình. Như ngươi mong muốn, xin hỏi, ta có hay không có thể thành công phản kích, làm thịt đầu này gian chó? Tất nhiên, lời này chỉ dám tâm lý nói, không thể nói ra miệng. Vương Phúc bên hai, đột nhiên truyền đến nhỏ bé nứt ra âm thanh. Nguyên bản bóng loáng tỉ mỉ mai rùa mặt ngoài, vẹn vẹn hiện mảng lớn vết rạn, lít nha lít nhít như mạng nhện. Chốc lát sau, vết rạn thành hình, càng không tiếp tục khuếch tán. Vương Phúc đầu ngón tay chạy xuôi pháp lực, im bặt mà dừng. Ngươi xem một chút quẻ tượng thế nào? Đạo quán chủ nhân thúc giục. Vương Phúc bất động thanh sắc, so sánh vừa rồi đọc thuộc lòng quẻ sách, tính văn, trước mắt nhìn như lộn xộn vết rạn, cùng mai rùa kết hợp, bày biện ra huyền diệu đồ án. Đại cát. Quẻ tượng biểu hiện, lòng vừa nghĩ, không có gì không thành, làm tốt nhất đại cát. Đạo quán chủ nhân nghe vậy, Tiểu Phúc Nhi, ngươi quả nhiên là người có phúc. Pháp nhãn vừa mở, ta dùng truyền thụ cho ngươi đủ loại đạo thuật, tập luyện mật điển. Không đúng, không đúng. Tại Vương Phúc nhìn xem quẻ tượng, một trái tim treo lấy, trung quy cũng rơi không được đất. Hắn cảm giác rất không đúng, quẻ tượng rõ ràng là thật, tính kết quả cũng không sai sai, nhưng trong lòng luôn có một luồng kháng cự, thật giống như cố gắng nhét cho hắn. Đạo quán chủ nhân cử động lần này có ma. Quả nhiên, lại nhìn đỏ chót ngọn nến, ánh nến phiêu diêu, dường như bất cứ lúc nào dập tắt. Kim thủ chỉ tại cảnh báo, nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm, to lớn nguy hiểm. Nói cách khác, cuối tháng nghi thức, hắn có họa sát thân, nguy cấp sinh mệnh. Nhưng dựa theo quẻ tượng biểu hiện, rõ ràng là hắn tâm muốn được chuyện, phản kích thành công. Nghĩ đến lần này bói toán, là tại đạo quán chủ nhân đốc thúc cùng chú ý xuống tiến hành, cái gọi là kết quả có độ tin cậy cao bao nhiêu, có thể nghĩ. Chân tướng rất rõ ràng, đạo quán chủ nhân cố ý quấy nhiều xem bói, để cho hắn đạt được hư giả đại cắt quẻ tượng, tiến tới bung lòng cảnh giác, lại thêm không nghi ngờ cái gọi là mở pháp nhãn nghi thức. Vương Phúc như tin quẻ tượng, ngây thơ đến từ bỏ chống lại, chuyện xảy ra cùng ngày, chờ đợi hắn chắc chắn là hồn phi phách tán. Chương 6, mở mắt. Từ ngày mai trở đi, mỗi ngày môn học chia làm thần hôn 2 lần. Vương Phúc trước khi đi, đạo quán chủ nhân hướng hắn nói rõ, đây là muốn thời khắc giám thị hắn, không cho điểm trắng cơ hội, mãi đến cuối tháng là bài. Tạ quán chủ. Vương Phúc bất động thanh sắc, chuyển thân rời khỏi. Bấm ngón tay tính toán, hôm qua vừa qua khỏi ngày rằm, khoảng cách cuối tháng cũng chỉ còn lại 15 ngày. Thời gian cấp bách, vô cùng cấp bách. Trong vòng 15 ngày, Vương Phúc nhất định phải nghĩ đến tự cứu biện pháp, còn muốn ứng phó mỗi ngày đạo quán chủ nhân giám thị, không thể lộ ra nửa điểm chân ngựa. Sinh tử ở đây một trận chiến. Về đến thiên điện, Vương Phúc rửa mặt hoàn tất, nghiêng người ngủ. Có thể khẳng định, toàn bộ đạo quán đều ở vào đạo quán chủ nhân trường khống, chính mình nhất cử nhất động đều chạy không khỏi đối phương nhãn tuyến. Cho nên, Vương Phúc không thể có bất luận cái gì khác người cử động. Nên làm gì? đạo quán chủ nhân có sai khiến quỷ thần năng lực, giơ tay nhấc chân đánh giết một đầu hổ đói, tuyệt không phải nhân lực có thể địch. Vương Phúc đâu, xuyên qua mà đến, kế thừa tiểu Phúc Nhi nhục thân, luận khí lực còn không bằng thành niên chẳng hán. Tuy nói đạo quán chủ nhân truyền thụ rất nhiều, nhưng đều là tạp học, tuyệt không an thân bảo mệnh đạo thuật. Nói cách khác, đến rồi nghi thức cùng ngày, đạo quán chủ nhân nếu như làm loạn, chính mình tuyệt không sức phản kháng. Hô hô. Vương Phúc cái trán mồ hôi lan xuống, thần kinh căng cứng đến cực hạn, tình huống quá mức hiểm ác. Đâu có tân thủ bảo hộ thời hạn đâu này? Thế nào đến phiên hắn xuyên qua, ngoại trừ vô dụng kim thủ chỉ bên ngoài, trang bị không có, kỳ ngộ hoàn toàn không có, lao ra ra cũng không thấy tung tích. Chàn trọc, đêm không thể say giấc. Vương Phúc xoay người, hai mắt nhắm lại, đỏ thắm ngọn nến hiện hiện trước mắt. Ánh nến yên tĩnh tiêu đốt, không thấy lấp lóe, tạm thời không có sinh mệnh an toàn. Bởi vậy suy đoán, đạo quán chủ nhân còn không có chuẩn bị kỹ càng, tại cuối tháng lúc trước sẽ không động thủ với hắn. Cuối tháng? Tính đi tính lại, ngày đêm gộp lại, tổng cộng cũng mới 15 ngày. Như thế điểm thời gian, nên như thế nào tuyệt địa lập bàn, thắng được một chút hy vọng sống. Vương Phúc ngủ không được, tùy hành đứng dậy đi đến bên cửa sổ, người khoác ngoại bào, xuyên thấu qua khắc gỗ khung cửa sổ, nhìn qua bên ngoài dưới ánh trăng sơn lĩnh. Ánh trăng đuổi không tán bóng đêm, che chở rừng cây đứng vững sơn lĩnh, hết thảy cảnh vật đều như cùng hắn con đường phía trước mê mang. Kim thủ chỉ à, không trông cậy vào ngươi có thể giúp ta ăn ngon uống sướng, cao thấp cho ta bảo trụ cái mạng này. Nến đỏ yên tĩnh thiêu đốt, hình như có thể đốt tới đất lao thiên hoàng. Ách. Vương Phúc hồi tưởng ba ngày, vận dụng quy tức công pháp lực, tiến hành quy bạc chi pháp. Hắn ý tưởng đột phát, lấy pháp lực kết hợp kim thủ chỉ, liệu sẽ dẫn phát đột biến. Hô hấp. Vương Phúc bắt đầu điều tiết hô hấp, xuyên vào trạng thái quy tức, pháp lực lạnh lưu tụ hợp vào thể nội, hướng đỏ thấp ngọn nến chạy xuôi đi qua. Pháp lực cùng nến đỏ giao hội trong nháy mắt, ánh nến phát ra vầng sáng, bỗng nhiên mở rộng ra, tràn ngập toàn bộ ánh mắt. A. Vương Phúc lưu lại nước mắt, ánh mắt nhói nhói, nhất thời không dám mở mắt. Có hy vọng. Đau từng cơn dần dần tiêu tán, Vương Phúc mở mắt, nhìn thấy đỏ thấm ngọn nến như cũ trở về hình dáng ban đầu. Ngắn. Hắn nhạy cảm phát hiện, ngọn nến mắt trần có thể thấy rút ngắn một tầng, phía dưới lăn xuống đen nhánh sắc châu, từ một biến ba. Đen nhánh hạt sắc châu, đến tột cùng có làm được cái gì? Đáng tiếc, vấn đề này trong thời gian ngắn không có đáp án. Nến đỏ thiêu đốt tăng lên, nhất định có cái gì phát sinh. Lần trước, Vương Phúc hồn phách trở về cơ thể, tiêu hao một viên sắp đến, bây giờ là hai viên. Rất lâu. Không có, cái gì đều không. Vương Phúc thất vọng từ bỏ, toàn thân cao thấp tìm kiếm mấy lần, cái gì dị dạng cũng không phát hiện. Không thu hoạch được gì. Không phải a? Vương Phúc không tin, ta kim thủ chỉ, không thể có thể vô dụng như vậy. Lạch cạch lạch cạch. Dưới ánh trăng, lạnh lạnh ngoài cửa sổ, một cái bướm bướm lạch cạch lạch cạch, nghỉ lại tại cửa gỗ vùng ven. Ừm. Vương Phúc trong lúc lơ đãng, ánh mắt quét qua, rơi vào bướm bướm bên trên, cánh còn tại rung động ung dung. Đây là mệnh hỏa. Vương Phúc ánh mắt trừng lớn, hắn dám phát hiện, hôm nay trước đó chưa hề phát hiện cái khác vật sống trên thân, nhìn thấy mệnh hỏa tồn tại. Cái này bươm bướm trên thân, dâng lên mê viễn quang vụ, sau cùng tại đỉnh đầu ngưng tụ thành một đoàn mệnh hỏa. Mệnh hỏa bên ngoài cũng có bức đèn ngọn nến, chỉ là so sánh Vương Phúc, nhỏ bé yếu ớt như cây tăm. Cũng là đỏ. Bươm bướm cũng con đến đỏ mệnh hỏa, chẳng phải là cùng hắn giống nhau như lúc. Vương Phúc trong lòng kỳ quái, đưa tay nắm bươm bướm, đột nhiên phát sinh trước mắt biến hóa. Bươm bướm ngọn nến, bỗng nhiên từ màu đỏ biến thành đen như mực. Màu đen như mực, vừa vặn cùng cái kia ba viên hạt sắt châu, màu sắc không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ, bướm bướm đỉnh đầu mệnh hỏa, một trận gió thổi qua, cấp tốc dập tắt. Vương Phúc trong lòng giật mình, ra tay nặng rồi, đầu ngón tay lại cạch, bướm bướm bị trực tiếp bóp nát. Chết rồi. Thủ trường mở ra, bướm bướm cánh cắt ra, đã trở thành một cô thi thể. Vương Phúc nội tâm lộ bộ, hắn khả năng chạm đến kim thủ chỉ chân chính huyền bí. Đêm nay chú định không ngủ được. Vương Phúc dứt khoát đi ra thiên điện, đi tới chính điện nơi nào đó góc nhỏ, bên hai nghe đến yếu ớt tiếng kêu to. Tiểu Phúc Nhi trong trí nhớ, nơi đây có cái ổ trùng, vừa đến mùa hạ, cả đêm đều là dế mèn kêu to. Cứ việc trước mắt vào thu, minh thanh ngày ngày yếu ớt, nhưng hôm qua còn nghe được. Chít chít. Hai cái dế mèn bị bóp tại lòng bàn tay, liều mạng giãy giụa, tua vòi giật giật. Đỏ. Vương Phúc tại làm thí nghiệm, hắn muốn biết rõ ràng, cái gọi là đỏ cùng đen, nguyên lý là cái gì? Dế mèn tới tay, mệnh hỏa thiêu đốt, không thấy ba động, cái này cùng bươm bướm không đồng dạng. Chẳng lẽ là? Vương Phúc trong lòng khẽ động, ánh mắt rơi vào bên phải cái kia, được, hình thể hơi nhỏ hơn. Trong lòng sát cơ khẽ nhúc nhích, dế mèn ngọn nến khoảnh khắc trở nên đen nhánh, mệnh hỏa lay động vài cái. Đúng rồi. Vương Phúc đầu ngón tay dùng sức, đem bên trái cái kia dế mèn được, tại chỗ bóp nát. Mệnh hỏa dập tắt, hết thể trở về với cát bụi. Có thể xác định, vẫn đỏ làm bình thường, hắc vân làm đại hùng, có sinh mệnh nguy hiểm. Một khi ngọn nến biến thành đen nhánh, mệnh hỏa lay động, hỏa sát thân đang ở trước mắt. Trước kia bơm bướm, dế mèn, giống như đây. Vương Phúc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đào móc đến kim thủ chỉ bí mật vui vẻ tiêu tán vô tung. Hắn có thể thỏa thích trưởng không bơm bướm, dế mèn sinh tử, thế nhưng là chính mình tại đạo quán chủ nhân lòng bàn tay, vận mệnh không phải cũng như thế sao? Sinh tử toàn ở đối phương trong một ý niệm. Ta không phải sâu kiến. Vương Phúc đột nhiên ngẩng đầu, nội tâm hò hét, ai muốn giết ta, liền liều mạng với hắn. Sau đó, một đêm không ngủ, Vương Phúc lật khắp mảnh ngói, gạch đất, đem sâu kiến tìm khắp, cuối cùng thí nghiệm ra tới. Kết luận cuối cùng nhất chính là, đỏ thấm ngọn nến, không phải hắn kim thủ chỉ, có thể nhìn ra đỏ thấm ngọn nến đôi mắt này, mới là Vương Phúc kim thủ chỉ. Vừa xuyên qua đến, Vương Phúc chỉ có thể nhìn thấy mình mệnh số. Thế nhưng, vừa rồi hắn lấy pháp lực kích phát đến đỏ, tiêu hao hai viên sắp đến, mở ra càng mạnh công năng. Hiện nay, Vương Phúc có thể nhìn đến những sinh vật khác mệnh số. Duy nhất lo lắng, ba viên đen nhánh sắp đến, đại biểu đại hung hắc vân, nếu không thể giải quyết, tích lũy ở trên người, lâu ngày chắc chắn bạo phát đi ra. Đúng rồi. Ngoài cửa sổ ánh nắng ban mai hơi sáng, xuyên thấu qua khắc gỗ khung cửa sổ lọt vào thiên điện, sáng sớm khóa thời gian nhanh đến. Vương Phúc xem hướng hậu viện, trong lòng hiếu kỳ, có thể hay không nhìn thấy đạo quán chủ nhân mệnh hỏa cùng ngọn đến. Chương 7, quán chủ trận tướng. Tối hôm qua ngủ không ngon. Đạo quán chủ nhân câu nói đầu tiên, liền là nhắc đến đêm qua giày vò. Quán chủ, ta ngủ không được, đi tiểu đêm đi một chút, không có đánh thức ngươi đi. Vương Phúc một chút không sợ, ăn ngay nói thật. Vốn là cũng không có gì, ít nhất tối hôm qua cử động, đạo quán chủ nhân nhìn không ra cái gì. Tiểu Phúc Nhi, ngươi còn trẻ, dễ bị kích thích, cái này cũng bình thường. Quy Tức Công, giỏi nhất tu dưỡng định lực, hàm dưỡng, ngươi phải ở trên đây nhiều hơn công phu. Vương Phúc không đúng. Tiếp đó, môn học như thường lệ tiến hành. Tại đạo quán chủ nhân đốc xúc phía dưới, Vương Phúc vận hành một lần Quy Tức Công công pháp lộ tuyến. Bên cạnh đồng nam lưu hương, như thường lệ đốt hôn tạp mỡ thi hương liệu, phát ra ngọt ngào hương khí, che chở được trong phòng khói mù lờ lờ. Vương Phúc cố nén buồn nôn, vận hành một vòng, tại tối hậu quan đầu thất bại. Đó có thể thấy được, đạo quán chủ nhân rất thất vọng, nhưng vẫn là ngoài miệng an ủi hắn. Tiểu Phúc Nhi, đạo quán chủ nhân tiếp xuống, chính là truyền thụ cho hắn đủ loại lý luận tri thức, ngoại trừ sơn tự khóa, cái khác y mệnh tướng bạc bốn môn, lượng lớn tri thức dốc túi tương thụ. Vương Phúc cảm giác chính mình lại về đến đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, như địa ngục đột kích học tập. Kiếp trước, hắn tốt xấu tính cái học bá, thêm lên Tiểu Phúc Nhi cái này thân thể xuất chúng thiên tư, đạo quán chủ nhân cứ việc yêu cầu hà khắc, cuối cùng vẫn là ứng phó. Như vậy tư chất, như là các bên trong Minh Châu, ta nếu không phải kịp thời thu nhập, cũng sẽ bị môn phái khác coi trọng, trọng điểm điều tiết bồi dưỡng. Nhiều nhất 50 năm sau đó, lại là một vị chính tiên. Đạo quán chủ nhân một bên truyền thụ, nội tâm tán thưởng không thôi, càng thêm kiên định cướp đi cái này thân thể quyết tâm. Không đề cập tới hắn thọ mệnh còn thừa không nhiều, chỉ là ngàn dặm mới tìm được một tư chất tu hành, liền là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà Vương Phúc đâu này? Hắn ngay tại nghiệm chứng hôm qua suy nghĩ, nhìn lén đạo quán chủ nhân. Vương Phúc còn không xác định, chính mình có thể xem mệnh hỏa, có hay không phù hợp trong truyền thuyết pháp nhãn đặc thủ. Đối phương thế nhưng là thành tinh lão hồ ly, chính mình nhìn trộm hắn, có rất lớn phong hiểm bị phát hiện. Liều mạng. Vương Phúc nội tâm do dự rất lâu, cuối cùng cắn răng một cái, làm. Hắn xoa xoa mí mắt, tiếp đó mở mắt nhìn về phía bình phong, vật này có thể ngăn cản không nổi hắn quan sát đạo quán chủ nhân mệnh hỏa. Ách. Ánh mắt nhìn thấy, không có vật gì. Được rồi, chẳng những không phải người sống, liền vật sống đều không phải là. Bướm bướm sâu kiến, còn có mệnh hỏa ngọn đến, đạo quán chủ nhân khả năng không có. Duy nhất giải thích chính là, hắn không tại trong phòng này. Bình phong bên trên cái bóng, bất quá là lừa gạt hắn chướng nhãn pháp, đạo quán chủ nhân bản thể khác tại chỗ hắn. Lao ra hỏa, quả nhiên không đơn giản, thâm bất khả trắc. Cái này, Vương Phúc cho dù có phản tâm, cũng tìm không thấy ra tay đối tượng. Vị này địch nhân, so trong tưởng tượng càng đáng sợ gấp 10, sẽ không để cho chính mình có nửa điểm lật bàn cơ hội. Thế nhưng là, Vương Phúc khẽ miệng hiện hiện mỉm cười, ta thế nhưng là người xuyên qua, vận mệnh chọn chúng nam nhân, kim thủ chỉ người sở hữu, chú định không đâu địch nổi tồn tại. Còn chưa đủ a. Vương Phúc ánh mắt rơi vào đỏ thắm ngọn nến bên trên, theo hắn tâm thần khu động, ngọn nến tuôn ra đại đoàn hoa đèn, một nhóm sắp nến bất tuyệt như lũ, theo ngọn nến chảy xuống. Sắp nến ngưng kết thành hình, sau cùng hóa thành 3 viên đen nhánh hạt châu. Trước sau gộp lại, Vương Phúc trong tay đã có 6 viên sắp nến hạt châu. Ảnh hưởng đi theo mà tới. Vương Phúc ánh mắt như là bị mở ra một tầng vải mỏng, trở nên càng thêm sáng rực rõ ràng, toàn bộ thế giới đều chân thực lên. Giỏi thật. Vương Phúc hít sâu một hơi, hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm. Tiểu Phúc Nhi, không cho phép tán tâm nhị tâm. Đạo quán chủ nhân ngữ khí nghiêm khắc, nhìn ra hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhắc nhở chuyên tâm nghe giảng bài. Vương Phúc rụt đầu một cái, vội vàng ngồi xuống, phân tâm hai nơi, mặt ngoài giả bộ như chuyên tâm nghe giảng, kỳ thực ánh mắt quét nhìn chung quanh, tìm kiếm đạo quán chủ nhân chân thực tung tích. Hắn có kim thủ chỉ kề bên người, ưu thế rất lớn, đạo quán chủ nhân vô luận có cái gì biện pháp, có thể đem chính mình giấu được, nhưng mệnh hỏa trùng quy giấu không được. Một khi Vương Phúc tìm tới mệnh hỏa sở tại, đạo quán chủ nhân đem không chỗ che thân. Khóa sớm thêm khóa chiều, chiếm toàn bộ ban ngày, cộng thêm nửa cái đêm tối. Ngoài ra, Vương Phúc thật không có bao nhiêu thời gian, tâm lực lại có khác động tác rồi. Có lẽ, đây chính là đạo quán chủ nhân mục đích. Hôm nay dừng ở đây, người đi về nghỉ. Vương Phúc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã xong, học lại lớp đều không có mệt mỏi như vậy. Hắn nâng mỏi mệt không kém, từ hậu viện đi đến chính điện, đi vòng đến tượng thần tọa hạ, dừng bước lại. Hẳn là. Vương Phúc đông nhiên ngẩng đầu, tiến lên hành tẩu mấy bước, bắt đầu hành lễ quỳ lạy. Còn nhớ rõ đêm hôm đó, hắn muốn trốn đi, kết quả bị tượng thần phát ra ho khan bừng tỉnh. Bây giờ nghĩ đến, hậu viện đạo quán chủ nhân không phải thật sự, trước mắt tòa này tượng thần, chẳng lẽ mới là bản thể? Để cho ta nhìn xem. Vương Phúc quỳ lạy đứng dậy, ngoài miệng lớn tiếng cầu nguyện. Thần linh phù hộ, để cho ta có thể khai nhãn thành công. Lời này, nói là cho đạo quán chủ nhân nghe. Tiếp đó, hắn mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm tượng thần nhìn kỹ. Trong thoáng chốc, tượng bùn tượng thần ngũ quan nhúc nhích, tựa hồ đối với hắn cười cười. Mệnh hỏa. Vương Phúc rốt cục thấy được, tại chỗ kinh ngạc thân mồ hôi lạnh, một đoàn mệnh hỏa lơ lửng tại tượng thần trước ngực. Cái này đoàn mệnh hỏa, cùng hắn trước kia nhìn qua phá lệ khác biệt, không có nửa điểm ấm áp, phát ra xanh mơn mởn tấu xương lạnh buốt, nhìn một chút có thể đem người tâm thần hút đi vào. Quan trọng hơn là, mệnh hỏa tại tượng thần trước ngực, mà ngọn đến không tại. Vương Phúc trong tầm mắt, chính điện mỗi một góc đều đang tản ra từng tia từng sợi bạch khí, sau cùng hội tụ thành một cái to lớn màu trắng ngọn nến, đứng lặng tại đạo quán chính giữa. Bao quát thiên điện, hậu viện cũng đều đang tỏa ra bạch khí, gia nhập vào cây này màu trắng ngọn nến bên trong. Nguyên lai, đạo quán chủ nhân, người cũng như tên, hắn không phải người sống, toàn bộ đạo quán mới là bản thể hắn. Tại sao là màu trắng? Vương Phúc nội tâm chấn kinh hơn, lại sinh ra mới nghi hoặc, hắn trải qua một phen thí nghiệm, rốt cục xác định ngọn nến có đen đỏ hai loại màu sắc, phân biệt đại biểu phúc vận, suy vận. Ngọn nến màu sắc biến hóa, liền là từ đại cắt đến đại hung chuyển biến, việc quan hệ sinh tử. Thế nhưng là, màu trắng ngọn nến, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, cuối cùng biểu tượng cái gì. Cho tới nay, hắn địch nhân, nguyên lai là vị trí cái này đạo quán. Chính điện, hậu viện, thậm chí hắn ban đêm nghỉ ngơi thiên điện, đều là đạo quán chủ nhân một bộ phận. Khó trách, chính mình nhất cử nhất động, đều không thể gạt được đối phương, bởi vì từ đầu đến cuối, chính mình cũng ở trong cơ thể hắn hoạt động. Tuyệt vọng cùng bất lực, trong nháy mắt che chở Vương Phúc toàn thân, cái này còn thế nào thắng? Màu trắng. Vương Phúc đột nhiên một cái giật mình, đỏ trắng hỉ tang, chẳng lẽ màu trắng ngọn nến đại biểu không phải người sống, mà là quỷ vật. Đạo quán chủ nhân, bản thể là tòa này đạo quán, trên thực tế là một đầu nhiều năm ác quỷ. Chốc lát sau, Vương Phúc vui vẻ cười ha hả, sợ hãi quét sạch sành sanh. Địch nhân cường đại cỡ nào đều không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ không biết địch nhân nội tình. Hôm nay rốt cục thực hiện đột phá, xem thấu đạo quán chủ nhân nội tình, không còn ngày xưa loại kia nơm nớp lo sợ, không biết địch nhân có cái gì át chủ bài cảm giác bất lực. Xem ra, vẫn là phải lại hủy đi một lần đạo quán. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 8, nhu đồ. Vương Phúc đã biết rõ, đạo quán chủ nhân bản thể, kỳ thực là cả tòa đạo quán, mà tòa này đạo quán là ác quỷ ngụy trang mà thành. Đầu này ác quỷ xảo trá không hiểu, hất lên ra người làm ngụy trang, mục đích là chiếm giữ hắn huyết nục chi khu. Muốn tự cứu, trước diện tác quỷ, cụ thể tới nói, liền là hủy đi tòa này đạo quán. Ta phù hợp. Vương Phúc nghĩ đến chính mình xuyên qua lúc trước, bãi sập một tòa đạo quán, đối trước mắt nguy cơ lần này, quả thực là ông trời tác hợp cho. Trong lòng lửa nóng, dường như thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng mà, tòa này đại đạo quán nhìn như cũ nát, muốn một chút hủy đi, còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Có thể nghĩ, đầu này ác quỷ lấy đạo quán làm gốc thể tích khổng lồ, bình thường làm lẻ tẻ đả kích, căn bản không có tác dụng. Muốn làm cũng nhanh chóng, một lần diệt đi ác quỷ, nhất định phải tại cực trong thời gian ngắn, đem chọn tòa đạo quán san thành bình địa. Thắng thì sống, bại thì vong. Nổ, nhất định phải nổ. Nếu như trong tay hắn có xe phá tường, máy xúc, chỉ cần giẫm mạnh chân ga, tại chỗ liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ không phải là không có sao, chỉ có hoạt động đầu óc, phát tán tư duy. Lao gian chó, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, bảo ta y tự khóa, ngược lại sẽ tự chịu diệt vong. Đạo quán chủ nhân để cho hắn nấu thuốc, truyền thụ dược thạch châm cứu các loại tuyệt kỹ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cử động lần này trở thành Vương Phúc tuyệt địa phản kích cơ hội. Đạo giáo dư thạch, không chỉ có riêng là dược liệu a. Chi thủy ngân chu sa, diêm tiêu lưu hình, một cái lò luyện đan, hận không thể đem bảng tuần hoàn các nguyên tố đều nhét vào. Đạo quán chủ nhân ngụy trang thành đạo nhân, tự nhiên cũng độn không ít dược thạch vật liệu, Vương Phúc ngày đêm cho hắn luyện dược, tự nhiên rõ ràng tồn kho đều có cái nào. Vương Phúc hơi suy tư, liền có thể hợp với 7-8 loại bạo tạc nguyên. Ác quỷ biến thành đạo quán, chung quy trốn không thoát kiến trúc nguyên lý, cho hắn cơ hội hạ thủ. Kinh nghiệm kiếp trước nói cho hắn biết, kiến trúc cơ học kết cấu, khắp nơi lực lượng đè ép tập trung, sau cùng chắc chắn tạo thành một chỗ tử huyệt. Tại tử huyệt bên trên sắp đặt bạo tạc nguyên, chỉ cần một giây đồng hồ, liền có thể đem dẹp yên. Thế nhưng, đạo quán chủ nhân không phải người ngu, không có khả năng cho hắn cơ hội. Lớn nhất nan đề, liền là làm sao có thể đem hết thể hành vi hợp lý hóa. Quán chủ, ta gần nhất xem đạo quán tàn phá, muốn sửa chữa một phen. Vương Phúc ngày thứ hai khóa sớm, hướng đạo quán chủ nhân đưa ra yêu cầu này. A, đạo quán chủ nhân từ chối cho ý kiến. Vương Phúc trong lòng biết, nếu không thể thuyết phục đối phương, hết thể đừng nói. Cuối tháng nghi thức, phải tại đạo quán tổ chức, ta bản thân phải tắm mình sông hương, đạo quán cũng phải hơi tân trang phía dưới, rốt cuộc niên đại xa xưa, có một ít tàn phá. Đạo quán là đối phương bản thể, đầu này ác quỷ chưa chắc sẽ đáp ứng hắn. Quán chủ, nghi thức hiện trường bố trí càng tốt hơn, hẳn là sẽ càng thêm thành công. Hắn nhìn xem bình phong bên trên cái bóng, mặc dù biết rõ đối phương không ở trước mắt, nhưng vẫn là giả bộ như tập trung tinh thần, chờ đợi đối phương trả lời. Có thể. Đạo quán chủ nhân trọng điểm cương điệu, khóa sớm khóa chiều không thể trì hoãn. Ta biết, có thể tham ô một bộ phận nghỉ ngơi thời gian. Vương Phúc cung kính đáp lễ, thầm nghĩ đừng nhìn đối phương đáp ứng thống khoái như vậy, khẳng định có hoài nghi. Song phương đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trong ngôn ngữ lục đục với nhau. Kết quả thế nào, đều xem người nào cao hơn một bậc, có thể sau cùng chiến thắng. Nho nhỏ sâu kiến, ngươi cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay ta? Đạo quán chủ nhân ánh mắt rơi vào đạo quán một góc, Vương Phúc đang ấp úng. Đào địa đạo. Tiểu Phúc Nhi, ngươi cho rằng ta không nhìn ra, ngươi đã phát giác nguy cơ. Đạo quán chủ nhân cười lạnh không thôi. Vương Phúc cứ việc cực lực che đậy, nhưng hành vi cử chỉ, chung quy cùng trước kia Tiểu Phúc Nhi khác biệt, rất nhanh bị đạo quán chủ nhân nhìn ra kỳ quặc. Thế nhưng, đạo quán chủ nhân chỉ là hoài nghi, Vương Phúc biết rõ chân tướng, sợ đến hành vi dị thường. Vương Phúc đưa ra sửa chữa đạo quán, hắn thuận nước đẩy thuyền đáp ứng, muốn nhìn một chút Vương Phúc muốn làm gì. Kết quả, lại là đào địa đạo. Ngây thơ. Đạo quán chủ nhân nghĩ thầm, cả tòa đạo quán đều là chính mình, đào cái địa đạo có làm được cái gì? Lại để ngươi nhảy nhót vài cái. Đạo quán chủ nhân hồi tưởng trở lại lúc ban đầu, nông thôn bắt con cua lúc, muốn bảo trì tươi sống, tuyệt không thể dùng dây cỏ buộc, mà là đặt ở giỏ trúc bên trong, cái nắp không thể khép lại, phải lưu lại một tuyến ánh sáng, để cho con cua không ngừng leo lên rơi xuống, dạng này thẳng đến vào nồi vẫn là sống được. Ngược lại là dây cỏ buộc, con cua sống không dài lâu, rất nhanh liền chết rồi. Lúc này cùng ngày xưa cũng không bất đồng, Vương Phúc liền là cái kia con cua, hắn muốn ăn miệng trước. Ánh mắt về đến Vương Phúc trên thân, chung quanh đầy đầy đất mặt, hòn đá, còn có một số vật liệu. Đạo quán chủ nhân vội vàng quét nhìn ra những này dược thạch vật liệu, nguyên bản giấu ở lều bên trong, xem ra là Vương Phúc muốn mang lấy chạy trốn, ở bên ngoài bán thành tiền tài. Tiểu gia hỏa, đạo mệnh vẫn không quên lòng tham, ha ha. Vào lúc này, đối phương hẳn là nhìn ta chằm chằm, tuyệt không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Vương Phúc vùi đầu đào địa đạo, đem từng nắm bùn đất vận chuyển đến bên cạnh. Sửa chữa đạo quán là tầng thứ nhất ngụy trang, mà đào địa đạo thì là tầng thứ hai, chân thực mục đích giấu ở tầng thứ ba, mượn nhờ đào địa đạo lấy cớ, tại đạo quán tử huyệt trôn thuốc nổ. Vì thế, hắn đặc địa đem phối tốt bạo tạc nguyên, đánh nổ thành ra trốn chạy bộ dáng, làm liền là nghe nhìn lẫn lộn. Mệnh hỏa thiêu đốt ổn định, không có ba động, có thể thấy được cử động lần này giấu giếm được đạo quán chủ nhân. Liên tiếp bận rộn mấy ngày, địa đạo miễn cưỡng đạt thông, thông hướng đạo quán ngoại bộ. Trong lúc đó đạo quán chủ nhân cũng lo lắng hỏi do, Vương Phúc biết rõ chính mình cử động, đều tại đối phương chú ý xuống, vẫn là giả tỉnh táo trả lời, nâng quán chủ Phúc, hết thảy thuận lợi. Vậy là tốt rồi, ngươi có cái này thành tâm, khai nhãn nghi thức nhất định có thể thành công. Đạo quán chủ nhân nội tâm âm hiểm cười, địa đạo không phải sinh lộ, ngược lại sẽ là ngươi nơi táng thân. Khai nhãn nghi thức 5 ngày lúc trước, địa đạo hoàn thành. Bạo tạc nguyên phối trí tuy khó, nhưng đạo quán khí cụ, vật liệu cũng còn đầy đủ, quá trình hữu kinh vô hiểm. Trọng yếu nhất là, đạo quán chủ nhân mặc dù kỳ quái, lại nhìn không ra nửa điểm nguy hiểm, cũng liền bỏ mặc. Lại có 5 ngày, liền đến lưới lê gặp Hồng Quyết chiến thời khắc. Màn đêm bên trong, Vương Phúc nằm tại thiên điện, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc còn có cái gì không nghĩ tới. Nhắm mắt xem kim thủ chỉ, đỏ thắm ngọn nến còn đang thiêu đốt, đáng tiếc trước mắt còn không thể giết địch chiến thắng. Đúng rồi. Vương Phúc ánh mắt rơi vào 6 viên đen nhánh hạt châu bên trên, Hắc Vân làm suy, đen đến cực hạn liền là điểm đại hung. Nếu có thể đem những này suy vận, chuyển vận đến đạo quán chủ nhân trên thân, chẳng phải là. Hô hô. Vương Phúc hô hấp thô trọng. Quả thật như thế, chẳng phải là chắc thắng. Vấn đề lại tới, hắn phải như thế nào mới có thể đem đen nhánh hạt châu lấy ra? Đạo quán chủ nhân bản thể, liền là dưới chân tòa này đạo quán, tùy tiện vứt trên mặt đất là được. Thế nhưng, đỏ thắm ngọn nến cũng không vật thật, đến tột cùng thế nào mới có thể tiếp xúc đến đen nhánh hạt châu, cũng đem mang ra. Đêm nay lại đừng nghĩ ngủ. Ách, ngươi tối hôm qua lại. Đạo quán chủ nhân nhìn đến Vương Phúc mắt còn thâm, mở miệng hỏi. Quá hưng phấn, ngủ không được. Vương Phúc ngáp một cái, hơi có chút mặt ủ mày cho. Hưng phấn? Chỉ sợ muốn trốn đi, hưng phấn đến ngủ không được đi. Đạo quán chủ nhân trong lòng cười lạnh, sau đó nói, còn có 5 ngày, liền là cuối tháng nghi thức. Tiểu Phúc Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền lưu tại hậu viện, ở bên cạnh ta trai giới, làm nghi thức làm chuẩn bị. Tiếp đó, hắn nhìn đến Vương Phúc thân sắc, trong khoảnh khắc trở nên kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Chính là muốn cái hiệu quả này. Vương Phúc đào địa đạo, tại chính điện bên cạnh cạnh góc tường, lưu tại hậu viện, nơi nào có cơ hội chạy đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 9, tính mệnh chi luận. Vương Phúc phản ứng, để cho đạo quán chủ nhân nội tâm thống khoái. Tiểu hòa tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Đạo quán chủ nhân tâm tình thật tốt, nói thêm vài câu, thay đổi trước kia tới nước mô thức, vậy mà ném ra ngoài vài câu khô hàng. Vương Phúc, ngươi cũng đã biết chúng ta tu đạo hàng người, trọng yếu nhất tính mệnh chi luận. Vương Phúc lắc đầu, thật không có nghe qua. Ngược lại là đọc thủy hử Tây Du lúc, một khi cường đạo chặn đường cướp bóc, hơi một tí uy hiếp muốn ngươi tính mệnh. Đạo giáo tu hành bên trong tính mệnh đặc biệt là cái gì? Hắn thật đúng là không rõ ràng. Tính mệnh một từ, cần mở ra giải thích. Cái gì gọi là chi tính? Nguyên thủy đúng như, nhất linh quỳnh quỳnh là vậy. Cái gì gọi là chi mệnh? Thiên thiên chi tinh, một mạch mở mịt là vậy. Lại nói, tính chi tạo hóa hệ hồ tâm, mệnh chi tạo hóa hệ hồ thân. Tính mệnh tạo hóa, toàn ở thể xác tinh thần. Vương Phúc nghĩ thầm, cái này ta quen, rốt cuộc từ nhỏ lấy thể xác tinh thần khỏe mạnh làm mục tiêu, mặc dù cuối cùng thất bại. Nói ngắn gọn, liền là tính loại hồn phách, mệnh quy nhục thân. Bởi vì cái gọi là mệnh tồn tính không còn, là cái xác không hồn, tính tồn mệnh không còn, là cô hồn dã quỷ. Tính mệnh giao tu mới là vô thượng chính đạo. Ta đạo giáo tu hành, tính công cùng mệnh công đều xem trọng. Từ xưa liền có lương vấn, chỉ tu tính, không tu mệnh, đây là tu hành thứ nhất bệnh, nhưng tu tổ tính không tu đan, vạn kiếp tâm linh khó nhập thánh. Nói đến đây, đạo quán chủ nhân hình như có chỗ xúc động, lời nói thấm thía căn dặn Vương Phúc. Tiểu Phúc Nhi, ngươi cần nhớ kỹ, tính không thể thiếu, mệnh không thể tổn hại, một khi có khiếm khuyết, liền sẽ dao động đạo cơ, mặc ngươi thế nào tu hành, cũng là mò trăng đáy nước, chống giống một trận. Tiểu đồng rõ ràng, quy tức công dưỡng sinh, chính là mệnh công. Vương Phúc tiến tới hỏi, tính công thế nào, còn xin quán chủ chỉ thị. Quán chủ cười, đừng nóng nổi, sau đó đều chuyển cho ngươi. Một dạng các ngươi tu hành nhập môn, hồn phách dựa vào nhục thân, một khi nhục thân có hại, hồn phách tất nhiên không chỗ dựa vào, cho nên liền có hình thần câu diệt thuyết pháp. Cho nên, tu hành quá trình, đối mặt đủ loại thai kiếp đại nạn, trước hết lấy bảo vệ nhục thân làm trọng, tuyệt đối không thể có không trọn vẹn. Càng có thuyết pháp, trời sinh tính mệnh có hại, hồn phách không được đầy đủ là trời tàn, nhục thân tàn tật làm địa thiếu, thiên tàn địa khuyết, không thể nhập đạo. Vương Phúc nội tâm khẽ động, mở miệng hỏi: Quán chủ, người có tính mệnh chi luận, như thế quỷ đâu? Như thế gian có quỷ, chẳng phải là vô mệnh hữu tính kỳ lạ tồn tại? Đạo quán chủ nhân nghe, giận tím mặt, quát lớn: Hoang đường! Người có tính mệnh, quỷ cũng có tính mệnh. Ngươi đừng nghe chút ít hương giã thôn phu lời nói vô căn cứ, đem quỷ cùng du hồn lẫn lộn lên. Quỷ ngươi, tụ tác thành hình, tán tác thành khí, biến đổi thất thường, đồng dạng có tính mệnh phân chia. Vương Phúc bắt lấy trọng điểm, hỏi: Vậy quỷ không phải cũng có thể tu hành sao? Khụ khụ, hôm nay không nói cái này. Đạo quán chủ nhân cười ha hả, hiển nhiên không muốn lại đề cập. Tính mệnh hai chữ, kinh miệng một mọi người lưu truyền, dần dà bị đơn giản hóa thành một cái mệnh chữ. Phàm phu tục tử đều nói không mệnh, yếu mệnh các loại mà nói, cũng thuộc về bình thường. Cốt bởi tính mệnh cùng tồn tại, thiếu một thứ cũng không được, mệnh chi không còn, tính đem chỗ này kèm theo, không mệnh, liền là mất mạng. Vương Phúc linh cơ khẽ động, hỏi: Ta còn nghe qua vận mệnh hai chữ, không biết quán chủ có gì giải thích. Đang muốn nói đến đây, đạo quán êm hay nói: Tính mệnh bên trên, lại diễn sinh ra vận đạo, là vì vận mệnh. Trên đời có nhiều ít phúc thọ ngắn người, liền là vận thế không đủ, là thế nhân trong miệng đoạn mệnh quỷ. Thế nhưng là, thế nhân thế nào biết, người sống vận đạo ít hơn nữa, cuối cùng có thắng lại không? Chỉ có quỷ người, chú định không vận không thế. Vương Phúc trong lòng thông thấu, hắn khả năng rõ ràng, vì cái gì ngọn nến có ba loại màu sắc rồi. Vạn vật sinh linh, bao quát người cùng bướm bướm sâu kiến, đều có phúc vận suy vận, cho nên ngọn nến có đen đỏ hai màu. Duy chỉ có là quỷ, tự nhiên không có vận đạo, cho nên là không màu, biểu hiện tại ngọn nến phía trên, liền là màu trắng. Cái kết luận này, tiến một bước chứng minh, trước mặt đạo quán chủ nhân, cũng không phải là huyết nục sinh linh, mà là ác quỷ. Người cùng quỷ khác biệt, người không vận không thể sống, quỷ không vận lại có thể làm. Thế nhưng, quỷ tâm xảo trá ghét tị, không thể gặp người sống có vận, cho nên trăm phương ngàn kế muốn hại người. Đây chính là ngươi ngốc nghẽ ta thân thể nguyên nhân. Vương Phúc cười lạnh, trải qua đối phương chỉ điểm, hắn xem như rõ ràng, chính mình cùng đạo quán chủ nhân, tuyệt đối là không chết không thôi đối lập quan hệ, tuyệt không hòa giải khả năng. Hắn lại nghĩ tới, chính mình một mực khổ nỗi, không cách nào giải quyết suy vận chuyển rời biện pháp. Đã đạo quán chủ nhân hiểu nhiều như vậy, không ngại hướng hắn cầu trợ. Quán chủ, ta muốn hỏi là, quỷ đã trời sinh không vận, ngày sau có thể hay không đoạt được vật thế? Tất nhiên có thể. Nhắc đến cái đề tài này, đạo quán chủ nhân ngữ điệu đề cao, hình như cảm thấy rất hứng thú. Quỷ có thể đoạt người sống vật thế, lấy di hoa tiếp một thủ đoạn, đem đối phương vận đạo cướp đoạt mà tới. Sau đó thì sao? Vương Phúc quan tâm nhất kết quả. Bị đoạt đi vận đạo người, biến thành đột tử chi quỷ, thẳng đến cướp đi tiếp theo người vận đạo, mới có thể giải thoát. Đoạt người vận đạo quỷ, liền có thể xung làm người sống hành tẩu thế gian. Dân gian truyền thuyết, thí dụ như quỷ nước bắt người tìm thế thân, chính là cái này nguyên lý. Vương Phúc càng nghe, càng cảm thấy đạo quán chủ nhân không có hảo ý, hình như là ám chỉ chính mình. Đạo quán chủ nhân đối tiểu Phúc Nhi ra tay, chẳng phải là muốn cướp đoạt thể xác, cướp đoạt vận đạo. Ách, vẫn có tốt xấu, chẳng lẽ một tia ý thức đều đoạt tới? Không phải đâu này. Đạo quán chủ nhân cười nói, không có đại thần thông hạng người, cũng không thể tách rời phúc vận ách vận, huống chi chính là ác quỷ. Vương Phúc trong lòng nhảy lên kịch liệt, chính mình kim thủ chỉ, liền có cái này công năng. Nếu như quỷ không đến đoạt, mà có người sống chủ động tặng cho, nên làm như thế nào? Giờ khắc này, Vương Phúc rốt cục lộ ra đuôi cáo, hắn muốn chính là cái này đáp án. Ha ha. Đạo quán chủ nhân nghe, nhịn không được cười lên, chuyện tốt bừng này, đừng nói ác quỷ, ta đều muốn. Hắn hướng Vương Phúc nói ra, chỉ cần người kia có biện pháp, đem tự thân vận đạo tặng cho, vô luận người sống ác quỷ, trừ phi có ngang hàng thủ đoạn, nếu không chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tặng vận cùng cự vận, đều không phải là một dạng thần thông, thành tiên trước đó chớ làm như vậy vọng tưởng. Thật tốt. Vương Phúc tâm lý nắm chắc. Cho nên, chỉ còn lại khó khăn nhất trình tự từng cái thế nào đem những cái kia đen nhánh hạt châu từ thể nội lấy ra. Đêm đó, Vương Phúc ngủ ở hậu viện. Đạo quán chủ nhân biết do hắn trộm đào địa đạo, lại tại thành công đêm trước, cố ý đem hắn chụp tại hậu viện, nhấm nháp sắp thành lại bại tư vị. Hắn thậm chí chú ý tới, chính mình lộ ra thất vọng biểu lộ. Đạo quán chủ nhân trái lại hưng phấn phi thường. Thế nhưng, đạo quán chủ nhân còn đánh giá thấp Vương Phúc. Địa đạo là ngụy trang, giấu ở địa đạo bạo tạc nguyên mới là Vương Phúc các chủ bài. Đáng tiếc, hắn bị chụp tại hậu viện, không cách nào đến chính điện dẫn bạo chi. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Vương Phúc nội tâm tính toán, còn là muốn chờ đến nghi thức cùng ngày, tùy cơ ứng biến. Trước đó, còn thừa lại 4 ngày thời gian, nhất định phải tìm tới đem suy vận lấy ra phương pháp. Nguy cơ vô cùng cấp bách, có ác quỷ ở bên nhìn chằm chằm, loại tình huống này, bất kỳ cái gì suy yếu địch nhân thủ đoạn đều chê ít. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, độ vận. Vương Phúc ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đây là tại nhập định. Hậu viện chỉ có một tấm vân sàng, là đạo quán chủ nhân đặc biệt, tự nhiên không có khả năng để cho hắn ngủ rồi. Buổi tối nghỉ ngơi, liền dạy hắn tại bồ đoàn đả tọa. Vương Phúc hí mắt, xuyên thấu qua bình phòng, lờ mờ có thể nhìn thấy đạo quán chủ nhân nằm nghiêng tại vân sàng bên trên. Thế nhưng, hết thảy đều là giả tượng. Vương Phúc dĩ nhiên biết, cả tòa đạo quán đều là đối phương bản thể, bình phong phía sau cái bóng, chỉ là mê hoặc hắn cái thùng rỗng. Đạo quán chủ nhân tất nhiên giải tại đạo quán các góc nhỏ, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Cho nên, Vương Phúc biết điều không có luận động, bởi vì tuyệt đối chạy không thoát. Như thế nào mới có thể đem ách vận vượt qua? Vương Phúc nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực tại trầm tư suy nghĩ, đen nhánh hạt châu đang ở trước mắt, hết lần này tới lần khác mò không được. Xuyên qua mà tới kim thủ chỉ, đã có thể nhìn đến mệnh hỏa ngọn nến tồn tại, tự nhiên cũng có can thiệp thủ đoạn. Đúng rồi. Vương Phúc đột nhiên nhớ tới, mấy lần trước biến hóa, đều phải tiêu hao ngọn nến chiều dài. Chân tướng ra tới rồi. Lần thứ nhất hồn phách quy thần, lần thứ hai kích phát pháp nhãn, đều tiêu hao tự thân vận thế. Bây giờ muốn độ ách vận, không thể thiếu cũng phải tiêu hao một hai. Vương Phúc lại nhìn ngọn nến, lại dài lại to. Ách, rút ngắn một hai tấc, sẽ không có chuyện gì. Sao? Do dự mãi. Vương Phúc ngẩng đầu, lại nhìn bình phong, lờ mờ có thể thấy được hình người hình dáng. Thời gian không đợi người a. Còn thừa lại 4 ngày, đạo quán chủ nhân liền muốn vạch mặt. Mà thôi, một hai tấc tiêu hao, ta chịu nổi. Vương Phúc trọng trọng gật đầu, tiếp đó đánh trúng tinh thần, đỏ thắm ngọn nến từ trong bóng tối hiện hiện. Mệnh hỏa đã lâu thiêu đốt, tản mát ra làm cho người tâm thần thanh thản vừa sáng. Trải qua 3 ngày cùng đạo quán chủ nhân đối thoại, Vương Phúc đối tính. Mệnh, vận ba cái, có sơ bộ hiểu rõ. Cây này ngọn nến, tập hợp tính, mệnh, vận ba cái. Sắp dầu là vật thế, thiếu đốt tiêu hao, duy trì tính mệnh. Còn như mệnh hỏa, kỳ thực là tính mệnh hợp hai làm một dấu hiệu, một khi dập tắt, liền là người chết đèn tắt. Bấc đèn làm nhục thân, thiếu đốt làm hồn phách, đây cũng là mệnh hỏa huyền bí. Kim thủ chỉ, ngoại trừ có thể nhìn đến ba cái hợp thành mệnh hỏa ngọn nến bên ngoài, còn có thể gia tốc vận thế tiêu hao, thay đổi trước mắt bất lợi cục diện. Đại giới chính là tiêu hao vật thế, sau cùng đem chuyển biến thành ách vận, đọc lại tại thể nội. Mặc dù trước mắt, những cái kia ách vận hóa thành đen nhánh hạt châu, tạm thời không có chỗ xấu. Nhưng Vương Phúc biết rõ, như một mực bỏ mặc, tất nhiên sẽ gây thành tai họa cực lớn. Cho nên, nghĩ trăm phương ngàn kế đem ách vận lấy ra, độ đưa đến đạo quán chủ nhân trên thân, có thể nói là nhất tiễn xong điều. Tiêu hao. Vương Phúc trong lòng hạ lệnh, mệnh hỏa đột nhiên tiêu đốt tăng lên, sắp đến đồng thanh chảy xuôi. lại là ba viên đen nhánh hạt châu thành hình, số lượng đã gia tăng đến 9 quả. Vương Phúc thấy hoa mắt, không nhịn được đưa tay hướng về phía trước, đầu ngón tay cảm nhận được đụng vào chất lượng. Sau một khắc, lòng bàn tay mở ra, một hạt châu nằm tại vân tay ở giữa, đen như mực. Ách vận biến thành sắc châu, quả nhiên bị hắn đưa vào thế giới hiện thực, thật đáng mừng. Vừa rồi tiêu hao ba giọt sắp đến, cho hắn mở ra kim thủ chỉ lại một công năng, đem đen nhánh sắc châu thay vào hiện thực. Hay thật. Vương Phúc có thể xác định, ngoại trừ chính mình hai mắt, không người có thể nhìn đến đỏ, cùng lòng bàn tay đen nhánh ngọn đến. Trước kia đạo quán chủ nhân nhắc đến vận mệnh, từ hắn trong giọng nói, Vương Phúc suy đoán ra, người này không cách nào nắm giữ vận thế, tự nhiên cũng không thể phát hiện, Vương Phúc sau đó phải làm sự tỉnh. Đi. Đen nhánh hạt châu trượt xuống đầu ngón tay, bị Vương Phúc thuận tay ném vào dưới chân. Ngọn đến rơi xuống đất vô thành, thoải mái dung nhập trong đó, toàn bộ quá trình không có phát sinh nửa điểm tiếng vang. Vương Phúc nếu không có kim thủ chỉ, cũng không thể phát giác dị trạng. Lên biến hóa rồi. Vương Phúc mở mắt nhìn lại, lơ lửng ở giữa không trung, thô to trắng đến còn tại thiếu đốt, nhưng đã phát sinh biến hóa. Trước kia trắng đến trong suốt ngọn đến, như là bị một giọt mực nước trộn lẫn vào, mặt ngoài hiện hiện từng tia từng sợi hắc văn. Vương Phúc biết rõ, kia là ách vận ngọn đến dung nhập, mang đến hậu quả trực tiếp. Đạo quán chủ nhân là ác quỷ, quỷ không vận đạo, ngọn đến là màu trắng, hấp thu phúc vận tắc phiếm hồng, trước mắt bị Vương Phúc đưa vào ách vận, thì là hiện hiện màu trắng đường vân. Có tác dụng. Vương Phúc nội tâm cuồng hỉ, không ngừng công hắn một phen dày vò, cuối cùng nên đón phong hồi lộ chuyện. Nhưng mà, hắn lơ đãng cúi đầu, đã thấy đến lòng bàn tay nhiễm một khối đen, đúng là vừa rồi ách vận ngọn đến lưu lại. Bình thường, nhặt khối than đá còn có thể tay bẩn đâu này. Vương Phúc trấn an chính mình, lòng bàn tay hắc sắc, rất nhanh rút đi, đi theo xuất hiện tại đỏ thấm ngọn nến bên trên. Khối này đốm đen, so sánh hoàn chỉnh ách vận sắc châu, yếu ớt đến không thể tính toán. Đỏ thấm ngọn nến trong nháy mắt đem thiêu đốt hầu như không còn, mệnh hỏa vầng sáng bên trong, đột nhiên thêm ra một vòng tơ mỏng một dạng hắc tuyến. Không ổn. Vương Phúc có thể xác định, theo mệnh hỏa thiêu đốt, cái kia vòng hắc tuyến cuối cùng rồi sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Thế nhưng, trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì, trong lòng của hắn không chắc. Trong lòng đủ kiểu tạp niệm, thật lâu không thể lắng lại, thẳng đến sau nửa đêm, mới chìm vào hôn mê thiết đi. Vương Phúc, ngươi. Đạo quán chủ nhân ánh mắt đột nhiên dừng ở Vương Phúc trên mặt, lại nói nửa câu im bặt mà dừng. Quán chủ, trên mặt ta có gì không ổn? Vương Phúc sờ sờ khuôn mặt, không có gì dị thường a. Trước kia ta và ngươi nhắc đến, sơn y mệnh tướng bậc, trong đó tướng tự khóa có một môn xem tướng pháp. Ta vừa rồi tâm huyết dâng trào, cho ngươi tướng một mặt, hôm nay hình như có chút chắc trở. Xem tướng chi pháp, không cần ngày sinh tháng đẻ, nếu chỉ tính một hai ngày sự tình, cũng có chút linh nghiệm. Vương Phúc bắt đầu lo lắng, có chút chắc trở, bất quá là huyền chuyển thuyết pháp, nên là tiểu hung mới đúng. Làm sao có thể, hôm nay có tiểu hung? Hắn vô ý thức liền muốn chạy ra mai rùa xem bói, tiếp đó dừng lại. Đạo quán chủ nhân có năng lực quấy nhiều bói toán, ở trước mặt hắn xem bói không tính toán gì hết. Lại nhìn kim thủ chỉ, đỏ thấp ngọn đến vầng sáng chỗ sâu, vẫn che giấu cái kia vòng hắc tuyến. Có lẽ cũng là bởi vì hắc tuyến tồn tại, để cho đạo quán chủ nhân nhìn ra không ổn. Đạo quán chủ nhân, hẳn không phải là hù ta. Vương Phúc tay không nâng ách vận ngọn đến, tự thân cũng nhiễm chút ít, bây giờ nên đón phản vệ. Chỉ là không biết cái gọi là tiểu hung, cụ thể sẽ thể hiện tại nơi nào. Ngồi xếp bằng lâu, đứng dậy hoạt động hai lần. Đả tọa tu hành, chú trọng thả lỏng có độ. Nhất tính nhất động mới là chính đạo. Vương Phúc cũng không được khô tọa cả một ngày, trong lúc đó còn muốn đứng dậy hành động, thư giãn hai chân áp lực. Đến buổi chiều, hắn như cũng đứng dậy, nhào nặn đầu gối, cảm thụ áp bách đã lâu mạch máu, như là mở ra miệng cống đập chứa nước, huyết dịch như dòng lũ một dạng ào 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 chút xuống cảm giác. Cốt cốt. Không nghĩ tới, vừa đi mấy bước, mắt cá chân uốn éo, chật cơ. Vương Phúc đặt mông, té ngồi trên mặt đất, nước mắt đều xuống tới, quả nhiên là điểm xấu. Cái này cũng chưa tính. Buổi tối ăn cơm, không để ý, đem đầu lưỡi cắn nát, phun ra một búng máu. Thỏa thỏa họa sát thân. Cái này một ngày, đại thai không có. Tiểu thai liên tục, rất là nháo tâm. Vương Phúc mặc dù không tình nguyện, nhưng đạo quán chủ nhân tính cực chuẩn, quả nhiên là có chút chắc trở. Nghĩ lại, tướng tự khóa nội dung, cũng tỉnh không phải không đúng tí nào. Học. Chương 11, ách vận liên miên. Ban đêm. Vương Phúc trấn an vết thương chồng chất tâm, không có việc gì, đây đều là tất yếu hy sinh. Mặc dù không ít dày vỏ, nhưng sau cùng nghiệm chứng, ách vận sáp châu uy lực. Bản thân hắn, bất quá là bị nho nhỏ liên lụy, đã thảm thành dạng này, độc hưởng nghiêm chỉnh khóa sáp châu đạo quán chủ nhân đâu này. Một viên không đủ, còn có 8 viên. Vương Phúc đã không kịp chờ đợi, đem còn lại 8 viên ách vận sắp đến, một tia ý thức nhét vào đạo quán chủ nhân thể nội. Gần đến giờ động thủ trước đó, hắn chần chờ. Vẹn vẹn chuyển động một viên, liền dày vò thành dạng này, 8 viên uy lực lật ra không biết gấp bao nhiêu lần, hậu quả khó có thể đoán trước. Vương Phúc lại lần nữa mở mắt, nhìn chằm chằm hư không nên trắng, hắc văn đông nhiên hiện hiện trên đó. Không đủ a. Đem so cột nhà thật lớn nên trắng, hắc văn nhiều nhất liền là sợi tóc, liền tính tiêu đốt hết, đối đạo quán chủ nhân ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Vẫn là phải thêm lượng. Vương Phúc gật gật đầu, kiên định quyết tâm, bắt lấy 2 viên ách vận sắp đến. Sáp châu thuận đầu ngón tay trượt xuống, lặng yên không một tiếng động dung nhập đạo quán sàn nhà, sau cùng hiện lên ở màu trắng sắc đến mặt ngoài. Hắc văn được bổ sung, từ từ lớn mạnh, giải ở trung quanh, hiện ra lốm đốm lấm tấm đen khối. Còn chưa đủ. Vương Phúc lại nhìn chính mình mệnh hỏa sắp đến, nguyên bản thiêu đốt biến mất hắc tuyến, lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn biến lớn một vòng lớn. 2 viên ách vận sắp đến, nhiễm dư 3, tự nhiên so với lần trước lợi hại hơn. Một cái con giận là cắn, 2 cái con giận cũng là cắn. Vương Phúc nghĩ thầm con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ quá nhiều không lo, còn thừa lại 5 viên, dứt khoát một nắm quay con thôi. Tiếp đó, 5 viên ách vận sắp châu hợp thành một tuyến nhập xuống mặt đất. Hoàn mỹ. Vương Phúc chú ý đạo quán chủ nhân nến trắng, đốm đen càng ngày càng nhiều, sau cùng đem cả cây nến trắng nhuộm thành màu xám. Ừm. Ý thức bám vào tượng thần bên trên đạo quán chủ nhân, đột nhiên một trận tim đập nhanh, bắt đầu sinh một loại nào đó không tốt cảm giác. Tựa như là núi lửa bạo phát phía trước, dã thú nóng nảy bất an, chạy loạn đi loạn, cấp thiết chỗ sung yếu mở một con đường sống. Giờ phút này, đạo quán chủ nhân liền là loại cảm giác này. Đại nạn sắp tới. Đạo quán chủ nhân tâm có bất an, lên mấy quẻ, thế nhưng mê vụ ở phía trước, một mảnh hỗn độn. Tính người có thể tính mình khó. Hắn lắc đầu thở dài, trước mắt đúng lúc gặp đại sự, thiên cơ hỗn loạn, chẳng trách hồ coi không ra. Lại có 2-3 ngày, chính là niết bàn trùng sinh chi nhật. Đạo quán chủ nhân ánh mắt rơi vào hậu viện, xuyên thấu qua cửa ngõ vết tường, nhìn đến ngồi xếp bằng Vương Phúc. Định lực không tệ. Hắn sớm đã biết rõ, Vương Phúc lấy đoán ra một chút trận tướng, nhưng không để ý. Lòng bàn tay sâu kiến, lại dày vỏ có thể lên trời. Chân quý cái này cuối cùng thời gian đi, bởi vì là ngươi sống mà làm người cuối cùng thời gian. Đạo quán chủ nhân thấy hoa mắt, cảm thấy tư duy nặng nề mấy phần, nhưng loại này không thoải mái, trong nháy mắt tan thành mây khói. Như hắn có thể có Vương Phúc thị giác, liền có thể nhìn đến đến trắng nhiệm đến sáng đen, liên đối lấy xanh mơn mận mệnh hỏa, cũng tản mát ra hắc quang. Ách vận đã hàng lâm tại đạo quán chủ nhân trên thân, nhưng hắn tự thân hoàn toàn không biết gì cả. Ừm. Đạo quán chủ nhân không nhịn được, thêm nhìn Vương Phúc vài lần, đứa nhỏ này gần nhất đen đủ nha. Hôm trước nhìn hắn tiểu hung, cho rằng đã qua liền tính, không nghĩ tới hôm nay xem xét, vậy mà làm tầm trọng thêm, mặc dù không tới đại hung tình trạng, nhưng cũng không phải tiểu đà tiểu náo. Vương Phúc ca, ngươi gần đây không cần loạn đi, cẩn thận chút, không cần dính nước, đừng đụng thiết khí. Đạo quán chủ nhân cũng không phải hảo tâm, mà là lo lắng Vương Phúc xảy ra bất trắc, tổn thương thân thể, ảnh hưởng hắn tiếp nhận cái này thân hình. Tiểu đồng biết rõ. Vương Phúc sáng sớm tỉnh lại, mí mắt chực nhảy, đã cảm thấy đại sự không ổn. Hôm qua xung động phía dưới, một hơi đem 8 viên ách vận sắp đến, toàn bộ đưa vào trong đạo quán. Đạo quán chủ nhân lúc nào xui xẻo, trước mắt hắn còn không có nhìn đến dấu hiệu, nhưng mình xui xẻo, rất nhanh liền đến. Khu khu cụ, từng ngụm nước nuốt xuống, sắp đến khí quản bên trong, Vương Phúc mặt đều đỏ lên. Cho hay mở màn. Hắn có hôm qua kinh nghiệm, dứt khoát không động đậy, ngồi xếp bằng bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ đến không động đậy, không làm yêu, chung quy không có phân chim nện trên đầu ta sao? Thật là có. Nuốt nước bọt đều có thể sắp đến, xui xẻo đến nước này, cũng không có người nào. Lạch cạch. Một đoàn nhiệt lưu dán tại đỉnh đầu. Đỉnh đầu lướt qua giọng khàn khó nghe tiếng chim hót, quả nhiên là phân chim, mà lại là hiếm không phải khô. Ta nhịn. Vương Phúc vốn định hong khô nó, thế nhưng quá thối, không nhịn được đưa tay liền quệ. Cách. Động tác biên độ quá lớn, cánh tay chợt khớp. Vương Phúc ôm cánh tay, cuộn mình nằm nghiêng trên mặt đất, tiên lặng rơi lệ. Chính mình nghiệp trướng, hàm chứa nước mắt cũng phải nuốt xuống. Đông. Vương Phúc một cái bật lên thân, thế nào bên trên có cục đá, ngoài đến hắn sau đầu sưng đỏ một khối lớn. Tiểu Phúc Nhi, nếu không đừng động. Đạo quán chủ nhân nhìn đến đây, không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Tiểu Đồng rõ ràng, nhưng chính là không nhịn được. Trong bất hạnh vận hạnh, mặc dù chuyện xui xẻo liên tục, cuối cùng không có thấy máu. Thế nhưng, không thấy máu là không thể. Họa sát thân, khởi bước liền là tiểu hùng, thế nhưng hôm nay so tiểu hùng nghiêm trọng nhiều lắm. Đến ăn xong thời điểm, bát đũa cũng không thể dùng, chén sứ đánh vỡ lại biến thành hung khí, đũa có thể đâm vào lỗ mũi hốc mắt, đều phải tận lực phòng ngừa. Đồ ăn cũng không thể ăn, dứt khoát nấu nồi cháo. Vương Phúc miệng nhỏ hốc cháo, nghĩ thầm dạng này chúng quy sẽ không nghẹn, tiếp đó vang lên bên tai xoẹt xoẹt một tiếng. Vo gạo không có vo sạch sẽ, trộn lẫn cục đá, ngạnh sinh sinh cắn rơi một cái răng. Hàm răng mang máu, nhả tại lòng bàn tay lúc, như cũ hơi hơi phát nhiệt. Ta răng. Vương Phúc nhịn không được, nước mắt quần quần mà rơi, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lại nhìn mệnh hỏa sắp đến, vầng sáng hơn nửa đều bị hắc quang chiếm giữ, trước mắt chỉ là tiêu hao 1-2 phần 10. Tiếp xuống, còn có nhịp. Nhưng hắn có thể khẳng định, chính mình bị một chút dư ba, liền đã vận rủi cuốn thân. Đạo quán chủ nhân bên kia, nguyên bản sắp đến trắng, bị nhuộm thành màu xám đen, ách vận nồng đậm như mực, có thể nghĩ, chờ đến nghi thức ngày đó đột nhiên bộc phát, đứng trước hung hiểm, nhất định so với hắn nghiêm trọng vài lần. Va chạm chạm cả ngày, thật vất vả muốn thu đôi. Kết quả, hiện thực lại cho hắn trọng trọng một kích. Lạch cạch. Một cái quen thuộc bao khỏa, các loại rơi trên mặt đất, nện đến mặt đất đụng nhau có âm thanh. Đây là. Vương Phúc cảm giác lên đầu, đây không phải hắn phối trí bạo tạc nguyên sao, thế nào bị lấy ra rồi? Đạo quán chủ nhân chẳng lẽ nhìn ra hắn mục đích? Vừa rồi có bảy ngoại lai chuột tại góc tường đào cái động. Đạo quán chủ nhân ngữ khí mang theo cười trên nỗi đau của người khác, thuận tiện từ lòng đất lật ra cái này, ngươi xem một chút, có phải hay không là ngươi đổ vật? Bạo tạc nguyên đều lấy ra, còn nổ cái truy nha. Vương Phúc cảm giác huyết áp tất cả lên, hắn tới nhiều ngày như vậy đều không có gặp chuột, thế nào đột nhiên liền tới, hơn nữa chỗ nào không đi, hết lần này tới lần khác để mắt tới hắn giấu bạo tạc nguyên địa đạo. Đồ vật bên trên trải rộng nhỏ bé vết cắn, xác định là chuột mài răng vết tích. Đạo quán chủ nhân cũng không nhìn ra bạo tạc nguyên uy lực, cho nên kẻ cầm đầu cũng thật là chuột. Vương Phúc vừa nghĩ tới, chính mình khổ tâm lưu đồ đã lâu, bỏ ra bao nhiêu huyết lệ phối tốt bạo tạc nguyên, trong nháy mắt hóa thành bọt nước, nội tâm đều đang chảy máu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 12, nghi thức ngày đó. Cuối tháng, nghi thức cùng ngày. Vương Phúc tắm mình hoàn tất, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái đạo bào, vô áo thơm ngát, hiển nhiên là trải qua hương sông. Cái này thân đạo bào, thế nhưng là ăn Tết mới có thể mặc y phục mới, đủ thấy lần này nghi thức long trọng. Không phải đến long trọng sao, ta hiện tại thay mới y phục, kỳ thực là vì người khác làm quần áo cưới, dự bị cho lão gian chó đổi ta thịt này y phục. Vương Phúc nội tâm chửi bậy, thời điểm đến, đạo quán chủ nhân khẳng định chuẩn bị chu toàn. Có thể nghĩ, chính mình sắp đối mặt chính là vô cùng hiểm ác cục diện. Bạo tạc nguyên bị chuột phá hư, vì kế hoạch hôm nay chỉ còn lại cuối cùng trông cậy vào, mệnh hỏa sắp đến. Vương Phúc cũng không tin, chính mình nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, há có thể không thu hoạch được gì? Quan chủ, nghi thức ở nơi nào tổ chức? Vương Phúc nhìn khắp bốn phía, vô ý thức dò hỏi. Đương nhiên là chính điện. Đạo quán chủ nhân không đếm xỉa tới nói ra. Vương Phúc ảo não không thôi, nếu không phải chuột móc ra bạo tàng nguyên, chính mình hoàn toàn có cơ hội. Đến chính điện, đã thấy một tòa pháp đàn bỗng nhiên ngay trước mắt. Thập toàn pháp đàn. Vương Phúc nhìn ra pháp đàn lai lịch. Loại này pháp đàn, nhất định phải có đủ 1 đến 9 đặc thủ mới có thể thành hình. Một là pháp đàn tự thân, hai là lấy hai màu bùn đất kiến tạo, ba là đối ứng thiên địa nhân tam tài, pháp đàn đốt cháy hương dây khói bay, bên trên thông với trời, pháp đàn phía dưới tiếp mặt đất, người thi pháp người ở trung ương. Bốn là pháp đàn tự thân hình dạng vương vức, đối ứng tứ phương tứ tượng. Năm là ngũ hành, đất đá làm cơ sở, chất gỗ bản hương đến bên trên đốt lửa, chứa một bát nước sạch, để mấy món kim khí, không bàn mà hợp ngũ hành. Sáu là lục hợp, pháp đàn ở vào giữa thiên địa, đang đứng ở lục hợp bát hoang trung ương. Bảy là thất tinh, tám là bát quái, đều phải khắc đá tại trên pháp đàn, trấn áp tứ phương âm tà. Chín là cựu cung cách, vương vức pháp đàn, cần dựa theo cựu cung cách phân chia. Như thế từ 1 đến 9, thiếu cũng không thể, mới có thể thành tựu thập toàn pháp đàn. Thập toàn pháp đàn thuộc về cao nhất quy cách pháp đàn, bởi vậy có thể thấy được, đạo quán chủ nhân đối hôm nay nghi thức coi trọng. Tiểu Phúc Nhi, ngươi đến trên pháp đàn, ta lại thi pháp. Vương Phúc nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy đạo quán chủ nhân, cảm thấy có một ít im lặng. Ngươi là cỡ nào thích tấm này bình phong? Nguyên lai, hiện ra ở trước mắt, như thường là hình ảnh tại bình phong bên trên cái bóng. Dưới chân là chính điện, không phải hậu viện, làm khó hắn đem bình phong tới đây. Quán chủ, tiểu đồng có một lời, không đáng nói không lo nói. Nói, chẳng lẽ ngài muốn dẫn lấy bình phong bên trên pháp đàn? Vương Phúc chỉ bình phong. Cái này sao? Ta bệnh này chịu không nổi gió, mới lấy bình phong cản trở, nếu muốn đăng đàn cách làm, lại là không thể. Dứt lời, đạo quán chủ nhân lách mình từ sau tấm bình phong đi ra. Vương Phúc trừng lớn hai mắt, muốn nhìn một chút hắn biết lấy loại nào diện mục xuất hiện. Một vệ xanh đen góc áo, từ Vương Phúc ánh mắt đảo qua. Ách, lão gian chó giọt nước không lọt, toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, một cái bọc lớn mũ che kín đầu mặt, liền ánh mắt đều không nhìn thấy. Vương Phúc thậm chí hoài nghi, cái này y phục phía dưới, liền là cái vỏ cứng. Vô luận hai phe địch ta, thế nào riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, về đến hôm nay chủ đề, vì Vương Phúc mở pháp nhãn. Như thế, vấn đề tới. Còn xin quán chủ chỉ thị, như thế nào mở pháp nhãn? Vương Phúc từ đầu đến cuối hoài nghi, chính mình có thể xem thấu mệnh hỏa sắc đến hai mắt, cùng cái gọi là pháp nhãn có liên quan. Pháp nhãn, tên như ý nghĩa, biết pháp chi nhãn. Thế gian mọi loại pháp thuật đều phải lấy pháp nhãn làm căn cơ, không pháp nhãn tắc không thể thi pháp. Bình thường môn phái, nhập môn tu hành là mở pháp nhãn. Vương Phúc nghĩ thầm, chính mình cũng nhập môn đã lâu, cũng không thấy mở pháp nhãn. Nhất định là ngươi tàng tư. Nhưng Tiểu Phúc Nhi ngươi khác biệt, quy tắc công lại là mở pháp nhãn tốt nhất công pháp nhập môn. Đạo quán chủ nhân em hai nói, trước kia ngươi vận hành quy tắc công, thân ở trạng thái chết giả, sắp hồn phách ly thể thời khắc, có thể từng nhìn thấy cái gì khác biệt? Vương Phúc hồi ức chốc lát, thật là có. Hồn phách trạng thái phía dưới, có thể lấy người bên cạnh thị giác, nhìn đến nhục thân ngồi ngay ngắn, không núp ních, loại kia thể nghiệm cực kỳ mới lạ. Đây cũng là pháp nhãn dị năng một trong. Pháp nhãn có thể xem chiếu tự thân, một chút không lọt, lại có thể nhìn thấu hư ảo, nhìn thấy chân thực. Đạo giáo pháp thuật xây dựng ở đại đạo pháp tắc bên trên, không thể nhìn thấy thế giới chân thật, liền không thể nào thi pháp. Pháp nhãn căn nguyên ở chỗ hồn phách càng là lớn mạnh, mở ra pháp nhãn liền càng có thể. Nói đến đây, đạo quán chủ nhân đối Vương Phúc nói, ngươi lúc trước không phải muốn kiến thức tính công sao? Mở pháp nhãn liền là tính công một trong. Xin hỏi, thiên nhãn là cái gì? Trời sinh pháp nhãn, có người thiên phú dị bẩm, hồn phách dị thường lớn mạnh, giữ lại một chút tiên thiên chi linh, có thể nhìn du hồn, biết được âm dương, dân gian xưng là âm dương nhãn. Tiểu Phúc Nhi, ngươi mặc dù không thể trời sinh khai nhãn, thế nhưng có quy tắc công đặt cơ sở, cũng là khác hẳn với thường nhân. Hôm nay khai đàn làm phép, cũng không tính khó, ngươi vận hành quy tắc công, mãi đến hồn phách ly thể tới cửa một chân, ta tại đẩy ngươi một cái, lấy pháp lực kích phát hồn phách tiềm năng, trực tiếp mở pháp nhãn. Nghi thức vào đêm bắt đầu, trước đó, ngươi không cần loạn đi lại, mặc niệm tĩnh tâm chú, điều tiết thể xác tinh thần. Có lẽ là mấy ngày trước đây, Vương Phúc vận rủi liên tục, để cho đạo quán chủ nhân có một ít lo lắng, đặc biệt căn dặn hắn chớ lộn xộn. Vương Phúc nghe đến vào đêm bắt đầu, cười lạnh vài tiếng, quả nhiên là ác quỷ, ưa thích màn đêm bên trong làm việc. Trong chính điện, chỉ còn Vương Phúc một người, đối mặt pháp đàn. Mặc dù đạo quán chủ nhân nhìn như không tại, nhưng Vương Phúc không dám làm bậy. Pháp nhãn. Từ vừa rồi đối thoại, Vương Phúc tổng kết ra, mở pháp nhãn điều kiện. Một là trời sinh hồn phách cường đại, có thể tự động mở pháp nhãn, yêu cầu này hắn không đạt được. Thiên tiên không đủ, hậu thiên tới đủ. Vương Phúc lộ số, nên là thông qua tu hành lớn mạnh tự thân hồn phách, lại tìm kiếm ngoại lực đột phá. Quy tức công nhìn như tà tính, kỳ thực cũng là phương pháp tu hành một trong, ít nhất thông qua pháp này, Vương Phúc tu luyện ra pháp lực, hồn phách vì vậy mà lớn mạnh. Cho nên, duy nhất khiếu quyết liền là ngoại lực. Đạo quán chủ nhân, hiển nhiên không có khả năng chân tâm thật ý giúp hắn, không cần trông cậy vào hắn. Hôm nay mở pháp nhãn nghi thức, bất quá là lấy cớ, Vương Phúc muốn mở pháp nhãn, còn phải dựa vào tự thân, đạo quán chủ nhân chân thực mục đích, vì xâm chiếm Vương Phúc nhục thân. Vương Phúc muốn mở pháp nhãn, từ tự thân bắt đầu, ngoại lực không có, hắn có nội lực a. Mệnh hỏa sắp đến. Trước kia hắn lấy pháp lực kích phát, có thể xem thấu bơm bướm, đạo quán chủ nhân mệnh hỏa sắp đến, mặc dù không phải đường đường chính chính pháp nhãn, thực sự chênh lệch không xa. Nếu như hắn lại vận hành một lần quy tắc công, đạt đến trạng thái chết giả, chẳng phải là có thể mở ra pháp nhãn thành công. Khoảng cách vào đêm, còn có 4-5 người giờ. Vương Phúc nhìn chằm chằm pháp đàn, thở ra một hơi, liều mạng. Ừm. Đạo quán chủ nhân nhãn tuyến, một mực tại đại điện trấn trừ, Vương Phúc phàm là có nửa điểm dị động, đều sẽ lập tức động thủ. Thế nhưng, khiến hắn không nghĩ tới, Vương Phúc tại bốn bề vắng lặng lúc, chủ động tu hành quy tắc công. Điều này làm cho hắn bất ngờ. Cứ việc dày vò đi, ngươi thọ mệnh còn lại mấy canh giờ. Đạo quán chủ nhân tính mệnh, giờ phút này như trong gió nến tàn, sắp sửa dập tắt. Thế nhưng, chỉ cần hôm nay nghi thức thành công, chiếm vương phúc nhục thân, liền có thể mượn nhờ hắn vận đạo sống thêm một lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 13, ngả bài. Vương Phúc giờ phút này đang toàn lực vận chuyển quy tắc công, hô hấp yếu ớt gần không, nhiệt độ cơ thể cũng hạ thấp điểm thấp nhất. Dứt bỏ trước kia thành kiến, theo nghiên cứu tu hành, quy tắc công chỗ thần kỳ cũng càng ngày càng nhiều bị phát hiện. Tại trạng thái quy tắc phía dưới, thân thể nhiệt lượng tiêu hao giảm xuống, cùng loại với ngủ đông trạng thái. Duy trì trạng thái này, hoàn toàn có thể không ăn không uống, đạt đến trong truyền thuyết tích cốc. Ừm. Cảm giác quen thuộc cảm giác lại lần nữa tiến đến. Hồn phách bỗng nhiên biến nhẹ lên cao, từ đỉnh đầu thiên linh hiện ra bên ngoài cơ thể, tự mình lưu một sợi dây dắt, bảo trì cùng nhục thân liên hệ. Lần tu luyện này toàn bằng tự thân tâm ý, thiếu đi đạo quán chủ nhân lại bên cạnh đốc xúc khẩn trương cảm giác, Vương Phúc có thể thông dòng quan sát. Thể nội che giấu mấy cấu ngao ngoe muốn động lạnh chảy, chính là quy tắc công tu luyện ra pháp lực. Đáng tiếc, chỉ có pháp lực, không có pháp thuật thi triển, điểm ấy ưu thế không phát huy ra. Hồn phách không thể ly thể quá lâu. Vương Phúc nói với mình, chọn vẹn công pháp vận hành, nhất định phải nhanh kết thúc. Rất nhanh, hồn phách không, có thể túi đầu xem phía dưới nhục thân. Pháp nhãn. Vương Phúc giờ phút này là hồn phách trạng thái, tránh thoát nhục thể trói buộc, tư tưởng trước nay chưa từng có thanh minh. Mở pháp nhãn bản chất là kích phát hồn phách tiềm lực, cho nên cần ngoại lực kích thích. Trước kia hắn lấy mệnh hỏa sắp đến, khai phát hai mắt, có thể nhìn ra người khác mệnh hỏa. Nói cách khác, mấu chốt nhất kích thích đã hoàn thành. Còn lại, liền là thế nào điều động hồn phách tiềm lực, nước chảy thành sông. Tâm thần tập trung ở hai mắt, thể nội pháp lực đi theo lưu động. Vương Phúc phát hiện cái kỳ lạ hiện tượng, pháp lực có thể giữ lại cho mình chảy xuôi tại hồn phách cùng nhục thân ở giữa, dường như hình thành một đầu mối quan hệ. Tính mệnh giao tu, mới thành pháp lực. Trong lòng lập tức sinh ra minh ngộ. Quy tắc công, chỉ sợ ngoại trừ mệnh công bên ngoài, còn có tính công nội dung. Vương Phúc vận pháp lực tại hai mắt, trong lòng như không hề bận tâm, hình như hết thảy đều đã chú định. Quả nhiên, sau một khắc, Vương Phúc trước mắt thế giới sáng tỏ thông suốt. Cái loại cảm giác này, tựa như mắt cận thị mới phối kính mắt, nguyên bản mơ hồ thị giác, nhìn đến rất nhiều xem nhẹ chi tiết, đại lượng tin tức tràn vào tầm mắt. Pháp nhãn, đây mới là nghiêm chỉnh pháp nhãn. Một đôi mắt quan sát phía dưới, bốn phương tám hướng đều không góc chết, không cần quay đầu xoay người, cảnh vật chung quanh đều ở trong lòng bàn tay. Lại nhìn nhục thân, nhỏ bé đến một sợi tóc phân nhánh, làn da hoa văn lỗ chân lông, như là đặc tính lúc phía dưới, có thể thấy rõ ràng. Thể nội pháp lực chảy xuôi, hội tụ vết tích đều thấy rõ, không còn là trước kia toàn bằng cảm giác. Nguyên lai đây chính là pháp nhãn. Vương Phúc tự thể nghiệm, cuối cùng rõ ràng, cái kia huyền huyền ảo ảo pháp nhãn, đến tuột cùng là cái gì. Ngũ quan ngũ giác bên ngoài, lại mở một cái độc lập quan cảm giác, tiếp xúc đến pháp lực tu hành huyền bí. Pháp nhãn đã mở, lại nhìn chung quanh đạo quán, lại là một phen khác thiên địa. Trước kia nhìn thấy mái nhà gạch vông, là ung tùm đống xương trắng chồng chất mà thành, dưới chân bùn đất, nghiễm nhiên là huyết nhục gân cốt nghiền nát thành bùn. Một trận buồn nôn xông lên cổ họng. Nhìn xuống, Vương Phúc biết rõ, chính mình vẫn ở vào giám thị bên trong, quyết không thể lộ ra nửa điểm dị dạng. Trọng yếu nhất là muốn tìm tới đạo quán chủ nhân bản thể sở tại. Đạo quán như thế lớn, nhiều nhất liền là cái thể xác, hắn hạch tâm yếu hại, nhất định trốn ở nơi nào đó. Tượng thần. Vương Phúc một cái giật mình, ánh mắt rơi xuống tượng thần bên trên, quanh đi còn lại, vẫn là rơi xuống tượng thần phía trên. Pháp nhãn nhìn đến, tượng thần bên trên phủ lớp bụi khí, hóa thành đám mây bộ dáng. Liên tưởng đến đạo quán chủ nhân nói qua, quỷ có thể biến hóa, tụ tác thành hình, tán tác thành khí, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đối phương liền trốn ở trước mắt, thời khắc giám thị hắn. Sau một khắc, Vương Phúc đột nhiên choáng váng, hồn phách siêu một tiếng lùi về thể nội. Nguyên lai là pháp nhãn tiêu hao quá lớn, vừa rồi mở ra thời gian quá lâu, đã tiêu hao quá nhiều. Vương Phúc ngã ngồi bồ đoàn bên trên, mồ hôi đầm địa, vừa rồi chứng kiến hết thảy quá kích thích. Có kinh lịch này, hắn càng thêm kiên định quyết tâm, muốn diệt cái này ác quỷ. Bên cạnh bạch cốt thành đống, dưới chân huyết nhục thành bùn, toàn bộ đạo quán liền là một tòa lò sát sinh. Vương Phúc thậm chí nghĩ đến, tiểu Phúc Nhi trước đó, có lẽ có càng nhiều tiểu đạo đồng tới đây, trở thành quy tắc công vật thí nghiệm, sau cùng mệnh tang ác quỷ trong tay, hóa thành bạch cốt huyết nhục. Thiên ý để cho ta xuyên qua tới, chính là muốn kết thúc ngươi sát nghiệt cùng tội ác. Một trận sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Mở pháp nhãn sau đó, thẻ đánh bạc gia tăng, phần thắng càng nhiều mấy phần. Vương Phúc cố nén không thoải mái, hồi ức vừa rồi nhìn thấy, đạo quán âm trầm kinh khủng hoàn cảnh phía dưới, che giấu ác quỷ bản thể. Đầu này ác quỷ, đem so khổng lồ thể xác, tự thân lực lượng, yếu ớt đến cực không phối hợp tình trạng. Trước kia khó bề phân biệt thế cục, bây giờ dần dần mà rõ ràng. Đạo quán chủ nhân, giờ phút này đang đứng ở cực đoan trạng thái hư nhược, cấp thiết cần mượn xác hoàn hồn, còn lâu mới có được trước kia Vương Phúc trong tưởng tượng cường đại, không thể chiến thắng. Không biết qua bao lâu, bàn thờ bên trên ngọn đèn đã đốt, hỏa quang theo gió đông đưa, kéo theo trong chính điện cái bóng qua lại dao động bất định. Vương Phúc quay đầu xem ngoài cửa sổ, một mảnh lờ mờ, đã đêm xuống. Đêm xuống, sau cùng thời khắc tiến đến. Tiểu Phúc Nhi, ngươi đi đến trên pháp đàn, ngồi xếp bằng xuống. Không cần câu thúc, giống như bình thường dạng kia, tại hậu viện tu hành một dạng là đủ. Vương Phúc chú ý tới, đạo quán chủ nhân nói chuyện, so sánh trước kia suy yếu, đúng là cường kiện rất nhiều, không biết dùng thủ đoạn gì. Xem ra, hắn đối lần này nghi thức cũng là vô cùng coi trọng. Tiếp đó, Vương Phúc làm ra ngoài người ta dự liệu cử động. Hắn xúc thế đã lâu, đông nhiên một cái nỗ lực, điều đến giữa không trung, chen chân vào quét ngang toàn bộ pháp đàn. Lốt buốt, pháp đàn như không vận hành, liền làm mở ra chồng chất lên tạp vật, bị dã man như thế xung kích, tại chỗ chia năm xẻ bảy, hương, dây, lửa nến, kim khí rơi đến khắp nơi đều là. Cái này cũng chưa hết, Vương Phúc lại là một chân đạp ra, chính giữa pháp đàn cơ thể, vang trầm âm thanh bên trong, pháp đàn lay động vài cái, sau cùng ổn định. Dùng tài liệu thượng cấp, chế tác vững chắc, cũng không ăn mất ăn xén nguyên vật liệu. Vương Phúc đá không ngã tòa này pháp đàn. Tiểu Phúc Nhi, ngươi. Đạo quán chủ nhân tao ngộ đột biến, rất là bảo trì bình thản, cũng không nổi trận lôi đình. Lão quỷ, chớ làm bộ làm tịch, dự bị thủ đoạn gì, xử hết ra. Nghe đến Vương Phúc lên tiếng, đạo quán chủ nhân sững sờ, ngẫu nhiên thoải mái cười to. Tiểu Phúc Nhi, ngươi rốt cục nhịn không được. Nguyên lai, hắn chờ đợi giờ khắc này cũng rất lâu. Tiểu Phúc Nhi, nói thật, ngươi biểu hiện cũng không thế nào kinh diễm. Tại ta trước kia thí nghiệm những cái kia đạo đồng bên trong, miễn cưỡng có thể xếp vào trước 20. Ngươi xem. Đạo quán chủ nhân vừa dứt lời, vách tường chung quanh núp ních, hiện hiện từng trương thống khổ gương mặt, giống như là ngạnh sinh sinh từ gạch đá mọc ra, riêng phần mình mang theo sợ hãi, tuyệt vọng cũng không cam lòng. Vương Phúc hoàn mỹ đến kỹ, ánh mắt vội vàng đảo qua, tối thiểu có 7-80 cái người chết. Những này gương mặt chủ nhân đều là trước kia chết thảm đạo đồng, trở thành đạo quán chủ nhân vật sưu tập. Tới nhìn nhìn ngươi tiền bối, bên trong có muôn hình muôn vẻ xuất sắc nhân tài, hữu dung hữu nhu, trí tuệ hơn người, ẩn nhẫn kiên định, giả heo ăn thịt hổ. Bây giờ, đều ở nơi này. Vách tường bên trên gương mặt, nhao nhao dừng lại tại trước khi chết một khắc, vẹn vẹn từ biểu lộ bên trong, liền có thể nhìn ra bọn họ bị kinh khủng bực nào tra tấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 14, động thủ. Nhìn một cái này, trí sâu như biển, tính hung ác như sói. Đạo quán chủ nhân chỉ một ngón tay, rơi vào vách tường góc dưới bên trái nào đó tấm gương mặt. Tấm này gương mặt góc cạnh phân minh, hai mắt sáng rực, chau mày. Hắn dùng 3 ngày thời gian, đem quy tức công tu hành đại thành, lại tại tối hậu quan đầu, nhìn ra ta dụ ý, ngạnh sinh sinh ngưng lại tiến độ. Đứa nhỏ này thậm chí đoán ra, chỉ cần hao tổn thân thể, liền có thể để cho ta không công mà lui. Trong đạo quán không có thiết khí, hắn liền dùng then cửa, đem cánh tay bẻ gãy. Nói đến đây, đạo quán chủ nhân hỏi lại Vương Phúc, các ngươi tự vấn lòng, có thể làm được hay không? Vương Phúc lắc đầu, làm không được. Đáng tiếc, ta để cho hắn kêu rên 7 ngày 7 đêm mới chết thảm. Đạo quán chủ nhân tiếc hận lắc đầu, một thiên tài, đem chính mình dày vò thành rắc rưởi, còn trông cậy vào kết quả gì tốt. Lại nhìn cái kia, tấm thứ hai gương mặt, vẹn vẹn từ ngưng kết biểu lộ, cũng làm người ta nhìn ra tràn đầy trí tuệ. Vị này nam đồng không đến 10 tuổi, như kế chồng chất, nhập môn ngày đầu tiên, liền nhìn ra ta dụ ý. Hắn cố ý thả chậm tu hành tiết tấu, trong bóng tối chủ tính phản kích thủ đoạn. Trong đạo quán không có thiết khí, hắn liền nhặt gậy gỗ nương đến thành than, mài đến sắc bén. Hắn hiểu được hái nấm độc, nấu luyện chất độc, hạ tại ta trong bình thuốc. Hắn còn tại trên thân, ẩn giấu mấy tờ phù, một mực sát người đảm bảo, lúc tắm rửa đều chưa từng lộ ra, thẳng đến tối hậu quan đầu mới dùng. Ngươi tin không, ta không có truyền thụ cho hắn nửa điểm pháp thuật, đứa nhỏ này lại có thể vô sự tự thông, từ quy tức công bên trong, lĩnh ngộ đến thổ nạp thanh phong, xé rách vải vóc bản lĩnh. Đạo quán chủ nhân ha ha cười nói, ta vừa ý nhất thân thể, chính là hắn. Ngữ khí trở nên không đếm xỉa tới, đáng tiếc, lúc đó thí nghiệm không đầy đủ, đoạt xá thất bại, một gốc tốt nhất người kế tục phế đi. Vương Phúc nghe đến không rét mà run, nội tâm sợ hãi hơn, dâng lên một luồng phẫn nộ. Lão quỷ tội ác chồng chất, hại nhiều như vậy hài đồng thiếu niên, còn có mặt mũi hướng hắn khoe khoang. Tiểu Phúc Nhi, ngươi thiên phú mặc dù xuất chúng, nhưng ở những hài tử này bên trong, bất quá trung dung cấp độ. Đạo quán chủ nhân hỏi lại hắn, khó khăn cho ngươi, lên núi mấy năm, cuối cùng mới vạch mặt. Ngươi chọn tại lúc này đạo thủ, có chắc chắn hay không sao? Hắn nói xong, tiếp xuống đến phiên Vương Phúc. Vương Phúc thở sâu, lão quỷ, mấy năm ở chung, ít nhất ta biết, ngươi không phải cái rông dài nhân. Nếu như có nắm chắc, hẳn là nửa câu nói nhảm không có, trực tiếp chiếm cái này thể xác. Sở dĩ dài dòng văn tự, chỉ sợ liền chính ngươi đều không có nắm chắc đi. Hắn thở dài, ngươi già rồi, cũng yếu đi. Quỷ cũng sẽ già sao? 7-80 cái vật thí nghiệm, cho dù bên trong có nhân vật thiên tài, bình quân xuống tới mỗi người cũng phải mấy năm, gộp lại ít nhất 200 năm. Lão quỷ nếu không phải tự thân xảy ra vấn đề, vì sao phải mượn xác hoàn hồn? Quả thực là kéo như thế thời gian dài, chỉ sợ sớm đã suy yếu đến không còn hình dáng. Tiểu Phúc Nhi, ta nhìn lầm, ngươi mặc dù phương diện khác không bằng cái khác, có thể có một chút, lại quan ở mọi người bên trên. Đó chính là ngươi định lực. Thái Sơn sụp ở phía trước mà màu sắc không thay đổi, con mai hướng tại trái mà không chớp mắt. Như thế hơn người định lực, ít nhất Hoa Giáp lão nhân trải qua nửa đời đợt kiếp mới có, ngươi một cái nho nhỏ đạo đồng, lại có như thế tạo nghệ. Vương Phúc cười không nói, làm người hai đời, như vậy mỹ lệ huyền bí trải qua, đương thế không có người thứ hai có thể có, còn có thể có chuyện gì, có thể để cho hắn thất kinh. Làm khó ngươi có cái này định lực, đáng tiếc, đại thế phía dưới, ngươi nhất định trở thành ta nhà cửa ruộng đất. Đạo quán chủ nhân đang muốn động thủ, lại nghe được Vương Phúc mở miệng. Quán chủ nhưng không biết, ta còn có một thứ ưu thế, càng hơn người khác. Đạo quán chủ nhân cười, ta đối với ngươi hiểu rõ, so ngươi tự thân càng toàn diện. Nói nghe một chút. Vận khí ta so với bọn hắn tốt. Câu nói này vừa xuống đất, đạo quán chủ nhân cười ra tiếng. Tiểu Phúc Nhi, ngươi nếu không phải linh nhân, nhất định có thể để cho tất cả mọi người thoải mái cười to. Vận khí tốt. Cũng không biết là ai, mấy ngày này đánh giấm nện góc chân, ăn cơm kém chút nghẹn chết. Vương Phúc Độ đưa ách vận sắc châu, tự thân cũng nhận ảnh hưởng, còn nhiều hơn thua thiệt đạo quán chủ nhân trong bóng tối thủ hộ. Nếu không, trong lúc đó mấy lần tao ngộ nguy cơ, suýt nữa không chết cũng tàn phế. May mà ngươi có mặt nói câu nói này, Tiểu Phúc Nhi, ngươi ra mặt dày, cũng là số một số hai. Vương Phúc hào phóng nhìn hắn, ngươi nhìn. Ta tại nói lời nói thật, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Chờ một lúc, ngươi đừng hối hận. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nên lên đường. Đạo quán chủ nhân vẫn không quên đâm tâm, ngươi bộ thân thể này, ta sẽ để cho hắn công thành danh thoại, thay ngươi hiếu kính phụ mẫu người nhà. Tung tung. Vương Phúc nghe đến tiếng tim đập, cái này thân hình chấp niệm vẫn còn ở đó. Tiểu Phúc Nhi là thai niên chạy nạn mà đến, trên đường cùng phụ mẫu thất lạc, ở trên núi lúc vẫn nghĩ hồi hương, cùng phụ mẫu đoàn tụ. Đạo quán chủ nhân lời nói, rõ ràng kích thích đến bộ thân thể này nguyên chủ nhi. Ngoan ngoãn lên pháp đàn. Đạo quán chủ nhân vừa dứt lời, bóng trắng lóe lên, nguyên lai là bình phong vạch phá không khí, hướng Vương Phúc trước mặt đánh tới. Nguyên lai không phải phổ thông bình phong, hắn sớm nên nghĩ đến. Vương Phúc lảo đảo lui lại mấy bước, gặp bình phong khí thế hùng hùng, như chậm còn gấp, đừng nói hắn huyết nục chi khu, liền một khối nham thạch đều có thể đụng nát. Sau lưng của hắn là pháp đàn, đạo quán chủ nhân đây là ép buộc hắn chủ động đi lên. Liều mạng. Vương Phúc quay người lại, từ dưới đất mò lên cái nào đó kim khí, vung mạnh vài cái, phát hiện là cái nến, cắm sắc nến trô bén nhọn có thể hại người. Đi. Bình phong vọt tới trước mặt. Vương Phúc huy động cánh tay, nến hướng phía trước mãnh liệt đâm, chính giữa bình phong. Một trận tiếng quỷ khóc sói tru, nhấc lên âm lãnh sóng gió, đối Vương Phúc trước mặt của tới. Nến đâm trúng bình phong, hiện hiện từng vòng khuyết tán gợn sóng, nhìn như giấy bình phong, so ra châu cứng cáp hơn. Càng thêm kinh dị là, nguyên bản trống không không một vật bình phong mặt ngoài, bắt đầu hiện hiện liên tiếp quỷ đầu. Quỷ đầu dữ tợn, lấy thủy mặc thoải mái thủ pháp vẽ thành, kỹ nghệ cao siêu, lại như là phù điêu một dạng chi tiết phân mình, dường như bất cứ lúc nào tránh thoát bình phong mặt ngoài, bay đến giữa không trung. Nam viên. Bình phong bên trên, hết thảy có năm viên quỷ đầu, hơi hơi phát ra ầm vang, liền ngăn trở đến đâm tới. Đạo quán chủ nhân, hai tay buộc ở sau lưng, đứng thẳng ở sau tấm bình phong mới, cái bóng ném rơi vào phía trên. Vương Phúc gấp rồi, nếu không thể đánh vỡ bình phong, liền sẽ bị buộc đến phát đàn, rơi vào đạo quán chủ nhân trong tầm ấy. Cho tàn ác. Vương Phúc nhiệt huyết sôi trào, thể nội pháp lực tán loạn, sau cùng hội tụ bên phải trên đùi, hướng bình phong đống nhiên đặt xuống. Không biết có phải hay không ảo giác, khoe mắt nhìn đến, đùi phải hiện hiện cùng loại mai rùa quan văn. Đông. Một chân chính trúng bình phong, vang lên theo đạo quán chủ nhân tiếng kinh hô. Vâng. Bình phong tại chỗ ngã xuống đất, hậu phương đạo quán chủ nhân kinh ngạc ngốc tại chỗ. Chạy đi đâu? Vương Phúc bước nhanh về phía trước, một phát bắt được đối phương ống tay áo, liền muốn kéo trở về. Không nghĩ tới, bất ngờ nhẹ nhõm, xoay một tiếng, cả kiện áo bào đều kéo xuống tới. T. Vương Phúc hít vào ngụm khí lạnh, quả nhiên là cái thùng rỗng, áo bào phía dưới trống rỗng, cái gì cũng không có. Khu khu. Phía sau vang lên quen thuộc tiếng ho khan. Chương 15, thời cơ đến thiên địa đều đồng lực. Giả thần giả quỷ. Vương Phúc hừ lạnh một tiếng, đem quần áo trọng trọng ngã trên mặt đất. Tiểu Phúc Nhi, Tiểu Phúc Nhi. Thanh âm phiêu miểu âm trầm, như là dã ngoại hoang vu âm phong quỷ hỏa, để cho người ta dùng mình. Hô hô. Cứ việc cửa sổ đóng lại, nhưng không biết từ chỗ nào phá tới cuốn phòng, thổi đến bàn thờ dâng hương ánh đến ánh sáng ngổn ngang, nguyên bản sắc màu ấm diệp quang biến thành xanh mơn mởn màu sắc. Lão quỷ, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ sợ ngươi? Vương Phúc càng phát ra tự tin, vừa rồi giao thủ cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm, nhận rõ đạo quán chủ nhân ngoài mạnh trong yếu hiện thực. Chân chính lợi hại ác quỷ, không cần cố lộng huyền hư, một chút liền có thể lấy tính mạng người ta. Đạo quán chủ nhân như vậy hành động, hiển nhiên là suy yếu đến cực liệt, ý đồ đe dọa Vương Phúc, để cho hắn tâm thần sụp đổ, từ bỏ chống lại, mặc người chém giết. Khu khu cụ. Quen thuộc tiếng ho khan vờn quanh bốn phía, từ vừa mới bắt đầu lúc lên lúc xuống, sau cùng diễn biến thành bốn bề thọ địch. Đỉnh đầu sàn nhà, trung quanh bức tường gạch, không hẹn mà cùng phát ra ốm yếu tiếng ho khan. Tình cảnh này, tựa như là đạo quán chủ nhân ở khắp mọi nơi. Lão quỷ, thật sự coi ta kia ngươi không có cách nào. Vương Phúc ngón tay hướng cái chán một điểm, hai mắt nhắm chặt mở ra, con ngươi mặt ngoài dường như độ tầng ánh sáng. Mở. Pháp nhãn vừa mở, trung quanh cảnh sắc lập tức thay đổi bộ dáng. Vương Phúc hít vào khí lạnh, đạo quán chủ nhân ở đâu, sớm đã dung nhập đạo quán kiến trúc bên trong. Tòa này cũ nát đạo quán, thay đổi trước kia lung lay sắp đổ rách nát bộ dáng, hóa thành xương trắng đắp lên, huyết nục thành đất quái vật to lớn. Trung quanh trên mặt tường, biểu lộ thống khổ gương mặt, liên tục dãy rủa kêu rên, hóa thành ác quỷ lớn mạnh tự thân chất dinh dưỡng. Ác quỷ bản thể trung tâm, vẫn là chiếm giữ tại tượng thần bên trên, thao túng cả tòa đạo quán. Quỷ vực. Vương Phúc rốt cuộc biết, đạo quán chủ nhân dụng tâm hiểm ác, hắn lấy đạo quán làm gốc thể, đem bên trong không gian hóa thành quỷ vực. Quỷ vực bên trong, chân thực hư ảo điên đảo rối loạn, lại thêm oan quỷ kêu rên, tâm trí có chút không kiên định, liền sẽ bị ép điên. Đợi ta đâm mù cái này đôi mắt quỷ. Vương Phúc rút ra một luồng pháp lực, bám vào tại giá cắm nến bên trên, đông nhiên ném mạnh rời tay. Giá cắm nến lăng không cuồn cuộn, bay đến giữa không trung, mục tiêu chính là tượng bùn tượng thần. Đột nhiên, tượng thần nhếch miệng cười, bùn đất cho bụi lạnh rung rơi xuống. Tiểu Phúc Nhi, ngươi không tầm thường, ngay cả ta cũng lừa gạt được, vô thanh vô tức ở giữa, đã tự khai pháp nhãn. Vừa dứt lời, giá cắm nến trúng đích tượng thần, pháp lực quán chú phía dưới, lực đạo như có vạn cân, tại chỗ đem tượng bùn đầu lâu nện cái vỡ nát. Leng keng. Giá cắm nến rơi xuống đất, tại chỗ nện lẹp, bàn thờ ngay phía trước cái bệ bên trên, lưu lại một bộ không đầu tượng thần. Tiểu Phúc Nhi, không tầm thường. Đạo quán trong chính điện, tiếng vang khắp nơi, tiếp theo mà không ngừng, một dạng bệnh nặng người hưu khí vô lực. Vương Phúc pháp nhãn nhìn thấy, giá cắm đến trúng đích phía trước một khắc, lão quỷ đem bản thể trung tâm chạy trốn, cũng không trúng chiêu, quả nhiên không phải đen cả dầu. Xem vừa rồi giao phong, thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên mệnh hỏa sắp đến, đã đốt hết ách vận, giờ phút này thuận buồm xuôi gió, không có chắc trở. Lão quỷ bên nào đâu? Đối phương mệnh hỏa sắp đến, liên tục độ vào 8 viên ách vận sắc châu, nhuộm thành màu xám đen. Như thế vẫn chưa đủ, nhất định phải ra tốc đối phương mệnh hỏa thiêu đốt, để cho tất cả ách vận trong nháy mắt bộc phát, Vương Phúc mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Vương Phúc chắc chắn, chính mình vừa rồi biểu hiện, rất nhanh liền có thể thôi hóa ra mong muốn cục diện. Tiểu Phúc Nhi, ta càng phát ra khẳng định, ngươi là thượng thiên tặng cho ta tuyệt hảo lư xá. Đạo quán chủ nhân thanh âm phiêu miểu bất định, cứ việc có pháp nhãn truy tung, nhưng hắn tại đạo quán vết tưởng, nóc nhà du tẩu bất định, rất khó truy tung đến cụ thể tung tích. Ác quỷ đam mưu túc trí, kết luận Vương Phúc pháp lực yếu ớt, không thể tiếp tục quá lâu, chờ pháp nhãn đóng lại, liền sẽ thừa cơ nhảy ra. Ta đi. Vương Phúc không nói hai lời, chuyển thân phóng tới chính điện đại môn, đẩy cửa đi ra ngoài. Đã ngươi không cùng ta đối mặt, ta cũng không phục bồi, rời đi. Đồ đần mới tại ngươi địa bàn, cùng ngươi chơi du kích chiến. Nhưng mà, cửa gỗ mở ra, hiện ra ở trước mắt, không phải ngoại giới trời cao biển rộng, mà là hậu viện. Vương Phúc mở ra pháp nhãn xem, không phải hư ảo, mà là thật sự rõ ràng hậu viện. Đầu này lão quỷ, đem dạo xem biến thành mê cung, chính mình không ra được. Tiểu Phúc Nhi, thế nào không đi vào? Đạo quán chủ nhân tại sau lưng thúc dục, lộ ra mèo hí kịch chuột tàn nhẫn. Quỷ vực bên trong, hắn liền là chúa tể hết thảy thần linh. Vương Phúc dừng bước lại, biết do nếu không thể diệt đi đầu này lão quỷ, tuyệt đối chạy trốn vô vọng. Nếm thử thất bại, hắn không có nhục chí, trái lại khỏe miệng hiện hiện mỉm cười. Chờ cơ hội, rốt cuộc đã đến. Nguyên lai, vừa rồi đạo quán chủ nhân vận chuyển quỷ vực, đem hậu viện chuyển qua ngoài cửa, để cho Vương Phúc nhìn đến ánh sáng ban mai tiến đến. Đối phương mệnh hỏa sắp đến, đồng nhiên thiêu đốt một mảng lớn, xanh ngân mượn quỷ hỏa ngoại tầng trở nên đen nhánh. Ách vận bắt đầu có hiệu quả. Có thể nghĩ, đạo quán chủ nhân càng là phát lực, mệnh hỏa thiêu đốt càng là kịch liệt, ách vận phát tắc càng mãnh liệt, chết liền càng nhanh. Mà hắn muốn làm, liền là gia tốc quá trình này. Tiểu Phúc Nhi, phí công dãy rủa vô dụng, an tâm chờ chết mới là nhân tuyển tốt nhất. Đạo quán chủ nhân còn không biết đại nạn lâm đầu, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, mở miệng mê hoặc Vương Phúc. Lão quỷ còn không có phát giác, đỉnh đầu một đoàn hắc vân che phủ, đen như than tro, quả thật điểm không may. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Tiểu Phúc Nhi lên phát đàn. Lão quỷ lúc này dốc hết vô liếng, vận dụng còn thừa không nhiều lực lượng, vận chuyển quỷ vực biến hóa. Vương Phúc trước mắt cảnh vật và mèo, dưới chân đất đai từng tấc rút ngắn, mặc dù hắn đứng tại chỗ không động, phát đàn vẫn là chủ động tiến đến dưới chân. Tung tung tung. Vương Phúc nhịp tim đến cực nhanh, tình huống nguy hiểm, nhưng hắn lại có thể nhìn đến, lão quỷ như thế thi pháp, mệnh hỏa thiêu đốt càng lúc càng nhanh, ách vận bắt đầu tiến vào bộ phát thời hạn. Ầm ầm. Một tiếng lôi ô âm thanh rơi xuống đạo quán phía trên, buồn buồn không sai, hình như từ cực cao cực dày tầng mây truyền ra. Vương Phúc lộ ra mỉm cười, nguyên lai là kinh lôi. Đạo quán chủ nhân đang muốn thừa thế xông lên, chiếm Vương Phúc thân hình, không nghĩ tới đột phát dị biến. Tiếng sấm. Trước mắt chính trực mùa thu bắt đầu mùa đông, nước mưa thưa thớt, làm sao có thể có thiên lôi? Lên tả, ta muốn cùng quân tương chi, trưởng mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, nước sông bi tuyệt, đông lôi chấn chấn động, mưa hạ tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt. Nếu một chút bài thơ này, có thể cùng đông lôi đặt song song đều là cái gì? Nước sông khô kiệt, thiên địa sắp nhập, tháng 6 phi tuyết, thu đông thời khắc sẽ đánh, vốn là cực không bình thường hiện tượng. Lão quỷ tuyển định mùa này, liền là chắc chắn không có rông tố mùa, rốt cuộc thân là quỷ vật, sợ nhất lôi đỉnh dương cương. Trước mắt, Vương Phúc lên phát đàn, biến thành đợi làm thịt cừu non, sắp ra tay thời khắc, sẽ đánh. Tiếng sấm ẩn ẩn, liên miên bất tuyệt, hơn nữa còn không phải là một cú. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đạo quán chủ nhân nghĩ thầm, chính mình thế nào như vậy xui xẻo, trăm năm khó gặp dị thường thiên tượng, ngay tại chuyện tốt sắp tới thời điểm xuất hiện. Vương Phúc nếu có thể nghe đến hắn tâm âm thanh, tất nhiên cười ra heo tiếng tê ở, đúng đi. Ngươi một cái không may, ta liền may mắn. Lôi đỉnh chí dương chí cương, là quỷ vật âm tà tự nhiên khắc tinh. Lão quỷ muốn cướp đoạt người sống nhục thân, càng là thiên lý khó dùng, thiên lôi xuất hiện, liền là hắn đại nạn sắp tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 16, cho lão tử nổ. Không thể đợi thêm nữa. Đạo quán chủ nhân nghĩ tới đây, hướng về phía pháp đàn một chỉ, pháp lực đổ xuống mà ra. Siêu siêu. Pháp lực hóa thành 7-8 đầu dây thừng, đem Vương Phúc một mực trói lại, xác định tại trên pháp đàn không thể động đậy. Đạo quán chủ nhân cũng biết, chính mình đoạt người nhục thân, thiên lý khó dùng, kiêng kỵ nhất thời tiết giông tố. Nhưng thế nào cũng không ngờ tới, lại sẽ xui xẻo đến nước này, gặp được trăm năm khó gặp đông lôi. Không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Lão quỷ, đừng hỏng. Vương Phúc dây rủa vài cái, dương quan nhất điểm pháp lực, yếu ớt đáng thương, trải qua vừa rồi dày vò, đã tiêu hao đến 7-8 phần, còn thừa không nhiều pháp lực, hắn không còn dám dùng. Còn như pháp nhãn, mở ra thời gian, vượt qua trước kia cực hạn, mơ hồ có chút ít hoa mắt vắng đầu. Chống đỡ. Vương Phúc rõ ràng trong lòng, thành bại ở đây giơ lên, tuyệt không thể trước đổ xuống. Ầm ầm. Lôi đỉnh từng cơn, càng phát ra tiếp cận. Đạo quán chủ nhân nghe đến tiếng sấm, trong lòng run rẩy, dựa theo cái này xu thế, vô cùng có khả năng có lôi điện rơi vào trên núi. Mà tòa này là quán, với tư cách trên núi cao nhất kiến trúc, một khi lôi rơi, chắc chắn là đứng mũi chịu sào. Tiểu Phúc Nhi, chớ vùng đấy, ta tới. Hắn đánh cho tính toán, tốc chiến tốc thắng, chiếm Vương Phúc lục thần, lôi đỉnh thiên phạt cũng không quản được hắn. Đạo quán bên ngoài, lôi đỉnh tung hoành trong mây, từng đạo điện xà chập chờn xuyên thẳng qua. Trong đạo quán, âm khí âm u, làm cho người không rét mà run. Đạo quán chủ nhân, rốt cục không nhịn được, tại Vương Phúc trước mặt hiện thân. Quỷ có thể biến hóa vô thường, tụ tác thành hình, tán tác thành khí, trước kia hắn cố ý không lộ chân thân, nhưng bây giờ, vì cấp đoạt nhục thân nghi thức, không thể không lộ ra chân dung. Hô hô. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Phúc không cần pháp nhãn, cũng có thể nhìn đến đạo quán chủ nhân. Đó là cái người mặc rách dưới đạo bào trung nhân, nguyên bản đoan chính tướng mạo, bởi vì che phủ quỷ khí, khiến người nhìn qua có chút âm tà. Quan trọng hơn là, hắn đôi chân cách mặt đất, lơ lửng giữa không trung, một đôi tay lộ ra ống tay áo, mười ngón đen như mực. Hắn phi thân rơi xuống trên pháp đàn, lập tức làm phép nhập chú. Tiểu Phúc Nhi, quy tức công là ta dạy cho ngươi, ngươi cho rằng chính mình không vận chuyển, ta liền kia ngươi không có biện pháp. Ngây thơ. Đạo quán chủ nhân trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về phía Vương Phúc cái chán một điểm. Vương Phúc bị một mực vây khốn, bất lực dãy rủa, trơ mắt nhìn xem đầu ngón tay điểm tại cái chán. Sau một khắc, hắn khí tức hoàn toàn không có, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, diện mục cùng trên thân làn da đều hóa thành ảm đạm. Lão quỷ quả nhiên lưu lại thủ đoạn, có thể cưỡng ép để cho hắn tiến vào trạng thái chết giả. Trái lại, Vương Phúc cố ý dừng ở một bước cuối cùng, một mực duy trì hồn phách cùng nhục thân liên hệ, hắn có thể có biện pháp nào tu hú chiếm tổ chim khách. Đừng nóng nội, rất nhanh ngươi ta liền sẽ hòa làm một thể. Lời này quá bị ổi, không thể nhịn. Đạo quán chủ nhân vẫy tay một cái, tung 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 tung, đồng nam đồng lô nhảy nhảy nhót nhót, từ hậu viện đi tới chính điện. Trong mâm tiên đảo, dâng lên lượn lờ hơi khói, chính là quen thuộc mỡ thi hương liệu đang tiêu đốt. Không tốt. Vương Phúc trong lòng lục bộ, biết rõ đối phương muốn lấy mỡ thi vi dẫn, cưỡng ép để cho hắn hồn phách ly thể. Nếu không thể thi pháp tự cứu, chỉ sợ đợi không được đối phương ách vận phát tác, chính mình liền sẽ hồn phi phách tán. Lão quỷ, chấm đã. Vương Phúc đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ đến kéo dài thời gian. Đạo quán chủ nhân đa mưu túc trí, căn bản không mắc mưu, đối lư hương gậy ngón tay một cái, hương liệu thiêu đốt ra tốc, không trung cột khói trong nháy mắt tráng kiện mấy phần. Mỡ thi phát ra ngọt ngào hương khí, tràn ngập Vương Phúc toàn thân, hồn phách lung lay sắp đổ. Cái kia liên hệ hồn phách cùng nhục thân sợi tơ, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Liều mạng. Vương Phúc nhìn chằm chằm mệnh hỏa sắp đến, liền muốn thôi động mệnh hỏa thiêu đốt, nghiền ép vận đạo tự cứu. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo tiếng sấm từ trên trời giáng xuống, chính chúng đại điện góc phải, hình thú mái hiên tại chỗ nổ nát vụn, đá vụn cha như mưa rơi rơi xuống. Lôi đỉnh dư ba không ngừng, đạo quán vốn liền rách rách dưới dưới, bây giờ càng thêm bấp bênh lên. Ô ô, lão quỷ bản thể, liền là tòa này đạo quán, lôi đỉnh liền như là đánh vào trên người hắn. Vừa hóa ra hình thể, bị đánh đến vỡ nát, hóa thành một đoàn liên tục nhúc nhích khí thể, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ha ha. Vương Phúc cười trên nỗi đau của người khác, cuối cùng nhịn đến ngươi số con rệp, kế tiếp còn có ngươi chịu. Chi chi chi. Lôi đỉnh phía dưới, rắn, côn trùng, chuột, kiến đều đã quấy rầy, trong đạo quán, một tổ chuột hoảng hốt chạy bừa, từ hang ổ xông tới. Rẹ gì, xúc, bẻ ở ta, còn có Maki, Mini, các ngươi đã tới. Vương Phúc nhìn đến khắp nơi trên đất tán loạn chuột, liếc mắt liền nhận ra, cái này không phải liền là phá hư chính mình kế hoạch đám kia chuột sao? Trốn ở địa đạo bạo tạc nguyên, liền là bị cái đám chuột này từ lòng đất lật ra đến, rơi xuống lão quỷ trên tay. Lúc đó Vương Phúc số con rệp cũng không có cảm thấy cái gì, không nghĩ tới phục bút ở chỗ này. Một đám chuột, ngươi cho rằng có thể cứu ngươi tính mệnh? Đạo quán chủ nhân không có cảm thấy kỳ quái, trái phải bất quá là một đám xuất sinh, bị tiếng sấm quấy nhiễu, hủy không được hắn đại sự. Mặc dù bị xét đánh, nhưng hắn dù sao cũng là nhiều năm lão quỷ, chỉ cần tu dưỡng chốc lát, còn có thể ngóc đầu trở lại, chiếm Vương Phúc nhục thân. Thời gian, hắn cần có nhất là thời gian. Còn như lần thứ hai xét đánh, đạo quán chủ nhân không hề nghĩ ngợi, chính mình sẽ không xui xẻo như vậy. Chuột hoàng hốt chạy bừa, khắp nơi tán loạn, có chui vào bản thờ phía tây, có lẻn đến hậu viện. Bọn chúng tại tìm kiếm chạy ra đạo quán con đường. Lão quỷ hôm nay vì nghi thức thành công, đem dạo xem vây chật như nêm tối, liền chuột đều không trốn thoát được. A. Vương Phúc đột nhiên nhìn đến, có 3-4 con chuột, từ hậu viện gian nan lôi kéo một cái bao, bên trong che giấu hắn chuẩn bị bạo tạc nguyên, đốt trọi dây gai vây thành kiếp nổ, đúng lúc lộ ở bên ngoài. Đám này chuột cũng là tham, chạy trốn cũng không quên vớt chất béo. Một lát sau, những con chuột rốt cuộc tìm được đường ra. Vương Phúc lúc đó đào địa đạo, mặc dù bị lão quỷ lấp kín, lại là dùng lớp đất mặt vội vàng vùi lấp. Chít chít. Một đầu chuột lẻn đến bàn thờ bên trên, gầm cắn sắp đến đồng thời, sơ suất lây dính hỏa diễm, toàn thân da lông đều đang thiêu đốt, đau đến hắn đâm đầu thẳng vào mặt đất, nhìn thấy miệng hầm người nhà hội tụ, vội vàng chạy tới xin giúp đỡ. Con chó đừng tới đây. Cái khác chuột nếu là có thể nói chuyện, khẳng định sẽ lớn tiếng gầm thét, một đám lửa hướng chính mình xung lại, là muốn lôi kéo mọi người cùng chết. Vọt tới miệng hầm lúc, đầu này chuột toàn thân hóa thành hỏa cầu, cái khác chuột nhao nhao tản ra, lưu lại chứa bạo tạc nguyên bao khỏa, quật cường vịnh lên một cái tiếp nổ. Ầm. Vương Phúc hai mắt nhắm lại, trước thời hạn cho sắp đến bạo tạc phối âm. Hỏa cầu mang theo bao khỏa, hung hăng đâm vào trong địa đạo, hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất, kế tiếp là ngắn ngủi mà dài dằng dặc kiến lặng. Ầm. Lúc đầu tiếng nổ giống như là đánh rắm trong chăn, trầm lắng. Lập tức, tiếng vang càng lúc càng lớn, từng đợt dần dần mà cao vút. Địa đạo phủ cận mặt đất run rẩy lên, đất đá khiêu động như đậu nành, toàn bộ đạo quán như là bị tùy ý nhào nặn đất dẻo cao su, liên tục biến hóa hình hình dáng. Vương Phúc tuyển định địa điểm, vốn là đạo quán tử huyệt sở tại, bây giờ bị trọng trọng đâm một cái, xong con nghẽ. Ào ào ào. Từ miệng hầm cuồng bạo tuôn ra khói cùng lửa, trong nháy mắt phá tan hơn nửa vách tường, vỡ vụn bức tường gạch như mưa rơi bắn tung tóe tới mặt đất. Đạo quán bị nổ, lão quỷ gốc dễ bị đào đoạn, chuyển cơ trong nháy mắt đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 17, hủy đi cùng rời đi. Nga ô. Một tiếng sắc bén tiếng quỷ khóc, va chạm màng nhĩ, Vương Phúc đầu góc đều sắp bị đâm xuyên qua. Đạo quán bị nổ, sóng xung kích tứ tán, vốn liền rách nát vách tường nóc nhà, trước mắt triệt để mất đi duy trì, bắt đầu chia năm xẻ bảy, từng khối một đống đống rơi xuống. Nguyên bản còn có lao quỷ lấy pháp lực duy trì, nhìn như rách nát, trên thực tế có thể duy trì. Nhưng bây giờ lao quỷ cũng không lo được những thứ này. Tiểu Phúc Nhi, đây là thiên ý a, đoạn ta đường lui, hôm nay không thành công thì thành nhân. Lao quỷ lúc đầu chấn kinh, một tổ chuột liền có thể hủy hắn đạo quán. Lập tức hắn cũng muốn mở, đây là thiên mệnh thôi động, đạo quán hôm nay nhất định sụp đổ, chính mình chỉ có đoạt xá Vương Phúc một con đường sống, nếu không chắc chắn hôi phi yên diệt. Còn như Vương Phúc chuẩn bị bao khỏa, vì cái gì có thể dẫn phát kịch liệt bạo tạc, trước mắt hoàn mỹ nghĩ lại. Lão quỷ ánh mắt rơi xuống trên pháp đàn, đang muốn hai lần xung kích, không nghĩ tới bóng người trước mắt một hòa. Nguyên lai, vừa rồi tao nộ xét đánh, lão quỷ pháp lực buông lỏng, Vương Phúc thừa cơ trốn đi. Ha ha ha. Vương Phúc đứng tại trước cổng chính, ánh trăng bóng đêm từ vỡ vụn nóc nhà, dưới tàn vách tường ném rơi trùng quanh mặt đất. Ầm. Hai phiến đại môn dẫn đầu ngã nhào xuống đất bên trên, để cho hắn khốn khổ cầu còn không được sinh lộ, dễ dàng như thế hiện ra ở trước mắt. Hắn có thể khẳng định, lão quỷ tận thế đến. Đầu tiên là thiên lôi oanh kích, tiếp đó chuột nổ quán, một liên xuyến sát suất nhỏ sự tình dày đặc phát sinh, tạo thành cục diện dưới mắt. Lão quỷ không có đạo quán dựa vào, liền là cô hồn dã quỷ, chính mình không cần sợ hắn. Nhưng mà, Vương Phúc còn không muốn chạy trốn, hắn muốn tận mắt xem lão quỷ chết thảm. "Tiểu Phúc Nhi, ngươi qua đây." Lão quỷ mang theo âm phong, trên không trung quần quận vài cái, lại lần nữa hình thành trung niên nhân bộ dáng. Khác nhau ở chỗ, lúc này hình thể hình dáng trở nên mờ đi, mặt nạ mơ hồ không rõ. Phân giải biến thấp, hiển nhiên là vận tồn không đủ rồi. Vương Phúc thuận tay cầm lên một tên, vào tay mới phát hiện, là bàn thờ nào đó cây chân bàn, phân lượng rất nặng. "Đi ngươi." Vương Phúc xoay tròn cánh tay, chân bàn rời tay, vung mạnh đánh vào trung niên nhân trên mặt. "Đông." Trung niên nhân gương mặt trong nháy mắt lõm đi xuống một khối lớn, nhưng hắn bước chân liên tục, hướng Vương Phúc từng bước một tới gần, nhìn cầm đi thèm nhỏ nước dai bộ dáng, hận không thể đem Vương Phúc một khẩu nuốt vào. "Tiểu Phúc Nhi, để cho ta đi vào." Hắn không kịp chờ đợi bộ dáng, cực kỳ giống tại đóng chặt cửa nhà cầu phía trước nghẹn xanh thê thảm trung niên. "Có lỗi, thân là thẳng nam tôn nghiêm, ta tuyệt không cho phép bất kỳ vật gì tiến vào thân thể ta." Vương Phúc nghĩa chính ngôn tử, lại từ trên đất mò lên một vật, ném ra ngoài. "Cốt cốt." Lúc này là cả trương bàn thờ, trực tiếp nện đứt trung niên nhân cổ, đầu lâu cúi tại sau lưng, lung la lung lay. Thế nhưng là, lão quỷ tiếp tục đi lên phía trước, đã tiến đến Vương Phúc trước mặt, không đến một trang giấy khoảng cách. "Buồn nôn, thật là buồn nôn." Vương Phúc thực tế nhịn không được, nô lên còn thừa không nhiều pháp lực, ngưng tụ tại lòng bàn tay, hướng về phía lão quỷ lồng ngực đánh ra. "Đông." Pháp lực vẫn hữu dụng, lão quỷ bước chân lảo đảo, sau này rút lui mấy bước, rốt cục kéo dài khoảng cách. Ánh sáng đánh còn không được, ác quỷ ra dày, không ăn bộ này. Vương Phúc trên mặt đất tìm kiếm, nhìn đến mấy món kim khí, vang lên bên tai lôi đỉnh. "Có rồi." Giá cắm đến tới tay, Vương Phúc ước lượng vài cái, hướng về phía lão quỷ ở ngực đâm trúng. Lão quỷ trộn lẫn như vô sự, giá cắm đến liền cắm ở ngực, cũng không gỡ xuống, thẳng tắp hướng Vương Phúc vào tới. "Còn có." Cái thứ hai giá cắm đến, cũng bị cắm ở bụng, trực tiếp không có vào hơn nữa. Vương Phúc xem như nhìn ra, quỷ tuy có thực thể, lại cùng người sống khác biệt, liền tính đâm ra vết thương, cũng sẽ không chảy máu. Lão quỷ hình như cũng đến nỏ mạnh hết đà, mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là hướng Vương Phúc từng bước một tới gần. Vương Phúc một bên từ dưới đất lấy ra hỏa, một bên cùng hắn của nhau, từ đầu đến cuối kéo dài khoảng cách. Hai cây da cắm đến sau đó là kim cán cân, kim thước các loại kim khí, liên tiếp cắm ở lão quỷ trên thân. Lão quỷ cũng là suy yếu, trên thân kim khí cũng không gỡ xuống, trực tiếp cắm ở phía trên, có lẽ điểm ấy thương thế với hắn mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Bye bye. Vương Phúc hai tay chống trơn, cuối cùng một kiện kim khí cũng không, biết rõ lưu thêm vô ích. Đánh xong chiêu hô, hắn chuyển thân nhanh chân liền chạy. Lão quỷ hơi sững sờ, chế giễu nhìn xem Vương Phúc bóng lưng, thân hình bỗng nhiên mơ hồ. Tán tác thành khí, hắn đây là muốn từ thực thể chuyển biến thành khí lưu, đem mấy món kim khí chấn động rất xuống trên đất, thuận tiện đuổi theo Vương Phúc. Ầm. Tầng mây bên trong, một đạo ngao ngoe muốn động lôi đỉnh, rốt cục kìm nén không được, hướng về phía mặt đất đâm nghiêng rơi xuống. Trên núi duy nhất đạo quán đã bị nổ thành tàn phá, như xếp gỗ một dạng liền một mạch sụp đổ. Duy nhất khả năng hấp dẫn lôi đỉnh, chỉ còn lại cắm đầy kim khí. "Lão quỷ, ngốc sao, kim loại dẫn điện, ngươi cái mù chữ." Vương Phúc chuyển thân cười to. Lão quỷ vừa muốn tức giận, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nồng đậm lôi đỉnh trong nháy mắt đem bao phủ. "Thật tráng lệ nha." Lôi đỉnh phía dưới, mấy món pháp khí tại chỗ dung hóa thành nước, khuynh tả tại trên đất. Ác quỷ mới vừa tan đi hình thể, đang hóa thành một đoàn xương mù xám hình dáng khí thể, liền bị từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh quan xoắn trong đó. "A." Vương Phúc phát hiện, tiếng kêu này thật khó nghe, không phải đêm nay liền là đêm mai, chuẩn phải làm ác mộng. Trận này kinh tâm động phách các đấu, rốt cục tại lúc tờ mở sáng hạ màn kết thúc. Không khí tràn ngập đạo quán sụp đổ cho bụi, dù có gió núi quét, cũng không được trong thời gian ngắn có thể yên tĩnh lại. Vương Phúc ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn qua trước mắt phế tích, cảm thấy đói bụng. Nghi thức trước mấy ngày, liền bắt đầu chai giới, không ăn không uống. Đêm qua, cùng lão quỷ đấu trí đấu dũng, càng là tiêu hao rất lớn. Cho tới giờ khắc này, căng cứng thần kinh bùng lòng, mới phát giác được đói khát vô cùng, hận không thể đem trước mặt xanh biết cỏ xanh gặm sạch. Đợi thêm nửa ngày, trước mắt nhìn như hết thể đều kết thúc, nhưng Vương Phúc ngăn chặn xung động, không có gấp tiến lên là xem. Đạo quán sụp đổ, lão quỷ cũng ở trong sấm sét hôi phiên diệt, trên núi chỉ còn lại Vương Phúc, lại không cái thứ hai vật sống. Có thể phàm là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vương Phúc chờ đợi thời điểm, nghĩ thầm quan sập, chính mình như chim ra lồng giam, cá vào biển lớn, rốt cục tự do. Đoạt người nhục thân, nhận nhân nhân quả, đây là mỗi cái người xuyên qua ứng tận nghĩa vụ. Tiểu Phúc Nhi tuy hồn phi phách tán, nhưng nhục thân còn có chấp niệm. Phiên này xuống núi, Vương Phúc nên vì Tiểu Phúc Nhi giải quyết xong mấy cọc chưa hết nguyện vọng. Hai niên đã qua, Tiểu Phúc Nhi cha mẹ người thân chắc hẳn lần lượt hồi hương, đứa nhỏ này nằm mộng cũng muốn về nhà, gặp rất lâu không thấy cha mẹ một mặt. Vẫn còn con nít ta. Vương Phúc trong lòng thở dài, không chỉ có là Tiểu Phúc Nhi, lão quỷ hại chết những hài đồng kia thiếu niên, đều là hại tử a. Hôm nay hắn mượn nhờ thiên thời vận đạo, thành công diệt đầu này ác quỷ, cũng coi là công đức vô lượng. Công đức vô lượng. Vương Phúc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mệnh hỏa thiêu đốt, cái kia màu đỏ sắp đến, vậy mà dài ra ba tấc. Xuyên qua lúc đến, mệnh hỏa sắp đến chiều dài cả một thước, sau đó tiêu hao, rút ngắn một tấc dưới. Cái này vừa mất dâng lên, sắp đến chiều dài trái lại tăng lên. Vận đạo trở nên phong phú. Chẳng lẽ, đây là diệt sát lão quỷ mang đến biến hóa? Vốn cho rằng vận đạo là tiêu hao phẩm, đều tính toán thế nào có thể cầm tiếp theo phát triển, không nghĩ tới một châu ngọc có phát hiện mới, lại thành rồi tuần hoàn thu về tài nguyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 18, xuống núi. Nghỉ ngơi ước chừng nửa ngày, Vương Phúc cuối cùng khôi phục pháp lực, mở ra pháp nhãn, quét nhìn đạo quán phế tích. Lão quỷ giảo hoạt, hắn không thể không phòng, sợ sự tình có chỗ lặp đi lặp lại. Tốt. Phế tích mỗi một góc đều bị quét nhìn một lần, không để lại lỗ hổng. Lão quỷ mệnh hỏa triệt để dập tắt, sắp đến cũng tiêu tán vô tung, có thể xác định là chết hẳn. Cái này cũng chưa tính, Vương Phúc lấy pháp nhãn nhìn kỹ, xác định không có lưu cái gì thai hoàng ẩm. Còn như cơ quan cạm bẫy các loại, đạo quán đều sập, còn cần đến lo lắng. Mở đào. Vương Phúc không nói hai lời, chui vào phế tích công việc lù đủ lên, không có cách, trở về quê hương cần lộ phí nha. Lão quỷ tại thiên lôi oanh kích hạ hồn phi phách tán, nhưng trong đạo quan hẳn là còn ẩn giấu không ít thứ. Chớ không nói, cái kia đồng nam lưu hương nếu như là dùng, liền có thể thật tốt chút ít đồng tao, thời đại này, đồng liền là tiền. Một mực bận đến đêm khuya, cuối cùng đem phế tích trước sau cày một lần. Kiểm kê thu hoạch. Một khối lớn hình dạng bất quy tắc hoàng kim, trước kia Vương Phúc đem giá cắm đến, thước vàng các loại kim khí cắm ở lão quỷ trên thân dẫn điện, dẫn tới thiên lôi oanh kích, lão quỷ tan thành mây khói, kim khí cũng hòa tan. Chỉ là khối này vàng, không chỉ trở về quê hương lộ phí đủ rồi, còn đầy đủ Vương Phúc vì tiểu Phúc Nhi cha mẹ mua ruộng mua trâu, đặt mua gia nghiệp. Đồng nam lưu hương, trải qua đạo quán bạo tạc, sụp đổ, cùng chuột tán loạn dẫn tới hỏa thai, cũng không còn hình dáng. Cái này, lưu hương sớm đã hoàn toàn thay đổi, bị dung hóa thành vặn vẹo bộ dáng, có một ít cùng loại Vương Phúc theo võ hiệp tiểu thuyết gặp qua độc cước đồng nhân. Bỏ bao cất kỹ, lại khó xem cũng là một khối thuần đồng, tìm cái tiệm thợ rèn nhỏ bỏ ra, có thể đổi không ít đồng tiền. Ngoài ra, cái khác thu hoạch không nhiều, rốt cuộc tại bạo tạc sụp đổ phía dưới, kim khí khí cụ bằng đồng còn hư hao đến tận đây, càng khỏi bàn cái khác. Vương Phúc chọn chọn lựa lựa, tốt xấu tiếp cận 3 lượng bộ y phục, còn có 4-5 ngày lương khô, tính cả kim khối đồng nhân buộc thành báo khỏa, đúng lúc có thể cong đi đường. Mắt nhìn phế tích vơ vét đến không sai biệt lắm, Vương Phúc dự định dừng ở đây, chuyển thân liền muốn rời khỏi mảnh này gạch ngói vụn tạp vật. Lạch cạch. Âm thanh nhỏ bé rơi xuống âm thanh, tại Vương Phúc vang lên bên tai. Không tốt. Vương Phúc sắc mặt đại biến, một cái bước xa nhảy lên, đào mệnh giống như đến đất bằng phi nước đại. Quả nhiên. Vương Phúc ném ra ngoài phế tích, mới bất quá tầm 10 bước, mấy hơi thở sau đó, phế tích run rẩy dữ dội lên, vỡ vụn gạch ngói đều đang nhảy nhót, hình như muốn thoát ly mặt đất. Dư ba. Hai lần sụp xuống. Tại Vương Phúc kinh ngạc trong ánh mắt, mặt đất không căn cứ xuất hiện một cái động không đáy, đem phế tích nuốt vào đi. Khu khu. Vương Phúc các vùng mặt lay động biến mất, bùi đất tán không sai biệt lắm, rốt cục dám tới gần quan sát. Phế tích biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một cái hố to, ở vào trước kia đạo quán địa chỉ phía dưới. Thốt ngươi cái lão quỷ. Nguyên lai dưới nền đất còn có cái hầm đất, bên trong nổn ngang lộn xộn, bày ra đủ loại tàn chi bạch cốt, hẳn là tiểu Phúc Nhi các tiền bối. Ngoài ra, trong hầm ngầm còn che giấu một cái túi đồng da hộp gỗ lim. Lão quỷ thật khôn khéo, đồ châu đáo đều ẩn nấp cho kỹ, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Vương Phúc không đếm xỉa tới mở ra hộp gỗ, đột nhiên ngây ngẩn cả người, cùng trong tưởng tượng vàng bạc đồ châu đáo khác biệt, bên trong chỉ có mấy khối ngọc khí, đè ở mấy cuốn sách bên trên, ngoài ra, không còn gì khác. Không phải a? Lấy lão quỷ bản lĩnh, tiền tài không cần tốn nhiều sức, thế nào như thế nghèo kết hủ lậu? Vương Phúc không tin tà, cho rằng trong sách có hắn giấu tiền chỗ, vội vàng lật ra một bản xem xét. Cái này xem xét, triệt để mê mẩn, không hề hay biết kim ô lặn về tây, ngọc miễn mọc lên ở phương đông, bóng đêm lặng yên hàng lâm. Ánh trăng trong ngần như nước, vẩy vào Vương Phúc đỉnh đầu, hai vai, không lúc đích. Nguyên lai, trong hộp gỗ thư sách ghi chép, là lão quỷ chuyển sinh sau đó, cho mình đặc địa an bài đường lui. Hắn cũng biết rõ mượn thi hoàn hồn phong hiểm cực lớn, vô cùng có khả năng tổn thương não bộ, mất đi hồi tưởng, đặc địa đem phần chuẩn bị đều làm xong. Trong sách kỹ càng đi lại, tiểu Phúc Nhi thân gia bối cảnh lai lịch, thuận tiện ngày sau đi lại. Còn lại chín thành số trang liền là lão quỷ thường ngày đi chép liên quan tới chân chính thân thế. Vương Phúc nhìn mấy lần kịp phản ứng, cái này không phải liền là nhật ký sao? Người đứng đắn người nào viết nhật ký? A Phi, lão quỷ lai lịch không thể coi thường, là Vũ Hóa Sơn chân tiên phủ trong danh sách môn nhân đạo giáo nhân tố căn chính miêu hồng, nguyên bản cũng là tiền đồ vô lượng đạo nhân, thế nhưng đen đủi, ha ha, tao nộ binh giải mất mạng. Nơi này liền muốn nói một chút binh giải đạo giáo tu hành người đến trên mặt mình tiếp vàng bản lĩnh, không thể so với quang đầu chọc kém, chết cũng không gọi chết, mỹ kỳ danh vị giải thoát, ha ha. Bọn họ đem tu hành trên đường bỏ mình, gọi chung là thi giải. Thi giải lại phân thành rất nhiều loại, một đao chém chết vì binh giải, rơi xuống nước chết chìm vì thủy giải, loạn côn đánh chết vì trượng vì các loại. Lại nói lao quỷ nguyên thân tao ngộ binh giải đến, ách, liền là bị nhân chém chết, một sợi du hồn không chỗ ký thác, phiêu phiêu đãng đãng đi tới trên núi, ký thác vào rách nát không người đạo quán bên trong. Đột tử người có thể thành quỷ, dần dà, lão quỷ liền thành lão quỷ. Nhất bản thứ nhất là nhật ký, lão quỷ thường ngày ghi chép, vụn vặt trong lời nói ghi nhớ trước kia sự tình, liên đối lấy phát tiết tâm tình. Vương Phúc vội vàng lật vài tờ, lý giải cái đại khái, liền không hứng thú nhịn. Sau đó là cuốn thứ hai, Bác Đế Phục Ma Chân Võ Mật Điện. Quy tức công, liền là đến từ bản này mật điện, thuộc về công pháp nhập môn. Lão quỷ cũng là âm hiểm, đem một môn trung chính bình thản dưỡng sinh công pháp nhập môn, biến thành đoạt xá giết người công cụ. Vương Phúc càng xem càng là phân chấn, chính mình đi theo con đường không sai, dựa theo mật điện tu hành, rộng thoáng đại đạo đang ở trước mắt. Mật điện bên trong có tu hành lộ tuyến, đối ứng pháp thuật, tính cả phụ trợ tu luyện pháp đàn, đan dược, linh phù các loại, tạo dựng ra một bộ hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, Chân Tiên phủ tuyệt đối có được đạo giáo chứng thực giáo dục tư chất, không phải gà rừng đại học. Cuốn thứ ba là phụ chú đại toàn, cùng loại với bài tập tập hợp. Vương Phúc lật xem vài trang, vẫn là có vài trang tương đối quen thuộc, kia là trị từ khóa thường dùng một ít phụ chú, bây giờ có pháp lực, hẳn là càng có hiệu quả. Cuốn thứ tư vô đề, xem nội dung là lão quỷ lưu lại tài liệu, ghi chép trước thân nghe nói, trải qua kỳ dị địa điểm cùng vật phẩm nhân vật, lưu lại chờ ngày sau dò xét. Ngoại trừ cái này bốn bản thư sách bên ngoài, mấy khối ngọc khí cũng tương đối vì tinh mỹ, tạm thời nhìn không ra có tác dụng gì. Vương Phúc thở sâu, đem mấy cuốn sách đều sát người giấu kỹ, đây là hắn tiền đồ chưa tới, nên lên được rồi. Vương Phúc đi tại trên đường xuống núi, trên thân mang theo kim khối khí cụ bằng đồng, mặc dù nặng nề, bước chân lại càng phát ra nhanh nhẹ. Cỗ này không hiểu mà tới tâm tình, chính là Tiểu Phúc Nhi lưu lại ý thức, biết rõ sắp trở lại thôn quê gặp người nhà, vui vô cùng. Tiểu Phúc Nhi, ta mượn ngươi thân thể trùng sinh mà sống, trên bản chất cùng lão quỷ kia cũng không bất đồng. Thế nhưng ngươi tâm nguyện, ta sẽ vì ngươi lý giải, hết thể nhân quả, bây giờ đều từ ta Vương Phúc đảm nhận. Mấy câu nói xong, Vương Phúc trong lòng nặng nề gánh vác biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía trước, mặc dù hoàng hôn sáng sớm, lại lấp đầy vô hạn quang minh khả năng. Đi tới giữa sườn núi, trước mắt bóng trắng lóe lên, Vương Phúc dừng bước lại. Một lùm thấp bé bụi cây bên trong, nghiêng cắm một cái bình phòng, chính là lão quỷ tại đạo quán thường dùng cái kia. Vương Phúc cái cổ tóc gáy đều dựng lên. Chương 19, trên đường kỳ ngộ. Lão quỷ sát chết vùng dậy rồi. Đây là Vương Phúc phản ứng đầu tiên. Không phải a? Thiên lôi phía dưới, âm tà quỷ vật tan thành mây khói, lão quỷ cũng không ngoại lệ. Huống chi, Vương Phúc tận mắt nhìn thấy, đối phương mệnh hỏa sắp đến triệt để tiêu tán, đã chết hẳn. Pháp nhãn, mở. Vương Phúc càng nghĩ, vẫn là dùng pháp nhãn nhìn xem, cái này phiến bình phong có cái gì kỳ quặc. Pháp nhãn phía dưới, bình phong mặt ngoài quỷ khí lưu chuyển, nam viên quỷ đầu cũng trốn ở bên trong, cũng không khỏi thỏa. Thậm chí hắn nghiêng cắm ở bụi cây bộ dáng, ngược lại có mấy phần chật vật. Vừa rồi đạo quán bạo tạc, không ít sự vật tại trùng kích đợt lôi kéo dưới, văng tứ phía tàn mát, chẳng lẽ cái này phiến bình phong cũng là? Không sai. Vương Phúc xác định không thể nghi ngờ, tranh thủ thời gian lật ra lão quỷ nhật ký, tìm kiếm liên quan tới bình phong đồi câu vài lời. Ngũ quỷ bình phong, lão quỷ khi còn sống pháp khí một trong, là cùng hồn phách tương liên bảo vật quý giá, bên trong phong ấn năm đầu mạnh đại quỷ vật, nếu có thể hoàn toàn thả ra, có đủ mở núi đoạn sông thần lực. Thế nhưng, lão quỷ sau khi chết suy yếu quá lâu, không cách nào vận dụng một phần vạn lực lượng, mới đưa đến món bảo vật này Minh Châu bị long đong. Bảo bối liền là bảo bối, vừa trải qua nổ lớn, cũng không có tổn hại nửa phần. Vương Phúc lại lật vài trang, tìm tới bình phong phương pháp luyện hóa, lão quỷ thật chi kỳ a. May mắn có thiên lôi sắc bén, lão quỷ tan thành mây khói, nếu không có quá trình này, bình phong nội bộ còn có lưu lão quỷ là cấn, lấy Vương Phúc nhất điệp tu vi, căn bản không có đường nào. Ngũ Vương Ngũ Đế, trấn áp ngũ quỷ, tuân theo hiệu lệnh, ác quỷ hàng phủ. Vài câu pháp chú niệm tụng ở giữa, Vương Phúc pháp lực từ ngón tay nghiêng mà ra, chạy vào trong bình phong. Ngao. Hắn bên thai lập tức vang lên, năm đầu ác quỷ tiếng gầm gừ, không bao lâu biến thành thần phục nghẹn nào. Siêu. Bình phong không do mà động, từ bụi cây bên trong bay lên, không trung thu thọ thành lớn cỡ bàn tay, sau cùng rơi vào Vương Phúc trong lòng bàn tay. Lần này càng có niềm tin rồi. Vương Phúc đem bình phong nhét vào ống tay áo, bảo vật nơi tay, không lo ăn uống, phi phi, vẹ rơi, là tu hành không lo. Tâm lý cao hứng, đi đường càng có sức lực. Hai ngày sau, Vương Phúc phát hiện chính mình còn tại sườn núi, khoảng cách chân núi xa xa khó đợi. Không phải núi cao, mà là lộ lớn, thời đại này đều là vòng quanh núi đường, loại kia nhang mỗi hình dạng, vòng quanh núi từng vòng đi xuống dưới. Nhìn như không quá núi cao, mong muốn từ đi đến chân núi, đi cả ngày lẫn đêm đều tốt hơn mấy ngày. Lão quỷ thế nào không có dưỡng một hai đầu xúc sinh làm cước lực. Vương Phúc cái này quá mức, người ta đưa tiền đưa công pháp, còn trông cậy vào đưa tọa kỵ, thật đem ác quỷ xem như vô tư kính dâng tân thủ thôn lão gia gia. Bụng cũng đã đói, chung quanh không có nước, lương khô cũng gặm không động. Vương Phúc nhìn khắp bốn phía, tìm tới một viên sinh trưởng ở trong núi cây táo, phía trên treo đầy đèn lồng đỏ. Trong núi hoang dã táo, dầm mưa dài nắng, chim thức mổ, trải qua hong khô sau đó, còn thừa lại hơn nửa treo ở đầu cành cây, tại khô gầy thân cành ở giữa tản mát thành đông một đám, tây một đám. Hôm nay ăn táo. Một lát sau, Vương Phúc dưới chân táo khô chồng chất thành núi nhỏ, trong miệng liên tục nhai lấy hong khô thịt quả, trong lòng nghĩ đến ăn táo muốn xong hài âm ngạnh, nhịn cười không được. Ăn xong quả táo, Vương Phúc vẫn không quên bỏ bao mang đi, tại trong bao chứa mấy cái nguyên sinh thái đồ ăn vặt đi. Từ cây táo hạ nhặt lên một cái cánh tay to gậy gỗ, bảy nghiêng tám mẹo, miễn cưỡng có thể xem như quải trợ dùng. Gỗ táo cây gậy, tính chất cứng rắn, hong khô sau đó vào tay nặng nề, nện đến lòng bàn tay rung động đùng đùng. Nếu đem tới gặp được không có mắt đạo hữu, phát sinh không thoải mái xung đột, có thể dùng cái này côn giúp hắn trợ giải. Vương Phúc lấy trượng thay chân, gỗ táo cây gậy tại đường núi bên trên đâm thỏa đáng đương đương, bớt đi không ít khí lực, mới vừa tỉnh ngộ ra, cổ họa bên trong người đi đường vì cái gì trùng quy cầm trong tay một trượng, quả thật là tiền nhân trí tuệ a. Lại đi rồi nửa ngày, trong gió truyền đến hùng hùng hổ hổ quát mắng, còn có vức vang cây roi cùng thành khẩn tiếng chân. Chuyện tốt tới. Không bao lâu, một giá xe lừa đỉnh hiến liên tục đi tới trước mặt. Vương Phúc liếc mắt nhận ra lái xe lão bà thức, thường xuyên đưa vật dụng hàng ngày cho đạo quan, 10 ngày qua đi tới đi lui một lần. Cương lương, dừng một chút ngừng. Lão bà thức nhìn đến bên đường có người, vội vàng điểm chặt ngay đầu, thế nhưng con lừa tính khí bướng bỉnh, cắm đầu xông về phía trước, chúng vài cái vang cây roi, đã qua Vương Phúc bên cạnh mấy chục thước mới dừng lại. Tiểu sư phụ, ngươi thế nào xuống núi à nha? Hắn đến đạo quán đưa cấp dưỡng, từ trước đến nay Vương Phúc kết nối, cùng hắn cũng coi như quen. Lão bà thức, ta xuất sư, có thể mang ta đoạn đường sao? Lão bà thức lộ ra vẻ là khó, chỉ vào sau lưng, tiểu sư phụ, còn có đồ vật muốn đưa lên núi. Không cần. Vương Phúc nói ra, bây giờ ta rời khỏi đạo quán, cũng không sợ nói thật với ngươi, quán chủ quá không chính đạo, tìm một nhà càng tiện nghi, hôm qua thiên nhân gia sẽ đưa hàng lên núi. Ngươi bây giờ đi qua, hắn lập tức từ chối, cho ngươi một chuyến tay không. Lão bà thức mặt tại chỗ đỏ lên, rất lâu mới biệt xuất một câu, quá khi dễ người rồi. Không nói hai lời, quay đầu liền đi, tiểu sư phụ, ta mang ngươi. Vương Phúc ngồi tại xe mở mui xe gỗ, dưới thân phủ lên khô giáo dâm dạng, đường núi sóc này, thật cũng không nhiều khó chịu. Cái gọi là xe gỗ, hai cái bánh xe gỗ trải khối tấm ván gỗ, liền dùng đến vận chuyển đồ vật, đây là lão bà thức mưu sinh chi đạo. Không phân ngày đêm trên xe trên đường, kiếm lấy tiền công, hơi lấy nuôi sống gia đình. Cho nên, vừa rồi nghe Vương Phúc nói, đạo quán chủ nhân không chào hỏi tìm nhà khác, hắn mới nhất là phẫn nộ. Lão bà thức trong miệng nhai lấy táo khô từng cái Vương Phúc cho, liên tục lại nhải. Tiểu sư phụ, ta không phải phía sau nói người nói xấu, nhưng nhà ngươi quán chủ quá. Ngoại trừ hẹp hòi bên ngoài, hắn còn có cái đam mê, cơ hồ mỗi năm đổi đạc đồng. Lại nói gần nhất bó củi giá cả dâng lên, mỗi cụm đắt gấp đôi, đốt không nổi lửa đi. Lão bà thức ở phía trước, câu được câu không nói chuyện phiếm, nếu như không có Vương Phúc nhờ xe, hơn phân nửa cũng phải nói cho con lừa nghe. Vương Phúc thoải mái nằm tại rơm dạ bên trong, để cho ánh nắng bày ra ở trên mặt, thoải mái nheo mắt lại. Tiếp đó, hắn nhất tâm nhị dụng vừa nghe lão bà thức lại nhải vừa tiện tay loại bỏ một quyển sách lật ra xem. Đúng dịp, là phù chú đại toàn. Tu vi cảnh giới, không thể một lần là xong, nhưng thông qua phù chú học tập, có thể tận lực tăng thực lực lên. Đánh cái so sánh, học cha biến không thành học bá, lại có thể thông qua đề hải chiến thuật, hơi đền bù chút ít chênh lệch. Lật vài tờ, Vương Phúc vui vẻ ra mặt, cũng không được toàn bộ sẽ không, ít nhất còn có kỳ thủ có thể thi triển. Nói ví dụ, nha đông chú, đô thông chú, thuộc về y tự khóa. Tên như ý nghĩa, dùng đến trị liệu đau răng bụng đau tật bệnh. Tục ngữ nói, bệnh phong khẩu nhập, ẩm thực phương diện, có thể tạo thành hàm răng mài mòn, dạ dày không tốt, đau răng cùng bụng đau, có thể nói hai đại phổ biến tật bệnh. Đều nói đau răng không phải bệnh, đau lên muốn mạng người, bụng đau cũng thế, bình thường tiểu đả tiểu nháo, nghiêm trọng lên, thực sẽ chết người. Nha đông chú, đỗ thông chú, có thể nói trị từ khóa nhập môn hành cấp nhị tướng, nhìn như đơn giản, nếu có thể tinh thông, đầy đủ du trị tứ phương, nuôi sống gia đình. Vương Phúc vốn có trị từ khóa cơ sở, bình thường nấu thuốc không ít miết tấn nhập chú, ngồi tại sóc này xe lửa bên trên, bất chi bất giác liền bắt đầu vào tay thí nghiệm. Pháp lực lưu chuyển, phù chú dần dần có khác hàm nghĩa, trong lúc vô hình có đủ khác biệt công dụng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, đổ quỷ. Đường xá dài dằng dặc, thời gian có là, Vương Phúc nằm tại xe gỗ bên trên, khoa tay thủ thế, dần dần có điều tâm đắc. Nhà đông chú cùng độ thông chú, cũng không phải là nhiều khó khăn, thuộc về nhập môn tiêu chuẩn. Lấy Vương Phúc tư chất, thêm lên nhất điệp tu vi, vào tay rất nhanh. Lý luận cơ sở có, tiếp xuống liền là thực tiễn luyện tập. Vương Phúc nhìn khắp bốn phía, nơi này dã ngoại hoang vu, lấy ở đâu bệnh nhân? Lặc. Lão bà thức ăn táo lúc, nói chuyện quá nhanh, không để ý, bị hạt táo chạm rơi mất răng hàm. Đây không phải ngủ gật đụng tới gối đầu đi. A a a. Lão bà thức nâng cầm lên, miệng đầy đều là máu, lòng bàn tay nằm dính máu hàm răng, tận gốc đứt gãy. Nhìn xem đều đau, thật nghiêm trọng. Vương Phúc nhiệt tình tiến lên, lão bà thức, để cho ta xem. Lão bà thức hé miệng, lộ ra miệng đầy điển hình người cùng khổ hàm răng, dường cũng lỏng, hàm răng mài mòn nghiêm trọng, 4 năm cái răng nghỉ làm đã lâu. Vương Phúc trong lòng biết, đây là trường kỳ ăn thô lương, lại thêm không chú ý bảo vệ bên trong khoang miệng tạo thành, cũng không phải là việc cấp bách. Tìm kiếm mấy lần, tìm tới đứt gãy hàm răng chỗ, lộ ra tuôn máu thịt mềm. Suýt nữa quên mất, thời đại này, trang giấy cũng là khan hiếm phẩm. Vương Phúc đang muốn vẽ bừa, mới nghĩ đến khí cụ nghiêm trọng khuyết thiếu. Kiếp trước khắp nơi có thể thấy được giấy, hiện nay thế nhưng là thượng tầng nhân vật mới có thể sử dụng xa xỉ phẩm. Không có cách, đành phải có làm được cái gì. Vương Phúc trái tìm phải tìm, đột nhiên phát hiện bên cạnh rơm rạ trồng chất bên trong, rơi xuống vài phiến lá cây, nghĩ đến là trên đường trải qua rừng cây rơi xuống. Lớn cỡ bàn tay lá xanh, tùy ý chọn một tấm hoàn chỉnh, thay thế lá bùa. Vẽ bùa thứ nhất yếu điểm, lá bùa không hạn chất liệu, lại không thể có nửa điểm tổn hại. Vương Phúc lấy than làm bút, trên lá cây vội vàng vẽ xuống một đạo phù chú. Niệm vài câu chú, pháp lực như sương khói trầm tích, rơi vào lá cây phủ văn bên trên, từ từ phát sinh kỳ dị biến hóa. Lão bà thức, dán tại trên quai hàm, đau răng liền tốt chút ít. Lão bà thức tiếp nhận phù, kinh sợ, tiểu sư phụ, quá quý giá, ta không thể nhận. Thuận tay vẽ, thu cất đi. Vương Phúc cười, một tấm phù mà thôi, ngoại trừ vừa rồi vẽ bùa niệm chú chỉnh tự bên ngoài, bản chất liền là mảnh lá cây. Có cái gì quý trọng? Lão bà thức ánh mắt mang theo kính sợ, thậm chí còn có chúng giải thưởng lớn cuồng hỉ. Tình huống thế nào? Một lát sau, Vương Phúc hỏi dò lão bà thức. Lão bà thức quay hàm dán vào cái kia mảnh lá cây, miệng đã không chảy máu, biểu lộ lại không vừa rồi thống khổ dữ tợn, trái lại lộ ra dễ chịu thoải mái bộ dáng. Bị Vương Phúc hỏi một chút, hắn mới phản ứng được, cuống quýt trả lời, "Tiểu sư phụ, tuyệt không đau, đặc biệt dễ chịu." Sau đó lộ trình, lão bà thức đối Vương Phúc khách khí rất nhiều, còn từ chỗ ngồi phía dưới hòm gỗ bên trong, lấy ra chân tảng thịt khô cho hắn. Nha đông chú mới gặp công hiệu, Vương Phúc rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa từ lão bà thức biến hóa bên trong, nhìn ra có vẻ như đạo sĩ địa vị không thấp. Sắp thực tới nói, hẳn là có bản lĩnh thật sự đạo sĩ. Tiểu sư phụ, ngươi như thế có bản lĩnh, cũng không cần ở trên núi chịu khổ, dưới chân núi lượng lớn phú quý. Chúng ta bên cạnh thôn quê có cái đạo sĩ, nắm giữ một đạo thiên kim cầu tự phương, 10 dặm 8 thôn quê địa chủ người giàu có đều đi cầu nhỏ, dựng lên tam tiến viện đạo quán, đồ đệ đều thu mười mấy cái. Vương Phúc cười cười, biết rõ đạo sĩ này khẳng định là lừa đảo, nghiêm chỉnh người tu đạo, vì sao lại có không dựng không dụng phương diện nghiệp vụ. Cho chuyện một chút, đột nhiên nói tới mục địa. Tiểu sư phụ chuyến này nơi nào? Tỉnh cầu trấn. Đúng dịp, Lao Hán muốn đi bốn đạo vịnh, trải qua tỉnh cầu trấn, ngay tại đầu trấn buông xuống tiểu sư phụ. Được. Vào đêm, Vương Phúc bỗng nhiên bị bừng tỉnh, hắn đột nhiên nghe đến tiếng nói chuyện, không phải lão bà thức nói một mình, mà là cùng một vị người xa lạ đối thoại. Lấy ở đâu người xa lạ? Vương Phúc đứng dậy, nhìn đến bên cạnh xe một đoàn đống lửa, nướng đến hỏa tinh cho tàn xoay quanh bay lượn. Nhưng mà, đống lửa trên mặt đất ném xuống cái bóng, chỉ có lão bà thức một người. Người xa lạ là cái thân hình khôi ngô đại hán, ngồi như một đống núi thịt, tráng kiện cánh tay dùng sức lay động đảo ngược bắt to, bên trong có cái gì đụng nhau đến lách cách. Mở. Lão bà thức mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nhìn chằm chằm người xa lạ hai tay, không hề hay biết cái khác. Hơn nửa đêm, rừng núi hoang vắng, vậy mà tại hoang dã bên trong địa đánh cược. Vương Phúc lắc đầu, từ xe gỗ nhảy xuống, kinh động đến hai người. Lão bà thức, đánh bạc đâu này? Vương Phúc bước nhanh về phía trước, đi đến đống lửa phía trước ngồi xuống, hai người là tại đổ xúc sắc. Tiểu sư phụ, màn đêm bên trong ngủ không được, vừa lúc gặp được vị bằng hữu này, đùa nghịch mấy cái xúc sắc. Lão bà thức quay đầu thúc giục đại hán và vỡ, mở. Đại hán mặc dù cường tráng, tính tình cũng rất tốt, mặt mũi tràn đầy giữ tận lại cười thùng tịm, bát to lay động mấy lần, sau cùng đặt tại mặt đất, bên trong xúc sắc xoay tròn đụng nhau, dần dần mà bình tĩnh trở lại. Lại thua. Lão bà thức ảo não không thôi, đem trước thân mấy đồng tiền đẩy lên đại hán trước mặt, không để ý tiền tài còn thừa không có mấy, liều mạng thúc dục, một ván nữa. Vương Phúc lắc đầu, tại như thế cược đi xuống, cũng không phải là đánh bạc, mà là cược mệnh. Vị này tiểu sư phụ, ngươi cũng tới mấy cái, thử xem vận may. Đại hán vạm vỡ nhìn đến Vương Phúc, nhiệt tình chào mời lên. Vương Phúc khiêm tốn lắc đầu, vận khí ta không tốt, cược không được. Vương Phúc cự tuyệt, đại hán chuyển hướng lão bà thức, đổ xúc sắc so lớn nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ, lão bà thức vận khí không tốt, đem đều vừa, vốn là tiền liền không nhiều, mấy cái xuống tới thua sạch sành sanh. Đại hán cũng không chê, hào phóng cho hắn mượn tiền gỡ vốn. Vương Phúc yên tĩnh nhìn xem, quán cược không nói chân quân tử sao, bất quá hắn lực chú ý, không tại bát to cùng xúc sắc bên trên, mà là lao bả thức mệnh hỏa sắp đến bên trên. Mệnh hỏa lung lay sắp đổ, sắp đến càng là hắc khí lan tràn, đây là đại nạn lâm đầu dấu hiệu. Lại nhìn đại hán, mệnh hỏa sắp đến là màu trắng. Quỷ hữu hình vô chất, chiếu sáng không rơi cái bóng, lại thêm mệnh hỏa sắp đến là màu trắng, thỏa thỏa không phải người sống. Ác quỷ chặn đường, lấy cược mê hoặc nhân tâm, tiến tới lấy mạng. Tình huống đã rõ ràng. Bát to để dưới đất, xúc sắc xoay tròn mấy vòng, tại đáy chén dừng lại. Thế nào không chơi? Lão bả thức nghi hoặc ngẩng đầu. Đại hán vạm vỡ mang theo cười lạnh, chơi ngược lại là có thể, nhưng trước tiên đem nợ tính toán rõ ràng, ngươi vừa rồi thua liền mang mượn, tổng thiếu nợ ta 3000 cái tiền. Như thế nào, đem đi nợ sạch, còn có thể tiếp tục chơi. Lão bà thức cái chán mồ hôi đều xuống tới, tỉnh ngộ lại, mãnh liệt quất chính mình mấy cái bạt thai mạnh. Gió lạnh thổi, hắn tỉnh táo lại, thâu nhiều tiền như vậy, đập nồi bán sắt cũng trả không nổi. Đó là cái người thành thật, nghe đến thiếu nhiều như vậy nợ, lại là rừng núi hoang vắng, không có bắt đầu sinh ác nghiệm, trái lại phát sầu thế nào còn khoản này nợ khổng lồ. Tiểu sư phụ, ngươi mau cứu ta. Lão bà thức đột nhiên nhìn thấy Vương Phúc, hướng hắn cầu thần. Lão bà thức hẳn là muốn mượn tiền gỡ vốn. Vương Phúc trong lòng quyết định, đối phương như còn muốn cược, liền là hết thuốc chữa. Không cá cược, không cá cược. Lão bà thức lắc đầu, nghĩ thầm đêm nay vắng đầu, thâu nhiều tiền như vậy, hơn nửa đời người tích xúc cũng còn không lên, nếu không có quý nhân thực hiện việc thủ, chính mình chỉ có một con đường chết. Bằng hữu, ngươi nếu không có tiền, ta cũng có thể mượn ngươi. Không đợi Vương Phúc mở miệng, đại hán vạm vỡ đoạt trước nói, trên người ngươi còn có một thứ đồ vật có thể thế chấp. Cái gì? Lão bà thức cũng là hiếu kỳ, tay hắn cũng không, túi cũng không, còn có cái gì đáng giá đồ vật? Mạng ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 21, gặp cược tất thắng. Mệnh sao có thể cược? Lão bà thức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhìn xem đại hán vạm vỡ, cảm thấy phi thường tà tính. Thế nào không thể cược? Đại hán vạm vỡ từ bên hông gỡ xuống một cái túi, bên trong túi phát ra tiền bạc tiếng va chạm vang. Ào ào ào. Túi rộng mở, thoi vàng, bạc khối, đồng tiền như nước chảy nã trên mặt đất, mấy hơi thở liền xếp thành nổi bật núi nhỏ. Hào bằng hữu, có cược không bị thua, chỉ cần tiếp tục cược đi xuống, số tiền này đều là ngươi. Lão bà thức vốn định từ chối, đột nhiên tâm thần chấn động, ánh mắt rơi trên mặt đất, đống lửa chiếu xuống, vàng là vàng, trắng là bạc, xanh là đồng tiền. Đều là ta, đều là ta. Lão bà thức tự lẩm bẩm, vài câu sau đó, ánh mắt liền đỏ lên. Vương Phúc lắc đầu, ác quỷ thủ đoạn, quả nhiên không tầm thường. Trước kia đạo quán chủ nhân, đem chọn tòa đạo quán nội bộ hóa thành quỷ vực, không sai chính mình như đi lại tại mê cung, thế nào cũng xông ra không được. Hiện nay, trước mắt đầu này đổ quỷ, giam ba câu liền mê hoặc lão bà thức, để cho hắn hãm sâu đánh cược, không cách nào tự kiềm chế. Trước kia thật vất vả tới tỉnh táo, trong nháy mắt bị tham lam bao phủ. Lão bà thức còn không biết, tại Vương Phúc trong mắt, hắn mệnh hỏa chỉ kém một đường liền sẽ dập tắt. Ngay tại hắn đáp ứng cược mệnh một khắc, thuộc về lão bà thức mệnh hỏa sắp đến, bị cái kia đổ quỷ nến trắng dán sắp vào, đã làm xong xâm chiếm chuẩn bị. Mà thôi, cùng đường một trận, cũng là hữu duyên, thực tế không đành lòng gặp hắn đột tử giã ngoại. Vương Phúc một vệt mí mắt, thi pháp mở ra pháp nhãn, nhìn thấy trên đất vàng bạc đồng tiền, rút đi hư hào bề ngoài, lộ ra lúc đầu bộ dáng. Vậy cũng là từng trương ảm đạm tiền giấy. Đối mặt lão bà thức đổ quỷ, đôi bàn tay hư thịt mơ hồ, mười ngón tay tận gốc mà đứt. Đoạn chiếc nhất cực, vậy mà lấy tới 10 ngón chặt đứt, vẫn cứ chết cũng không hối cải. Vương Phúc ra kết luận, đầu này đổ quỷ, cũng là ác cực không thay đổi, chết chưa hết tội. Chấm đã. Đổ quỷ đang muốn giơ lên bát to lay động, triệt để thu hoạch lão bà thức tính mệnh, đột nhiên nghe đến Vương Phúc hét lớn. Tiểu sư phụ, ngươi cũng muốn chơi, thật tốt, cùng đi. Lão bà thức còn không biết, tử kỳ sắp tới, nhiệt tình chào mời Vương Phúc, ở bên cạnh thu thập khối đất trống. Tốt. Vương Phúc thoải mái ngồi xuống, từ bao khỏa bên trong, lấy ra một khối vàng, đặt ở trước mặt. Những này đủ sao? Đổ quỷ nhìn thấy vàng dòng bạc trắng, trong mắt đều sắp lồi ra đến, hắn bởi vì cược mà chết, cho dù trở thành ác quỷ, vẫn cứ không thay đổi tham tài bản tính. Vàng. Lão bà thức cũng kinh ngạc, hắn đời này chưa từng thấy nhiều như vậy vàng. Vương Phúc vừa ra tay, không tầm thường, lập tức chiếm giữ đánh cược xê vị. Lão bà thức, ta không thích đánh cược nhóm, ngươi tránh ra một lần. Vương Phúc mở miệng nói. Lão bà thức lộ ra không vừa lòng, liền muốn ồn ào. Nhưng mà, đổ quỷ một tay đem hắn đẩy ra, đi đi đi, ngươi không có tiền, để cho vị này tiểu sư phụ tới. Nói đùa, luận tài phú, Vương Phúc có nghiêm chỉnh khối vàng, luận thọ mệnh, Vương Phúc là mười mấy tuổi thiếu niên, từ cái kia phương diện đều miểu sát lão bà thức. Đổ quỷ cũng biết so sánh ưu khuyết, nhận định Vương Phúc mới là tốt nhất con mồi. Tiểu sư phụ, hai người chúng ta chơi, không mang theo hắn cái quỷ nghèo. Đầu này đổ quỷ, bởi vì cược mà chết, khi còn sống ra tài thua hết, tức chết rồi lắm mẫu, cầm cố vợ con, sớm đã mất hết nhân tính, cuối cùng vì đoạt tiền đánh bạc bị giết, có thể nói là tội ác chồng chất. Khi còn sống ác nhân, sau khi chết cũng là ác quỷ, thường xuyên tại giã ngoại du đãng, gặp được lạc đàn người đi đường liền ngăn lại đánh bạc. Lão bà thức đêm nay không may mắn, gặp được đổ quỷ, cũng là mệnh chung một kiếp. Nếu không có Vương Phúc nhờ xe, khẳng định thất bại chỉ riêng tiền tài, cuối cùng cùng đổ quỷ cực mệnh, bị đối phương thu hoạch tính mệnh, cuối cùng biến thành hoang dã bên ngoài cô hồn dã quỷ. Mua định rời tay. Đổ quỷ ua vài tiếng, giơ lên bát to lay động mấy lần. Bằng hữu, ngươi cái này xuất sắc là làm bằng vật liệu gì? Đổ quỷ không nghĩ tới Vương Phúc có cái này hỏi một chút, ngẩn người, trả lời, ngà voi. Không phải xương người. Vương Phúc hỏi lại. Đổ quỷ trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, khách nhân nói cười, xương người sao có thể làm xuất sắc? Quái khiếp người. Đánh cược. Đinh đinh đang đang. Tĩnh mịch màn đêm bên trong, xuất sắc va chạm bát to tiếng vang phá lệ thanh thúy, truyền đi cũng rất xa. Mua đại mua tiểu. Vương Phúc không đếm xỉa tới nói ra, tiểu. Một cái xuất sắc sáu cái mặt, theo thứ tự là 1 đến 6, 1 đến 3 là tiểu, 4 đến 6 là đại. Đổ quỷ lộ ra được như ý nụ cười, xúc lên bát to, chỉ một ngón tay. Hai viên xúc sắc nằm, một cái 2 điểm, một cái 3 điểm, thật là tiểu. Đổ quỷ biểu lộ đọc lại. Rõ ràng là đại, thế nào biến thành tiểu? Hắn thân là ác quỷ, bản lĩnh toàn ở một cái cược chữ bên trên, có thể mê hoặc nhân tâm, kích phát lòng người nội bộ ham mê, cực liên thua, thua còn muốn được, thẳng đến không có gì cả, đem tính mệnh thua bởi hắn. Tại đổ quỷ thao tác phía dưới, đối phương cược tiểu hắn mở đại, đối phương cược đại hắn mở tiểu, chưa từng thất thủ. Vừa rồi lao bà thức, liền là như thế thua sạch thân ra, còn thiếu con số trên trời nợ khổng lồ. Đổ quỷ mắt thấy Vương Phúc vàng chói mắt, tính toán thắng nổi tới 10 phần chắc chín, làm thế nào liền không có nghĩ đến, ván đầu tiên liền thua. Lại đến. Đổ quỷ không tin tà, đem xúc sắc cầm bốc lên, dùng quỷ khí xâm nhiễm, lại lần nữa đưa vào trong chén. Mở. Mua đại mua tiểu. Tiểu. Bát to mở ra, xúc sắc hai cái đều là một điểm, vẫn là tiểu. Lại đến. Đổ quỷ dần dần thua đỏ mắt, không quan tâm, lần lượt mở chén, nhưng mỗi lần đều là thua. Sau cùng, hắn không chỉ thua sạch từ lão bà thức thắng tới tiền, liền thân lúc trước chồng chất tiền tài, cũng đều bại bởi Vương Phúc. Những này thuộc về ta, những cái kia không cần. Vương Phúc đem lão bà thức đồng tiền lay đến trước thân, mà đổ quỷ dưới chân tiền giấy, hắn nhìn cũng không nhìn. Đống lửa tiếp tục thiêu đốt, chỉ nghe thấy đổ quỷ thô trọng tiếng hít thở, từ trên người hắn phát ra xanh mơn mận khí lưu, đem đống lửa đều nhuộm thành xanh mơn mận quỷ hỏa một dạng. Lạnh. Lão bà thức xem tình huống không đúng, lộn nhào trốn đến xe lửa phía sau. Có chơi có chịu, số tiền này ngươi thế nào không lấy đi? Đổ quỷ hai mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm Vương Phúc. Vương Phúc lắc đầu, không cần. Ngươi nhất định phải lấy đi. Đổ quỷ cơ hồ đang gầm thét, ngươi thế nào thắng ta, đây không có khả năng. Sắp thực không có khả năng, đổ quỷ là thua chỉ riêng thân ra mà chết cờ bạc trả ra gì người, sau khi chết oán khí bố trí, một thân bản lĩnh đều tại đánh cược bên trên, phàm nhân căn bản đấu không lại hắn. Có thể nói, mấy thứ dụng cụ đánh bạc, một bàn đánh cược, liền là đổ quỷ quỷ vực. Vương Phúc lại tại hắn quỷ vực bên trong, để cho hắn thua sạch sẽ, điều này làm cho đổ quỷ điên cuồng đến cực điểm. Ha ha. Vương Phúc cười không nói, ngươi có thể dối trá, ta cũng có thể a. Vừa rồi mệnh hỏa sắp đến thiêu đốt hơi tăng lên, kết quả cuối cùng, sắp đến rút ngắn bé nhỏ không đáng kể một tia, thêm ra một viên ách vận sắc châu. Không nói, ta ngươi. Đổ quỷ hung dữ đứng dậy, một nháy mắt xé mở trên thân ngụy trang, hai tay mười ngón hoàn toàn không có, tận gốc chặt đứt. Nhất là một đôi mắt vằn bệnh tiêm máu, hận không thể nhắm người mà phệ. Tiểu đạo sĩ, lao tử muốn sống sinh sinh gặp ngươi. Đổ quỷ tiếng gầm gừ, hóa thành một đạo tiếng gầm, đống lửa đứng núi chịu sào, tại chỗ bị thổi tắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 22, khuyên bảo. Đổ quỷ từ bên hông quét một cái, lộ ra tuyết trắng lưỡi đao, đúng là đem chặt thịt đao bản rộng. Xem ra cái này đổ quỷ, khi còn sống chức nghiệp, hẳn là chợ bán thức ăn bán thịt đồ tể. Răng rắc rắc. Đao chặt thịt lăng không đánh xuống, xé rách không khí, uy tích thẳng tắp như đường, không lệch mảy may, hướng Vương Phúc mũi chém xuống. Chiêu này vừa nhanh vừa độc lại ổn, làm người ta nhìn mà than thở. Vương Phúc siêu một tiếng lui lại, đưa tay từ phía sau lưng rút ra một vật, chính là độc cước đồng nhân. Hắn vô ý thức, giơ lên đồng nhân hướng phía trước chặn. Đương. Dao chặt xương khảm nạm tại đồng nhân bên trên, cự lực phía dưới, Vương Phúc cánh tay đều sắp gãy mất. Cái này đổ quỷ thật lớn khí lực. Vương Phúc thở sâu, điều động pháp lực, độc cước đồng nhân mặt ngoài, đột nhiên hiện dạng nước một dạng quan văn. Ầm. Đổ quỷ dao chặt xương giơ tay, lão đảo lui lại mấy bước, ánh mắt lộ ra chấn kinh. Ngươi là người tu hành? Hắn vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng Vương Phúc là phổ thông tiểu đạo sĩ, bây giờ mới phát hiện, đối phương có pháp lực tại người. Đồng dạng là đạo sĩ, lũ 6NZ có pháp lực khác nhau liền lớn hơn rồi, không có pháp lực đạo sĩ chỉ có thể giả danh lừa bịp, nhưng có pháp lực tại người, liền có thể trừ tà bắt quỷ, là bọn họ tự nhiên khắc tinh. Không tốt, không tốt. Đổ quỷ nóng nảy lên, hắn thành quỷ tại tầm 10 năm. Xem như thấp kém nhất ác quỷ, căn bản không có nhiều bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào tại giã ngoại chặn đường lạc đàn người đi đường, từng giờ từng phút lớn mạnh. Nếu như là gặp được lợi hại tu hành giả, căn bản không phải đối thủ. Không đúng. Đổ quỷ vừa sinh lòng e ngại, đột nhiên tỉnh ngộ ra, cái này tiểu đạo sĩ có vẻ như cũng không mạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, Vương Phúc Tán đang tán đi pháp lực, đem đồng nhân để dưới đất nghỉ ngơi. Dương Quan đạo vốn là nhập môn cảnh giới, trong đó Dương Quan nhất điệp càng là nhập môn bên trong nhập môn, pháp lực giật gấu va vai, như không tính toán tỉ mỉ, rất khó chèo chống một trận đấu pháp. Trước kia ở trên núi đạo quán đổ nát, cũng là Vương Phúc vận khí tốt, đạo quán chủ nhân chính vào nhất suy yếu thời khắc, thêm lên sợ ném chuột vỡ bình, không đành lòng tổn thương hắn thân hình, cho nên mới cho Vương Phúc tuyệt địa phản kích cơ hội. Trước mắt đầu này đổ quỷ, từ thủ đoạn trí tuệ, lịch duyệt tâm cơ, mỗi phương diện cũng không sánh nổi đạo quán chủ nhân, nhưng hắn không có thai hoàng ẩm, cho dù thực lực thấp, lại có thể thỏa thích phát huy. Như thế, Vương Phúc cũng có chút không tốt lắm. Chẳng lẽ phải vận dụng ách vận sắp đến? Vừa mới mẹ xuất hiện Ách Vận Sáp Châu, chính là cùng đổ quỷ đấu pháp bên trong sinh ra. Vương Phúc lắc đầu, Ách Vận Sáp Châu có phản vệ, giao chiến thời điểm không thể tùy tiện sử dụng, vẫn là phải dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây, hắn có một ít hối hận, vừa rồi không nên xem đau rằng, Đỗ thống chú, hẳn là học một bản lĩnh phòng thân phụ chú. Bây giờ hối hận, cũng đã đến muộn. Đúng rồi. Vương Phúc đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn còn có át chủ bài, Ngũ Quỷ Bình Phong. Nhắc tới kiện pháp khí, uy lực to lớn, cần pháp lực cũng cực kỳ khổng lồ. Đạo quán chủ nhân trước khi chết, pháp lực tương đương nhị điểm, lại chỉ có thể để cho 5 viên quỷ đầu mơ hồ đột xuất, không cách nào thoát ly bình phong hoạt động. Bởi vậy có thể thấy được, muốn chân chính vận dụng bình phong uy năng, tối thiểu muốn tam điệp tu vi. Vương Phúc mặc dù luyện hóa, trước mắt chỉ có trưởng không quyền, lại không quyền sử dụng. Thử nhìn một chút. Vương Phúc lặng yên động tác, đem bình phong bóp tại lòng bàn tay, trên mặt bất động thanh sắc. Tiểu đạo sĩ, có pháp lực lại như thế nào, nếu có thể giết ngươi, đoạt ngươi vận đạo, ta đem nâng cao một bước, tu thành lợi hại hơn hung quỷ. Hung ác, hung ác. Quỷ cũng chia hung ác, hung quỷ so ác quỷ càng mạnh tệ hơn. Đạo quán chủ nhân nhật ký từng nhắc đến, Dương Quan đạo tu hành giả, gặp được hung quỷ chỉ có một con đường chết. Đối ác quỷ tới nói, giết người đoạt vận cũng là tu hành, là từ từ cường đại thủ đoạn. Giờ phút này, Đồ Quỷ nhìn xem Vương Phúc, như là nhìn thấy vị ngon nhất đồ ăn, không kịp chờ đợi hưởng dụng. Tham lam sông tâm phong. Đồ Quỷ bỗng nhiên ngửa đầu, vỡ ra miệng to như chậu máu, khóe miệng xé rách gương mặt, kéo dài đến vành thai bên cạnh. Sau một khắc, từ miệng to như chậu máu bên trong, quần quần tuân ra cổ lớn gió bẩn. Vương Phúc thấy thế, lập tức ngừng thở, cổ này gió bẩn, nếu như là hút vào một tia, cũng đem thần trí rối loạn, triệt để biến thành mặc người chém giết thịt cá. Đồ Quỷ gặp Vương Phúc bị động phòng ngự, càng la đắc ý, trong miệng phun ra quần quần không dứt gió bẩn, xung quanh Vương Phúc liên tục bước đi, dần dần đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Thủ lâu tất vua, tại dạng này chống đỡ đi xuống, gió bẩn rất nhanh xé mở sơ hở, quét sạch Vương Phúc. Hô hô. Vương Phúc cũng không phải là khoanh tay chịu chết, mà là đang chờ cơ hội, lòng bàn tay chụp lấy Ngũ Quỷ Bình Phong, đã ngao ngoe muốn động đã lâu. Tiểu đạo sĩ, chết. Đồ Quỷ hét lớn một tiếng, gió bẩn trong nháy mắt gia tốc, phát ra xé rách tiếng rít. Cùng lúc đó, Vương Phúc dịch chuyển khỏi ngăn trở hai tay, nâng bàn tay lên, hướng về phía hắn vỗ. Gió bẩn không có trở ngại, đang muốn tiến quân thần tốc, đột nhiên lại cạch, bị ngạnh sinh sinh đánh trở về. Vương Phúc được ăn cả ngã về không, đem tám thành pháp lực quán triệt vào Ngũ Quỷ trong bình phong, không đến một cái nháy mắt, bình phong từ bàn tay bộ dáng tăng vọt đến cánh cửa quy mô. Ngũ Quỷ Bình Phong vừa hiện thân, liền đem gió bẩn tại chỗ đánh lui, thậm chí thế đi không nớt. A nha. Đồ Quỷ bị đường cũ trở về gió bẩn, chẹn họng một tiếng nói, đang sặc đến thẳng ho khan, đột nhiên trước mắt bóng trắng lóe lên. Đùng. Ngũ Quỷ Bình Phong tình trạng hết tốc lực phía dưới, bắn vọt trúng đích Đồ Quỷ, phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Thời gian nháy mắt, Đồ Quỷ liền bay lên giữa không trung, hiển nhiên một đầu bị kéo kéo cơ đụng bay leo được. Màu trắng bình phong bên trên, hiện ra nhàn nhạt tranh thủy mặc, chính là năm viên giữ tợn quỷ đầu. Chỉ là trải qua Vương Phúc thi triển, quỷ đầu tất nhiên hình tượng sinh động, lại dường như hạ bút vẽ lúc không có mực, có vẻ rất nhạt, nhạt đến cơ hồ thấy không rõ lắm. Sau đó, Vương Phúc mới tận mắt nhìn đến, Ngũ Quỷ Bình Phong kinh khủng. Đồ Quỷ còn tại giữa không trung, khoa tay múa chân giãy giụa, hướng xuống thẳng tắp đập xuống. Không đợi hắn rơi xuống đất, Ngũ Quỷ Bình Phong siêu một tiếng đuổi theo, giáng tại Đồ Quỷ trên thân. Đồ Quỷ ở trên, Bình Phong ở dưới, thấy thế nào đều giống như sói tại đĩa sứ trắng bên trong thức ăn. A, không, cứu mạng. Đồ Quỷ phát ra hoảng sợ tuyệt luân tiếng cầu cứu. Nam viên quỷ đầu tại bình phong mặt ngoài du tẩu, ngươi một khẩu ta một khẩu, đem Đồ Quỷ chia ăn sạch sẽ. Thời gian nháy mắt, Đồ Quỷ liền biến mất ở trong thiên địa. Vương Phúc ngửa đầu, nhìn qua Ngũ Quỷ Bình Phong phiêu phiêu đãng đãng, giấy hoa một dạng bay xuống trong tay, lúc đầu cảm thấy khó giải quyết, sau đó phát hiện là tâm lý tác dụng. Kiện pháp khí này cũng quá tà tính. Vương Phúc thậm chí không thể tin được, chính mình đã từng cùng chi đối kháng qua. Đồ Quỷ nên trắng, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, hiển nhiên là chết hẳn. Mà Vương Phúc chính mình mệnh hỏa sắp đến, cũng lặng yên thêm ra một đoạn, đây là diện sát Đồ Quỷ thu hoạch. Lão bà thức, không việc gì. Vương Phúc đem trên mặt đất đồng tiền nhặt lên, dùng dây cỏ xuyên xong, đưa đến phía trước. Lão bà thức còn trốn ở xe lửa phía sau, nhìn thấy là Vương Phúc tới, lá gan mới hơi lớn chút ít, ngồi dậy đứng lên. Tiểu sư phụ, ngươi đã cứu ta một cái mạng. Vừa dứt lời, lão bà thức quỳ trên mặt đất, hướng Vương Phúc liều mạng dập đầu. Tiên thu đến, hôm nay giáo huấn hy vọng ngươi nhớ kỹ, sau này không thể lại cược. Ta sao sau này lại cược, liền là tôn tử của ngươi. Lão bà thức lời thề son sắt nói ra, tiếp đó phát hiện nói qua miệng, xấu hổ nhìn xem Vương Phúc, tiểu sư phụ, ta không phải nói ngươi. Quên đi, được rồi. Vương Phúc cũng không có tính toán cái gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 23, một bát mì giảm thủy. Tiểu sư phụ, trước mặt liền là tỉnh cầu trấn. Gặp lại. Bên ngoài trấn dốc cao bên trên, lão bà thức vùng vang cây roi, con lừa ấp úng ấp úng, lôi kéo xe gỗ chậm rãi rời khỏi. Vương Phúc không có gấp vào trấn, mà là ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua thị trấn bố cục. Rất nhiều kiến trúc xen vào nhau tinh tế, cao thấp nhấp nhô ở giữa, lại hình thành hài hòa cùng tồn tại cảnh tượng. Quan trọng hơn là, tỉnh cầu trấn vẻ ngoài, tựa như một loại phong thủy cục. Đến tột cùng là loại nào? Xét đến dùng lúc mới rất ít. Vương Phúc vội vàng lật ra nhật ký, sau cùng tìm tới đối ứng phong thủy cục chủng loại. Thì ra là như vậy. Toàn này tiểu trấn cách cục, tại trong phong thủy là tổ dương. Truyền thống nhân khẩu nơi ở, hẳn là ở vào sơn nam thủy bắc, thuộc về dương, có dương khí mới có thể chống cự âm tà ác quỷ quấy nhiễu. Tỉnh cầu trấn bên cạnh không núi không sông, lại lấy phong thủy cục đền bù cái này khuyết điểm. Trong trấn một cái giếng, tụ tập bát phương tới khí, sau cùng thành rồi trước mắt của diện. Nhất định là có cao nhân chỉ điểm qua. Vương Phúc hứng thú, càng muốn vào hơn trấn nhìn nhìn. Lần này vào trấn, nguyên nhân căn bản vẫn là vì lại tiểu Phúc Nhi một cọc tiết mới. Lúc trước Tiểu Phúc Nhi từ nơi khác lánh nạn đến tỉnh Khẩu Trấn lúc ăn rồi nơi đó một bát mì giảm thủy, tiếp đó bị đạo quán chủ nhân lừa gạt lên núi. Kia là hắn đời này nếm qua món ngon nhất mì, sau khi chết lưu lại tàn niệm, ngoại trừ trở về quê hương gặp phụ mẫu, chính là muốn lại về tỉnh Khẩu Trấn ăn một bát mì giảm thủy. Vương Phúc tới đây tiện đường là Tiểu Phúc Nhi lễ tạ thần. Tỉnh Khẩu Trấn, đầu trấn bên ngoài có tảng đá trồng chất tường đá, còn có khô cạn bụi gai quấn quanh thành vòng, hiển nhiên là phòng bị dã thú hoặc là ngoại nhân. Dừng lại, Vương Phúc đi tới đầu trấn, bị người ngăn lại, là trong trấn thanh niên trai tráng. Lấy ra ngươi khước quỷ hoàn. Vương Phúc là người, cái gì khước quỷ hoàn? Đúng rồi, nhật ký nâng lên qua, là người đi đường bên ngoài tùy thân mang theo, để cho quỷ vật tránh lui dừng hoàn. Thế nhưng, hắn không có a. Đạo quán chủ nhân cũng là tại trong nhật ký sách một bút, ngựa khí cũng là khinh miệt. Có vẻ như, cái này khước quỷ hoàn đối ác quỷ công hiệu, cùng loại với dịch đuổi mối, đối phương chỉ là chán ghét, mà không phải sợ, thật phải cứ đói, quản ngươi có hay không, như thường xuống miệng gặm. Cái này xin lỗi, thật không có. Vừa dứt lời, trên trấn thanh niên trai tráng lập tức khẩn trương lên, đứng lại cho ta, đừng động. Sau một khắc, thanh niên trai tráng từ bên hông lấy ra một viên đen nhánh dược hoàn, hướng về phía Vương Phúc trước mặt lay động mấy lần. Cái này đại khái liền là khước quỷ hoàn đi. Vương Phúc ngửi được một luồn mùi thuốc, không có khác phản ứng. Thấy tình cảnh này, thanh niên trai tráng buông lỏng ra khẩu khí, vặn hỏi, vào trấn làm cái gì? Đi đường nghỉ chân, nghe nói trên trấn có ra mì giảm thủy ăn cực kỳ ngon, đặc địa đi nếm thử. Lao tôn đầu quán mì a. Thanh niên trai tráng cũng rất là quen thuộc, tiếp đó lộ ra biểu tình cổ quái, hướng trong trấn góc đông nam một chỉ, chính ở đằng kia, cắm mì chữ cờ chính là, chỉ là. Vương Phúc nghe hắn còn có lời chưa nói xong, truy vấn, chỉ là cái gì? Không có gì, đi vào đi. Vương Phúc tiến vào trấn, xem đường phố bên trên người người tới đến, ven đường có bày quầy bán hàng, cũng có cửa hàng, hoàn toàn là một phái hòa khí thế tục cuộc sống cảnh tượng. Nhìn thấy một màn này, hắn tâm an định lại, đây là trong nhân thế. Mục địa tiệm mì, tại thị trấn góc đông nam, trên đường tùy tiện hỏi mấy lần, đều biết Tôn lão đầu quán mì. Tôn lão đầu chính là cho Tiểu Phúc Nhi nấu mì giảm thủy lão đầu, cũng là tiệm mì lão bản. Một cây mì chữ cờ, đáy xanh viền đỏ, không còn trước kia đón gió phấp phới, rũ tại trên cột cờ, hữu khí vô lực. Vương Phúc dừng ở tiệm mì phía trước, cảm thấy kỳ quái, trong trí nhớ tiệm mì, người khách tới đến, phi thường náo nhiệt, chủ quán sinh ý tốt không tốt. Nhưng thấy thế nào, cũng cùng trước mắt hết sức yên tĩnh chẳng cảnh không khớp. Chít chít. Thật là có một cái gan lớn chim sẻ, tại cửa ra vào nhảy tới nhảy lui, ăn mặt đất khe đá bên trong mạch hạt. Giữa ban ngày, trong tiệm không có một người. Vương Phúc đi vào trong tiệm, chủ quán ở đây sao? Tại, tới. Tôn lão đầu từ giữa phòng đi ra, nhìn thấy khách nhân tới cửa, vô ý thức túi đầu không lường chiêu hô. Sau một khắc, hắn xấu hổ xoa tay, khách nhân muốn ăn mì. Một bát mì giảm thủy. Vương Phúc tìm cái bàn, rất tự nhiên ngồi xuống, dự định ăn xong liền đi. Xin lỗi, không có. Vương Phúc ngây ngẩn cả người, ăn tô mì mà thôi, đặt ở trong trò chơi, cũng không thể tính đường đường chính chính nhiệm vụ, không nghĩ tới còn có trắc trở. Vì cái gì? Tôn lão đầu đầy mặt vẻ u sầu, liên tục xin lỗi. Không có nước cũng không có củi, trong nhà rõ ràng có mạch mì, kết quả không thể nấu bát mì. Khách nhân, nếu không ngươi uống xong trả lại đi. Cái này ngược lại kỳ quái. Tỉnh Khẩu Trấn tên như ý nghĩa, mặc dù bên ngoài trấn không sông ngòi, trong trấn thật có một cái giếng, sản xuất nước suối xa gần nghe tiếng. Lao tôn đầu mì giảm thủy, liền là dùng nước giếng nhào bột mì nấu, kình đạo chân miệng, tốt ăn cực kỳ. Chẳng lẽ trong giếng không ra nước? Vương Phúc nghĩ tới đây khả năng, nhưng cũng không đúng à, như trên trấn đoạn thủy, chẳng phải là thiên hạ đại loạn, nhưng mới rồi cùng nhau đi tới, không có gặp hỗn loạn dấu hiệu. Trong giếng vẫn còn có nước, thế nhưng là bị người chiếm đoạt, không lấy ra tới. Hiện nay, mong muốn múc nước, liền phải dùng tiền mua. Tôn lão đầu nói đến nguyên nhân gây ra, bắt đầu kêu ca kể khổ. Ta quán mì này, nhất là hao nước, rửa chén đũa, nhào bột mì, nấu bát mì canh, cái nào không cần nước. Hiện tại được rồi, đi trong giếng múc nước, một thùng muốn 10 cái tiền. Vương Phúc nghe xong, đắc. Ai nói không phải a? Tôn lão đầu tìm tới tán đồng, phàn nàn không ngừng, một thùng nước 10 cái tiền, ta một tô mì mới 3 cái tiền, bán bao nhiêu thua thiệt bao nhiêu. Cái kia trên trấn cái khác cư dân đâu này? Tôn lão đầu lay động đầu đâu, hiện tại từng nhà đều bấm đốt ngón tay dùng nước, không có cách nào khác, địa phương khác có thể tiết kiệm, người cũng nên nước ăn, chỉ có cắn răng mua giá trên trời nước. Nói đến đây, tình huống rất rõ ràng. Tỉnh Khẩu Trấn có thủy bá, tuổi lửa đâu cũng lên giá. Vương Phúc đột nhiên nhớ tới, trên đường lão bà thức cùng hắn nhắc đến, gần nhất tuổi lửa tăng giá sự tình. Thời đại này, dân chúng nhóm lửa nấu cơm sưởi ấm đều dựa vào củi đốt, tuổi lửa nguồn gốc rộng khắp, có cành khô lá rụng, hoa màu cánh cây, núi rừng, cỏ cây vân vân. Tiệm mì cũng là tiêu hao tuổi lửa phú gia. Tôn lão đầu thay đổi vừa rồi dẻo miệng, mập mờ nói ra, trên núi ngược lại là có củi, lại không người dám vào núi đi đốn tuổi. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Phúc nghe ra kỳ quặc, truy vấn, có ác quỷ chiếm giữ. Vương Phúc nghĩ thầm, sẽ không đúng gì đi. Chính mình vừa tiện đường làm thịt đầu đầu quỷ. Cái gì ác quỷ? Nghe nói là một đầu núi rừng mà sống sân si, vào núi đốn tuổi nhất định phải hướng hắn dâng lễ, nếu không liền giết người. A, không phải đổ quỷ. Sân si là trời sinh quỷ, không phải đổ quỷ loại người này chết hóa thành ác quỷ, dựa vào núi rừng tự nhiên sinh ra. Với tư cách địa đầu xà, sân si am hiểu núi rừng bỏ chạy, trong một ý niệm có thể đi ra nửa dặm bên ngoài, thuộc về tọa địa hộ. Sân si thuộc về khó đối phó nhất loại kia, ít người không dùng được, nhiều người hắn không hiện thân, đúng, liền là cùng ngươi đánh du kích chiến, sống sợ sợ kéo đầu ngươi. Phàm là chỗ nào xuất hiện sân si, tất nhiên là giao thông đoạn tuyệt, giá hàng lên nhanh, bởi vì người ta chủng tộc thiên phú, liền là kiểm tra thu phí qua đường. Cái này, nguyên nhân tìm được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 24, không có nước cũng không tủi. Vương Phúc hỏi xong muốn biết tình huống, vừa lúc một bát trà cũng uống xong, tại đấy chén thả một viên đồng tiền, liền hướng Tôn lão đầu cáo tử. Thật không nghĩ tới, ăn một bát mì giảm thủy, phức tạp đến nước này. Tiệm mì muốn mở ra, liền phải giải quyết hai vấn đề, một là nước, hai là tủi. Giếng nước bị trong trấn ác bá chiếm giữ, gần ngay trước mắt, mà tủi lửa vấn đề thì là tại phía xa bên ngoài trấn. Cho nên, Vương Phúc phía dưới muốn đi, liền là trên trấn giếng nước. Trước mặt nhắc tới, tỉnh cầu trấn lấy phong thủy cục thiết lập, nhất định phải có một loại một dạng trận nhãn chỗ, điều động trên trấn tất cả sinh cơ dương khí. Không cần suy nghĩ nhiều, nơi này, tất nhiên là giếng nước. Vương Phúc lật ra phong thủy cục trang sách vừa đi vừa nhìn, một đường học tập thôi diễn. Đi rồi hai đầu phố, liền đã tâm lý có đại khái ý nghĩ. Phong thủy chi đạo, lấy nước làm gốc, thông qua đo lường tính toán, hoàn toàn có thể xác định giếng nước vị trí, không cần hỏi dò người qua đường. Tìm được, ngay ở chỗ này. Sau cùng, Vương Phúc tìm tới giếng nước nơi sở tại, sai sót cũng không tính lớn, chết đi ba cái đường phố, có chừng mười mấy mét khoảng cách. Không phải lộ thiên giếng nước sao? Vương Phúc trước mặt, đúng là cái dựng nóc cỏ lều trúc, trên trấn cư dân xách theo thùng nước xếp hàng. Không nghĩ tới, ác bá vì lấy tiền, đặc địa dựng tòa lều trúc thu phí. Thương nghiệp ý thức rất mạnh. Canh giữ ở lều trúc cửa ra vào, là cái hai người cao trắng hán, trên thân tràn đầy ra tới thịt béo cùng bóng loáng. Trước khi đến, Vương Phúc hỏi qua Tôn lão đầu, chiếm lấy giếng nước là một nhà mẹ con, lấy Vu làm dòng họ. Tên tráng hán này, liền là nhi tử Vu Thiết Trụ, mẹ của hắn Vu Lão Thái không ở bên cạnh. Trên trấn cư dân có hơn ngàn khẩu, tại sao lại bị một đôi mẹ con chiếm lấy giếng nước, lại không phản kháng đâu này? Nguyên nhân rất đơn giản, hai mẹ con này biết pháp thuật. Vương Phúc cười cười, cũng đứng ở múc nước trong đội ngũ, tại trước mặt hắn, là cái bưng cái hũ đại thuốc, đang mặt mày ủ rũ số đồng tiền, hình như luyến tiếp sắp đến chia lìa. A, tiểu đạo sĩ, chưa thấy qua ngươi a. Đại thuốc vừa mở miệng, Vương Phúc liền biết, đó là cái điển hình như quen thuộc, hắn dẻo miệng mức độ, có thể so tài xế xe taxi, trường học gác cổng các loại, là nghe ngóng tin tức tuyệt hảo đối tượng. Vừa tới trên trấn, dự định lưu một đoạn thời gian, lợi nhuận chút ít lộ phí. Tỉnh cầu trấn là chỗ tốt, nhưng không có bản lĩnh thật sự, nhưng không kiếm nổi cơm ăn. Nói một chút, ngươi có bản lĩnh gì? Cho chuyện một chút, Vương Phúc đem chủ đề dẫn tới trên trấn giếng nước. Ngươi tới múc nước. Đại thúc ánh mắt rơi xuống Vương Phúc trên thân, hai tay chống trơn. Ách. Vương Phúc giải thích nói, trùng hợp khát nước, liền uống một chén. Vậy ngươi thua thiệt lớn. Đại thúc cười trên nỗi đau của người khác cười nói, bên cạnh giếng quy củ, một thùng thu một thùng tiền, chưa tròn một thùng, hết thảy theo đầy thùng tính. Tiểu sư phụ, ngươi uống một chén cùng cấp đánh một thùng, đều phải 10 văn tiền. Bá đạo điều khoản a. Vương Phúc lắc đầu, quá đắt rồi, chẳng lẽ người trên trấn người đều mua được, liền không có người trộm nước. Xuyệt, khỏi bàn chữ trộm. Đại thúc giật nảy mình, mắt nhìn Vu Thiết Trụ, đối phương không có phát hiện, vội vàng căn dặn Vương Phúc. Trên trấn Trương Lao Tam cũng là bởi vì trộm nước uống, hiện tại một nhà đến bụng lớn bệnh, nằm ở trên giường chờ chết. Bụng lớn bệnh. Vương Phúc rơi vào trầm tư, có vẻ như là ký sinh trùng, khó nói Vu Lão Thái am hiểu là cái này. Cái tiêu diện sinh tiểu đạo sĩ, ngươi qua đây. Theo đội ngũ tiến lên, cự hán chú ý tới Vương Phúc, rốt cuộc trên trấn đều là người quen, chỉ có hắn cái này gương mặt lạ. Là sao? Vương Phúc chỉ vào cái mũi, nhìn chung quanh, không có người đáp lại, vui tươi hớn hở tiến lên. Bên ngoài tới. Đúng rồi. Cự hán Vu Thiết Trụ vỗ Vương Phúc bờ vai, gầy đến cùng gà con mở dạng, trên thân một vài lạc thịt. Một tát này, lực tay nhi thật to lớn. Không có cách, ăn không nhiều. Vương Phúc chỉ vào giếng nước, trên người ta tiền không nhiều, chỉ bán một bát, có thể tiện nghi chút ít sao? Chung quanh dân chấn, nhao nhao quăng tới đồng tình ánh mắt. Không thể. Vu Thiết Trụ nồng đậm lông mày, như là một đôi hại tương tư sầu lông, lập tức nô lên tới. Một bát nước, 10 văn tiền. Phía sau cư dân lên tiếng nhắc nhở, tiểu đạo sĩ, ngươi hay là nhanh lấy cái dụng cụ qua tới. Vương Phúc nghe vậy gật đầu, có đạo lý. Ta vậy liền đi lấy. Rơi khỏi giếng nước, Vương Phúc càng nghĩ, tiện tay giữ chặt một cái qua đường, Trương lão tam nhà ở đâu? Trương lão tam nhà không giàu có, nếu không cũng không biết trộm nước ăn. Bây giờ, cả nhà mắc phải quái bệnh, bụng lớn đau bụng không ngừng, nằm ở trên giường chờ chết. Không đề cập tới hắn đắc tội Vu gia mẹ con, vẹn vẹn cái này quái bệnh, cũng không phải bình thường đại phu có thể xem tốt. Vương Phúc tìm tới Trương lão tam nhà lúc, phát hiện trước cửa đã cỏ dài, trong phòng quặn cuẻ đã lâu, không có khói lửa khí tức. Đây là bao lâu không có nhóm lửa nấu cơm? Vương Phúc lúc này tới cửa đến thăm, có người ở nhà sao? Không có người. Từ trong nhà truyền đến một tiếng hữu khí vô lực thanh âm, rõ ràng là kêu đi ra, lại nhạt như khói nhẹ, dường như một trận điểm liền có thể thổi tan. Bệnh đến đủ nặng. Vương Phúc lắc đầu, gọn gàng đẩy cửa ra, bước vào cánh cửa bên trong. Trong phòng truyền ra hôi chua mùi vị, trên đất khắp nơi là nôn, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Trương lão tam một nhà mấy khẩu, chỉnh chỉnh tề tề nằm ở trên giường, vô luận phu nhân là hầu hay là nam tử hài đồng, đều bụng lớn cao ngất, như là mang thai tháng 9 sắp lâm buồn phu nhân. Là đến cho ta cả nhà nhà sát sao? Trương lão tam liền là trong nhà duy nhất tráng niên nam tử, kiệt lực mở to mắt, nhìn đến bóng người lay động, hữu khí vô lực mở miệng. Còn như người già trẻ em, đã sớm bị giày vò đến thoi thoát, nói đều nói không nên lời. Ta đang chết, vì tiết kiệm 10 cái tiền, hại một nhà già trẻ mệnh. Nói đến đây, Trương lão tam khỏe mắt chảy xuống nước mắt. Tiểu đạo sĩ, ngươi tới được vừa lúc, trong nhà còn có chút tiền, đặt ở. Cho ta cả nhà làm pháp sự, phù hộ kiếp sau ném cái tốt thai. Ách. Ăn ngay nói thật, đạo sĩ nghiệp vụ phạm vi, sắp thực đủ rộng khắp, ôm đồm xem bệnh thi dược, mai táng thổi phồng, âm trạch mộ tổ một liên xuyến nghiệp vụ. Điển hình, ta mặc dù trị không hết ngươi, cuối cùng chôn ngươi cũng là ta. Trương lão tam vốn liền đang chờ chết, nhìn thấy Vương Phúc đạo sĩ bộ dáng, vô ý thức cho rằng là trên trấn phái tới nhà xác. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Xin lỗi, pháp sự không biết, chỉ biết xem bệnh cứu người. Trương lão tam nghe xong lại cười, chỉ vào bụng lớn, biết rõ đây là ai làm. Thủy Ba Vu gia mẹ con. Vương Phúc trả lời gọn gàng. Biết rõ ngươi còn dám nói ngoa, Vu lão thái ra tay, người nào trị? Ai dám trị? Xem ra nhà này Thủy Bá thủ đoạn tần cao, dân chúng tại dưới dâm uy, không dám có phản kháng ý niệm. Tình huống rất rõ ràng, Trương lão tam nhà này, liền là Vu gia mẹ con giết gà dọa khỉ dùng. Đâm máu ví dụ bày ở nơi này, sau này ai dám không trả tiền mua nước? Thực không dám dâu dếm, ta hôm trước vừa xuống núi, ra tới kiếm miếng cơm ăn. Sư phụ truyền thụ cho ta một bản lĩnh phụ chú, trong đó có trị bụng đau, ngươi để cho ta xem. Ngươi không sợ chết, liền tới thử xem. Trương lão tam vốn định từ chối, nhưng nghĩ tới tiểu đạo sĩ một mảnh hảo tâm, cũng liền đáp ứng. Hắn vẫn không quên căn dặn, đóng cửa lại, đừng để người thấy được. Tâm vẫn rất tế. Chương 25, Đỗ thống chú. Vương Phúc ngồi tại bên giường, cũng không chê bẩn, cho Trương lão tam chẩn bệnh lên. Bụng to như người phụ nữ có thai, đem làn da căng ra đến gần như trong suốt, gân xanh mạch máu có thể thấy rõ ràng, làn da hiện ra không khỏe mạnh màu xanh. Là chú hay là cổ? Có thể khẳng định, cái này quái bệnh nguồn gốc liền là Trương lão tam từ trong giếng uống trộm nước. Vu gia mẹ con, vì giết gà dọa khỉ, cố ý ở trong nước hạ bất khiết đồ vật, hại Trương lão tam cả nhà. Vương Phúc thủ trưởng hơi hơi dùng sức, Trương lão tam bị đau, hừ hừ lên. Đôi kia tặc mẹ con, thật không phải là người. Giếng nước là trong trấn cộng đồng ra tiền nào, hàng năm còn phải kiếm tiền tu bổ, không phải nhà bọn họ, tại sao phải lấy tiền mua nước? Vương Phúc không có ngăn cản, trái lại của Vũ, đau liền mắng thêm vài câu, quyền đương không cần tiền gây mê. Căng đến thổi qua liền phá cái bụng, hình như chứa đầy nước bóng ra, hơi lắc lư liền chuyển ra tiếng nước. Trương lão tam toàn thân mất nước, bờ môi vỡ ra, toàn thân làn da khô cạn một dạng nước, hình như tất cả lượng nước đều tập trung ở trong bụng. Vương Phúc mở ra pháp nhãn, nhìn thấy nô lên dưới bụng, vô số điên cuồng đường cong nhúc nhích loạn xoay. Nguyên lai là vũ cổ. Tiểu sư phụ, có thể trị không? Trương lão tam lấp đầy hy vọng hỏi dò. Vương Phúc lấy lại tinh thần, gật đầu, có thể trị. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài, thuận đi rồi trên bàn một cái hũ. Đây là đi rồi. Trương lão tam kịp phản ứng, nội tâm lâm vào trong bi thương, quả nhiên không nên có hy vọng a. Đưa ra, ta đói. Bên hai truyền đến yếu ớt tiếng vang, là hắn bà nương mở miệng. Từ sinh bệnh đến bây giờ, đã có đã mấy ngày, cả nhà cơm nước không vào, ăn cái gì ói cái đó, từng ngày nhìn xem bụng nô lên đến cuối cùng nằm ở trên giường chờ chết. Nói càn, đều như vậy, đâu còn có thể đói. Đến bụng lớn quái bệnh, ngày đêm kịch liệt đau nhức, đã không cảm thấy đói bụng. Bà nương rất bị khuất, không đói bụng, tâm lý nói, đương ra, ta thèm. Thèm rồi. Trương lão tam nước mắt lăn xuống đến, hắn cũng thèm, muốn ăn cơm, muốn uống món ăn canh. Nhưng đến bây giờ, người một nhà chỉ có thể nằm ở trên giường, tuyệt vọng chờ chết. Vừa rồi tiểu sư phụ có thể trở về cứu chúng ta sao? Nguyên lai bà nương vừa rồi mặc dù không có động tĩnh, lại mơ mơ màng màng ở giữa nghe đến hai người trò chuyện. Có thể hắn còn thiếu nợ nhà ta một cái hũ, đỉnh tốt cái hũ, không có lỗ hổng vết dạn. Trương lão tam nhìn xem cửa ra vào, chắc chắn nói hắn nhất định sẽ tới. Vương Phúc xách theo cái hũ trên đường đi lại như gió, có thể khẳng định bụng lớn quái bệnh căn nguyên tại trùng, kết hợp kiếp trước liên quan tới trùng hút máu chứng bệnh, lại thêm trong nhật ký liên quan tới vu cổ miêu tả, trong lòng của hắn đại khái có phương án trị liệu. Là thời điểm thử xem đỗ thống chú uy lực. Vương Phúc thăm dò được một nhà tiệm tạp hóa, mua chút ít chu sa, giấy vàng, bút lông, mặc dù phẩm chất thấp kém, lại có chút ít còn hơn không. Đây đều là vẽ bùa thiết yếu, trên thân dù sao cũng phải có chút ít, cho nên mua thật nhiều. Tiếp đó, hắn xách theo cái hũ, đến bán nước liều chút. Múc nước. 10 cái đồng tiền, xếp tại cự hán trước mặt trên bàn. Ngươi. Cự hán Vu Thiết Chủ cảm thấy nhìn quen mắt, nghĩ đến rất lâu, mới nhớ lại, tiểu đạo sĩ. Không tệ, đem cái hũ được đầy. Vu Thiết Chủ gật gật đầu, đem đồng tiền một cái vén lên, đặt ở hộp chứa tiền bên trong. Xếp tại Vương Phúc trước mặt dân chấn, gian nan chuyển động bánh xe, chứa đầy thùng nước từ miệng giếng chậm rãi dâng lên. Có lẽ là đau lòng 10 văn tiền, dân chấn đánh đầy dòng dã một thùng nước, mặt nước cùng bên mép cân bằng, hơi lắc lư liền sẽ vẩy ra tới. Con chó. Vu Thiết Trụ thấy thế giận tí mặt, một chân nâng tại thùng bên trên, ào ào ào, hơn nửa thùng nước đổ đi ra. Dân chấn nhìn qua còn sót lại nửa đời, khóc không ra nước mắt. Còn không mau cút đi. Vu Thiết Trụ đuổi đi dân chấn, chỉ vào Vương Phúc, ngươi tới múc nước. Vương Phúc xách cái hũ, so vừa rồi người kia thùng nước nhỏ rất nhiều, cử hắn thái độ cũng hòa ái rất nhiều. Nhưng hắn tâm lý đã cho hai mẹ con này phán quyết tử hình. Tham lam ác độc, vì tư lợi, tà thuật hại người, phải chết. Vương Phúc không tại đoạn này thời gian, Trương lão tam nội tâm dày vò vô cùng, khi thì mê man đi qua, nằm mơ nhìn thấy cả nhà chết sạch, ném ở trong đống tủi hỏa táng, khi thì lại tỉnh lại, nghe đến bà nương hữu khí vô lực rên rỉ. Tiếng bước chân vang lên, hắn giữ vững tinh thần, nhìn đến Vương Phúc vào cửa. "Tiểu sư phụ." Trương lão tam phát hiện không đúng, lúc đi cái hũ là không, trở về lại đầy. "Tiểu sư phụ." Thanh âm hắn đều đang run rẩy, nước này là bên cạnh giếng mua, 10 văn tiền một bình, không rẻ. Uống không thể nha, nhanh đổ đi. Trương lão tam khàn cả giọng, cả nhà của hắn lưu lạc đến tận đây, cũng là bởi vì uống nước giếng. Đừng kích động, dùng tiền mua, khẳng định không có việc gì. Vương Phúc vừa nói chuyện, một bên chỉnh lý cái bàn, đem lá bùa, chu sa đều chuẩn bị kỹ càng. Vẽ bùa niệm chú. Quá trình này tựa như bày bánh rán, chính mình làm một thể, người bên ngoài coi như không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Trương lão tam nói đến choáng đầu hoa mắt, lờ mờ nhìn đến Vương Phúc động tác, dần dần an tâm. Tốt, kết thúc công việc. Vương Phúc gác lại bút lông, quan sát bên ngoài sắc trời, bất chi bất giác mấy canh giờ liền đi qua. Hắn bất động thanh sắc, đem báo phế một đoàn lớn giấy vàng cuộn lại, nhét vào trong ngực. Sau cùng thành phẩm là một tấm lá bửa, giấy vàng phù đỏ, nhìn đến tươi sáng. Phù chú, chỉ có phù không được, còn phải hắn thi pháp niệm chú. Vương Phúc trong miệng nói lẩm bẩm, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy phù, nhẹ nhàng vượt qua, pháp lực kích phát, trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi. Chúng. Sau một khắc, Vương Phúc hướng về phía trong cái hũ nước giếng chỉ một cái, phụ chú lực lượng toàn bộ hóa nhập. Từ Trương lão tam thị rất xem, Vương Phúc đem lá bùa thiêu đốt cho tàn chấn động rất xuống trong nước tan ra. Phải nói trước kia, Trương lão tam bởi vì Vương Phúc tuổi trẻ, đối với hắn ôm thái độ hoài nghi. Thế nhưng, nhìn thấy vừa rồi mới thi pháp quá trình, bắt đầu tin tưởng. Hây, cái hũ đưa tới bên miệng, Trương lão tam lắc đầu, uống không đi xuống, đến cái này quái bệnh, ăn cái gì ói cái đó. Uống. Vương Phúc không có giải thích, chỉ là thúc giục. Trương lão tam nếm thử uống một ngụm, vào miệng thanh lương, cảm giác là đời này chưa hề uống qua quỳnh tương mỹ vị. Từ ngực một tiếng. Trương lão tam trừng lớn hai mắt, thế mà không có nhả. A. Phù thủy hóa thành khí lạnh lẽo chảy, từ thực quản chảy vào trong bụng, bắt đầu ngủ cục rung động. Trương lão tam ôm bụng, không được, ta muốn đi nhà xí. Nghiêng người xuống giường, vọt tới nhà xí kéo quần xuống, đột nhiên kịp phản ứng, ta sao có thể xuống đất đi bộ. Một lát sau. Tiểu sư phụ, thần tiên xuống nha. Trương lão tam bụng lớn khô quắc đi xuống, từ nhà xí trở về, hắn đã khôi phục như người thường, ngoại trừ mấy ngày liền không ăn không uống, có chút suy yếu bên ngoài, cái khác không có khác gì dạng. Đốt người nhà ngươi uống nước. Trương lão tam còn muốn cho Vương Phúc giật đầu, mới vừa tỉnh ngộ, một nhà già trẻ còn nằm ở trên giường. Lúc này không cần Vương Phúc giúp đỡ, Trương lão tam xách theo cái hũ, từ lão mẫu bắt đầu, cho người nhà dần dần mâm nước, tiếp đó nâng đến nhà xí. Một trận dày vò, thẳng đến hơn nửa đêm mới an tĩnh lại. Tiểu sư phụ, ngươi đã cứu chúng ta cả nhà, đại ân đại đức, đời sau đều báo đáp không hết. Trương lão tam mang theo người cả nhà, chỉnh chỉnh tề tề quỳ gối Vương Phúc trước mặt, đem đầu đập đến vang ầm ầm. Số tiền này, Trương lão tam xấu hổ không thôi, người một nhà ân cứu mạng, hắn tìm khắp toàn bộ gia sản, cũng mới 30 mấy cái đồng tiền, thực tế không lấy ra được. Tiền là việc nhỏ. Vương Phúc khoát tay chặn lại, ngươi muốn cả nhà thái bình, còn phải làm một chuyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 26, lên phòng rút thang. Tỉnh cầu trấn sáng sớm, liền nhìn thật là náo nhiệt. Trong truyền thuyết, nằm ở trên giường chờ chết Trương lão tam cả nhà, đi lại dưới ánh mặt trời, một đường đi tới giếng nước phía trước. Người qua đường thấy rõ ràng, một nhà mấy miệng người tình trạng bình thường, không có bụng lớn triệu chứng. Cự Hán Vu Thiết Trụ, còn tại lều trúc lấy tiền, thình lình người một nhà xông tới, tại chỗ quỳ xuống dập đầu. Ba ba ba. Trung quanh chúng dân trong trấn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao vây qua tới, đem lều trúc bên ngoài chắn đến chật như nêm cối. Trương lão tam mặc dù đối Vu Thiết Trụ hờ cực, nhưng tâm lý nhớ kỹ Vương Phúc đối với hắn căn dặn, trên mặt giả bộ như cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Mắt thấy chung quanh dân trấn càng ngày càng nhiều, hắn nhất chuẩn thời gian mở miệng. Vu đại gia, còn có Vu lão thái thái, cả nhà của ta có thể có hôm nay, may mắn mà có các ngươi bán nước giếng, đặc địa đến đây bái tạ ân tình. Người chung quanh tình chúng, vang lên tiếng kinh hô, cái gì? Không phải nói, Trương lão tam trộm trong giếng nước uống, người một nhà đều phải quái bệnh, cách cái chết không xa sao? Thế nào Trương lão tam còn mang theo cả nhà tới tạ ơn? Còn có, xem Trương lão tam bộ dáng, nào giống có quái bệnh bộ dáng. Vu Thiết Trụ cũng mập rồi, rõ ràng lão mưu thi pháp, để cho nhà này cuộc sống không bằng chết, thế nào bây giờ không việc gì? Các ngươi là thế nào chữa khỏi? Vu Thiết Trụ vừa mở miệng, trốn ở trong đám người Vương Phúc cười, cái này cự hắn là cái bao cỏ, xem ra chân chính lợi hại là hắn cái kia không có lộ diện lắm mẫu. Trương lão tam thanh âm cao vút, còn phải đa tạ các ngươi thụ buôn bán nước giếng, nhà chúng ta nguyên bản sinh rồi trận quái bệnh, kết quả hôm qua uống có người mua đến nước giếng, lập tức liền chữa khỏi. Hôm nay đặc địa tới cảm tạ. Vu đại gia, lão thái thái đâu, chúng ta muốn cho nàng dập đầu. Vậy xem chúng dân trong trấn, nghe đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn họ cũng đều biết Trương lão tam tao nộ ách vận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dựa nước giếng cứu sống người cả nhà. Nước giếng là ai bán cho các ngươi? Vu Thiết Trụ nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói. Cự hán nổi giận, lại có thể có người biết rõ nhà hắn muốn trừng trị Trương lão tam, vụng trộm mang nước cho bọn hắn. Là cái tiểu sư phụ. Trương lão tam chần chờ chốc lát, tiếp đó khai ra Vương Phúc. Nói xong lời nói này, hắn tâm nghĩ, tiểu sư phụ ngươi phân phó, ta đều đã làm theo. Trời đánh tiểu đạo sĩ. Cự hán đông nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều đỏ lên, chung quanh dân chấn sợ, đến bên cạnh tránh ra. Trong lòng của hắn tức giận chi cực, hận không thể lập tức bắt lấy Vương Phúc, đem đối phương đánh chết. Thiết Trụ. Một cái thanh âm giàn mua từ phía sau lưng vang lên. Vu Thiết Trụ sau khi nghe được, lập tức chuyển thân, mẹ. Vu lão thái rốt cục ra sân. Vương Phúc chú ý tới, nguyên lai xì xào bàn tán chúng dân trong trấn, nhao nhao im miệng, liền hô hấp đều trở nên thận trọng, chỉ sợ rước lấy Vu lão thái ánh mắt. Quả nhiên không sai, Vu gia mẹ con, cái này lão thái thái mới là chủ sự. Vu lão thái vải xanh khăn trùm đầu, mặc một thân váy hoa bố áo, bàn chân nhỏ bước chân mạnh mẽ, mặc dù trên mặt nếp nhăn tung hành, nhưng thủy chung cười tủm tỉm. Lão thái thái vừa ra trận, liền trấn trụ cục diện. Trên đất lạnh, quỳ lâu có thể nhiễm bệnh, mau dậy đi. Vu lão thái làm ra muốn nâng tư thái, lại bị Trương lão tam tránh ra, kiên quyết nói ra, "Lão thái thái, hôm nay ngươi không để cho ta dập đầu, chúng ta cả nhà liền quỳ gối nơi này không đứng lên. Các ngươi phải quỳ liền quỳ, quỳ chết cũng không liên quan mẹ ta sự tình." Vu Thiết Trụ khí thế hùng hổ chất vấn, "Cái kia tiểu đạo sĩ ở đâu?" "Thiết Trụ, hương thân hương lý, ngươi làm sao nói?" Vu lão thái sụ mặt trách mắng như tử, tiếp đó đối Trương lão tam nói ra, "Nhà ta bán nước giếng không vì vơ vét của cải, là tạo phúc trên trấn bách tính, cảm phiền ngươi biết nhà ta nỗi khổ tâm, Trương lão tam, ngươi là tốt lắm." Nghe được câu này, Trương lão tam nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trên mặt đất dập đầu mấy cái. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lão thái thái yên tâm, sau này chúng ta đều đến mua nước. Chúng dân trong trấn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiếm thấy Vu lão thái phát thiệt tâm, giơ cao đánh khẽ, buông tha Trương lão tam người một nhà. Tất cả giải tán đi, đánh tiếp nước. Vu lão thái khoát khoát tay, vây xem mọi người nhao nhao tán đi. Vương Phúc trong đám người, từ đầu đến cuối, nhìn chằm chằm vào Vu gia mẹ con. Cự hán vu thiết trụ, trên người có màu tràm hình xăm, che kín phía sau lưng trước ngực, nhìn qua giống như là chiếm giữ trên thân dữ tợn dã thú. Vu lão thái cũng có hình xăm, khác nhau là không ở phía sau bên trên, mà là hoa văn tại nơi cổ. Thu vu thủ đoạn. Đi rồi. Vương Phúc nhận được mong muốn tin tức, thừa dịp đám người tán đi, quả quyết chuyển thân rời khỏi. Trương lão tam nhà, người một nhà chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Vương Phúc đến, vui vô cùng. Tiểu sư phụ, người đã tới. Vương Phúc đối Trương lão tam nhẹ gật đầu, hôm nay biểu hiện không tệ. Trương lão tam chất phát cười, tiếp đó hung hăng nói ra, trước kia nhìn đến lao tạp bà, ta hận không thể đâm chết nàng. May mắn không có xung động, ngươi chọc không chết nàng. Trương lão tam gật đầu, không tệ, tạp mẹ con có pháp thuật, chúng ta không đấu lại. Ngươi biết liền tốt, đối cửu nhân dập đầu mặc dù mất mặt, nhưng người nhà ngươi an toàn. Hôm nay Trương lão tam luôn hành cử chỉ, liền là xuất từ Vương Phúc sai sự, mục đích liền là để cho Vu lão thái trước mặt mọi người từ bỏ đối bọn hắn nhà hãm hại, bây giờ thành công. Trương lão tam, tạm thời nhẫn lại, người xấu sẽ không sống lâu. Vương Phúc kỳ thực đặt quyết tâm, chỉ là hiện tại không tiện lộ ra, tạm thời trấn an đối phương. Trương lão tam cũng rõ ràng, gật gật đầu, biết rõ. Đúng rồi, cái này trên trấn có thể có cái gì đạo quán? Không có đạo quán, chỉ có một chỗ Ngũ Đế miếu. Cũng tốt. Vương Phúc nhiều lần khước từ đối phương ngủ lại, quyết định đi Ngũ Đế miếu tá túc. Tu đạo người xuất gia, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể ngủ lại dân cư, bởi vì xuất gia không nhà. Người thằng ngu này, chúng kế. Vu gia hào trạch bên trong, Vu lão thái cực kỳ phẫn nộ, nổi giận đùng đùng. Đây là lên phòng rút thang lưu kế, ở trước công chúng, đưa người ta mẹ con bưng lấy cực cao, đem nước giếng khen thành rồi thần tiên linh dược, người ta đều không tốt phản bác. Tiếp đó thuận thế rút thang, cho người lão nương cố kỵ mặt mũi, đáp lại không tại làm khó Trương lão tam một nhà. Ngươi thật sự cho rằng uống một ngụm nước giếng có thể trị tận gốc mẹ ngươi đại đố cổ? Phía sau khẳng định có cao nhân. Vu Thiết trụ bị giáo huấn không ngóc đầu lên được, thừa cơ nói ra, là tiểu đạo sĩ, ta thấy tận mắt. Rất lâu, Vu lão thái thở dài, có thể phá ta đại đố cổ, là cái có bản lĩnh, tuyệt không phải hết ăn lại uống giang hồ phi tử. Thiết trụ, ngươi ngày mai đi tìm hiểu, cái kia tiểu đạo sĩ ở nơi nào đặt chân? Giờ phút này Vương Phúc ở đâu? Ngụ đế miếu, trên trấn một chỗ vắng vẻ sở tại, tin đồn là năm đó xây chân lúc, vị kia chỉ điểm phong thủy cao nhân mở miệng, cho nên chúng dân trong trấn xây ngôi miếu này. Một dạng dân chúng, tự nhiên không biết Ngũ Đế ảo diệu. Vương Phúc lại liếc mắt nhìn ra, vị cao nhân này lai lịch, là cái nào đó bái Ngũ Đế người tu đạo. Lão quỷ nhật ký đi lại, bây giờ tu đạo chủ lưu, có bái Tam Thanh, cũng có bái Ngũ Đế. Vũ Hóa Sơn chân tiên phủ, là thuộc về bái Ngũ Đế cái sau, môn kia Bắc Đế phục ma chân võ mật điện trong đó Bắc Đế, liền là Ngũ Đế một trong. Nói cách khác, Vương Phúc đến Ngũ Đế miếu, chẳng khác nào đến nhà. Ngũ Đế miếu, hương hỏa cũng không phồn thịnh, trong miếu còn có cái câm điếc lao đầu coi giữ. Câm điếc lao đầu cơ khổ không nơi nương tựa, không có người thân, được an bài thủ miếu, cũng có thể dựa canh thừa thịt muội xuống qua, xem như trên trấn đối với hắn chiếu cố. Chương 27, kinh doanh. Ngũ Đế miếu hương hỏa cũng không tràn đầy, thờ cúng cũng ít đến đáng thương. Dù là như thế, xem miếu câm điếc lao đầu, miễn cưỡng có thể sống tạm sống tạm. Vương Phúc đến lúc, hắn chính đối yếu ớt ngọn đèn, vùi đầu ăn một bát biến thành màu đen cháo. Làm phiền. Vương Phúc hướng câm điếc lao nhân chính diện một cái hành lễ, trên bàn buông xuống 10 cái đồng tiền, với tư cách ký túc chi tư. Câm điếc lao đầu ngẩn người, không có đi cầm đồng tiền, tiếp tục vùi đầu ăn cháo. Ngũ Đế miếu có nóc nhà có cửa sổ, dù sao cũng so trên núi đạo quán đổ nát mạnh, có thể che gió che mưa. Duy nhất không tốt chính là nghèo quá lâu, điểm không nổi hướng đến, chỉ có một chiếc sắp khô cạn ngọn đèn. Đêm đã khuya, ánh đèn yếu ớt. Vương Phúc xếp bằng ở trong miếu trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Phiên này tới tỉnh cầu trấn, mục đích là vì tiểu Phúc Nhi lễ tạ thần, ăn một bát mì giảm thủy. Thế nhưng là trên núi có ác quỷ chiếm giữ, trong trấn có thủy bá làm hại, nho nhỏ một tô mì lại làm không được. Vương Phúc thay đổi chủ ý, không chỉ muốn ăn mì, còn muốn giải quyết căn bản vấn đề. Ác quỷ, thủy bá, hắn một cái cũng không có ý định buông tha. Xem bói. Vương Phúc lấy ra mai rùa, thi triển quy tàn dịch, bắt đầu hỏi dò kế hoạch phần thắng. Như lúc đối phó Sơn Si cùng Vu gia mẹ con, phần thắng vì bao nhiêu? Mai rùa tại pháp lực kích phát phía dưới, vết dạn bắt đầu kéo dài, hiện ra quẻ tượng. Ách. Điềm đại hung. Quẻ tượng biểu hiện, Vương Phúc đồng thời đối hai cái độc thủ, tự thân tính mệnh khó đảm bảo. Sự tình phức tạp cùng khó khăn, vượt qua Vương Phúc đó trước, liền hắn cũng không thể giải quyết. Vu gia mẹ con, nắm giữ vu cổ thủ đoạn, tu vi tạm không xác định, nhưng từ đại đố cổ nhìn ra, không phải bình thường tu hành giả. Chiếm giữ núi rừng đầu kia Sơn Si đâu, tin tức càng là ít đến thương cảm. Vương Phúc càng nghĩ, vẫn là phải tính trước làm sao, thu thập được đầy đủ tin tức lại mưu đồ. Ngày thứ hai, Vương Phúc thức dậy rất sớm, nhìn thấy câm điếc lão đầu, ngay tại vùi đầu quét rác, đem trên mặt đất tạp vật lá rụng quét đến một bên. Tốt xấu là thờ cúng Ngũ Đế miếu nhà, không thể quá một mạc. Miếu bên trong Ngũ Đế đều đủ, lại hương hỏa giải rác, trên trấn cư dân cũng không thường tới tế bái. Nếu không có đạo sĩ chủ trì, Ngũ Đế miếu còn không có trên trấn thổ địa miếu sinh ý tốt. Vương Phúc nghĩ thầm, chính mình tu hành Bắc Địa mật điện, đã tới một chuyến, vì cái này miếu hoang tăng thêm chút ít hương hỏa, cũng coi là giao ăn ngủ phí hết. Thế là, Vương Phúc dọn dẹp một phen, lật ra trong miếu hai cái chiếc ghế, lau sạch sẽ sau đó tiếp đó ngồi tại cửa ra vào, bắt đầu kinh doanh. Trong miếu sinh ý không tốt lắm, buổi sáng nửa ngày mới có khách nhân tới cửa. Ách, người đến là cái trung niên trưởng phòng, quần áo thể diện, xem như trên trấn số lượng không nhiều hơn đám nhân vật, thuộc về trong túi có một ít tiền nhàn rỗi, sớm đã thoát ly tại ăn no mặc ấm dây rửa một ngày. Hắn vào cửa nhìn thấy Vương Phúc, ngẩn người, lập tức nhìn đến bên cạnh quét rác câm điếc lao đầu. Ngươi là? Vương Phúc sán lạng cười lấy, lộ ra tám cái răng trắng, mới tới đạo sĩ, ở chỗ này ở tạm, tùy tiện mở rộng nghiệp vụ. Có cái gì nghiệp vụ? Nhiều, nơi ở lập cơ, mộ tổ tìm chỉ, phong thủy xem tướng, bói toán tiền đồ, nghi nan hôn tạp chứng. Vương Phúc nói một hơi rất lâu, trung niên trướng phòng nghe đến mày nhăn lại đến, quá sốc nổi. Vị này khách hành hương, tới đều tới, không ngại ngồi xuống tâm sự. Trung niên trướng phòng xem Vương Phúc tướng mạo quá non, trời sinh cũng không tín nhiệm, nhưng gặp hắn nói chuyện khách khí, nghĩ thầm trái phải vô sự, dứt khoát an vị hạ nói đến tới. Tiểu đạo sĩ, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, kiếm cơm cũng không dễ dàng, ngươi yên tâm, trước khi đi cho ngươi mấy cái tiền hương hỏa. Vương Phúc chắp tay một cái, đà tạ khách hành hương. Tiếp đó, hắn nhìn chằm chằm trung niên trướng phòng, các hạ trung cung mất khí ngưng kết, hình như có cái gì lo lắng sự tình. Trung niên trướng phòng sợ hãi kinh hãi, lại bị đối phương nhìn ra tâm sự, chẳng lẽ có bản lĩnh thật sự? Tiểu sư phụ, ngươi làm sao thấy được? Vương Phúc khiêm tốn cười cười, chỉ tiếc không có tơ vàng bên cạnh ánh mắt, không phải đến trên sống mũi lầy hai lần, bước cách lập tức liền ra tới. Xem tướng chi pháp, tiểu đạo ta cũng hiểu sơ, hiểu sơ. Trung niên trướng phòng liền vội vàng đứng lên, đối Vương Phúc chắp tay, tiểu sư phụ, cũng không gạt người, chúng ta chủ nhân là làm kho hàng sinh ý, bản địa đặc sản vận đến nơi khác, lại đem nơi khác hàng hóa trở về bản địa. Không cần nhiều giải thích, hậu cần ta hiểu. Chỉ là, gần đây sơn si nguy hại, con đường đoạn tuyệt, liền lên núi đốn tuổi đều nguy hiểm trọng trọng, kho hàng bên trong hàng hóa đè ép thành núi, lại tiếp tục như thế, đành phải đóng cửa, ta cũng muốn ném đi sống tạm sinh kế. Tiểu sư phụ có thể chỉ điểm biến mê. Trung niên trướng phòng nghĩ thầm, dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhìn một chút đối phương có thể chỉ điểm một đầu sinh lộ. Không có gì đáng ngại, để cho ta tính toán. Ngay trước ngoại nhân trước mặt, cũng không thể bạo lộ quy tàng dịch bản lĩnh. Vương Phúc lấy ra mấy đồng tiền, dùng mấy lần rơi vào mặt bàn, tiếp đó giả vờ giả vịt, trong miệng nói lẩm bẩm. Khách hành hương, chúc mừng ngươi rồi. Trung niên trướng phòng đại hỉ, tiểu sư phụ có biện pháp rồi. Không tệ. Vương Phúc trong cửa tay áo, mai rùa phân ra một tia vết dạng, vụng trộm nhìn xuống quầy tượng. Nếu ta bói toán không tồi, quý chủ nhân đã tìm tới đường ra, ngay tại mưu đồ, chậm nhất ngày mai, hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Trung niên trướng phòng nửa tin nửa ngờ. Khách hành hương lại trở về, hỏi một chút tự nhiên rõ ràng. Vương Phúc nghĩ thầm chính mình là cao nhân đắc đạo, cũng không thể lôi kéo người ống tay áo cầu người tin ta. Cái kia cũng quá lão. Trung niên trướng phòng trầm tư rất lâu, đứng dậy lấy ra một chuỗi tiền, đặt ở bàn thờ bên trên. Tiểu sư phụ, nhờ ngươi cắt luôn. Nhờ ngươi cắt luôn, những lời này là lời khách sáo, ý tứ chính là, ta không tin ngươi, nhưng nể tình ngươi nói là cắt tường lời nói, cảm ơn. Vương Phúc cười cười, không tiễn. Lại nhìn bàn thờ bên trên, một chuỗi tiền chịu nặng, lại có 100 cái đồng tiền, xuất thủ rất xa hoa. Lao đầu, cầm tiền mua chút ít bột gạo rau xanh, cho mình làm chút đồ ăn ngon. Câm điếc lao đầu ánh mắt đục ngầu, trên tay bưng lấy tiền, nghi ngờ nửa ngày. Trung niên trướng phòng, lại tại trên đường đi dạo rất lâu, ngũ đế miếu trải qua, rất nhanh ném sau, nhưng trong lòng lo lắng nhưng thủy chung không giảm mảy may. Thiên sinh, thiên sinh. Đột nhiên, sau lưng truyền đến trong tiệm hỏa kế tiếng gào. Thế nào? Hỏa kế một đường phi nước đại qua tới, thở không ra hơi, chủ nhân chuyển cho người trở về. Trung niên trướng phòng lập tức biết rõ, kho hàng xảy ra chuyện. Chờ hắn tại hỏa kế dẫn đầu phía dưới, một đường gắng sức đuổi theo, về đến kho hàng sau đó, nhìn thấy người đến người đi, lừa ngựa thành đàn cảnh tượng nhiệt náo. Đây là tại tổ chức thương đội, đem kho hàng để ép hàng hóa đưa tiễn. Trướng phòng tiên sinh, chờ ngươi đã lâu, mau tới ký sổ. Chủ nhân đang bệ bội đến sức đầu mẹ chán, gặp hỏa kế đem trung niên trướng phòng gọi trở về, như là nhìn thấy cứu tinh. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Trung niên trướng phòng hiếu kỳ hỏi. Thương lộ không thông, ta sai người đi cầu tỉnh, đầu kia sơn si mở ra điều kiện, muốn 100 vỏ rượu ngon làm tế phẩm, mới đáp lại cho đi đội xe. Không phải sao, vừa đem rượu ngon đưa qua, lộ liên thông, thời gian không đợi người, ngay tại chỉnh lý hàng hóa. Trung niên trướng phòng sững sờ ngay tại chỗ, vậy mà đều bị cái kia tiểu đạo sĩ tính đúng rồi. Thần miếu, đạo sĩ, bói toán, hết thảy nguyên tố gộp lại, đối với hết lòng tin theo quỷ thần người mà nói, trong nháy mắt chỉ làm thành quỷ bãi ảnh hưởng. Nguyên lai là cao nhân nha. Nội tâm của hắn lửa nóng, không được, vừa rồi quá khuyết điểm lễ, nhất định phải trở về bồi tội, thuận tiện hỏi hỏi một chút chuyến này cắt hung thế nào. Chương 28, phòng an toán. Tiên sinh, một cái nơi khác tới tiểu đạo sĩ, làm sao lại cho ngươi như vậy tin phục? Cửa hàng chủ nhân bị trung niên trướng phòng lôi kéo, bước chân liên tục, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, từ cửa hàng mãi cho đến ngũ đế miếu. Trên đường, hắn liên tục quán trách, trong tiệm rất nhiều chuyện còn muốn xử lý. Nhưng trung niên trướng phòng quyết tâm, muốn dẫn chủ nhân đi ngũ đế miếu gặp Vương Phúc. Chủ nhân, chuyến này thành bại, không ở đây ngươi ta mưu đồ chuẩn bị, mà tại ngũ đế miếu tiểu sư phụ thiết khẩu trực đoạn. Mà thôi, đi theo ngươi một chuyến, gặp qua cái kia tiểu đạo sĩ sau đó, ngươi nhất định phải trở về giúp ta chuẩn bị thương đội. Hai người rất nhanh liền đến ngũ đế miếu. Trong miếu, Vương Phúc chính cùng một cái vải thô đoàn y khuôn vác nói chuyện, yên tâm, ngươi bà nương cái này thai, khẳng định sống như tử. Khuôn vác vui tươi hớn hở cười, từ trong ngực móc ra một nắm đồng tiền. Chủ nhân nhìn thấy cái này chẳng cảnh, trong mắt xem thường đều có thể tràn ra tới, có xấu hổ hay không, liền khuôn vác tiền mồ hôi nước mắt đều lừa gạt. Hắn cùng trung niên trướng phòng khác biệt, đối phương là người đọc sách xuất sinh, văn nhân cổ hủ, chưa thấy qua sự kiện lớn, rất dễ dàng bị giang hồ phiến tử thủ đoạn lừa gạt. Cửa hàng chủ nhân, từ khởi bước đến làm đầu, có thể nói là một đường sờ soạng lần mò qua tới, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Trong lòng hắn đã đem Vương Phúc nhận định là lừa đảo nhất lưu. Chấm đã. Vương Phúc mở miệng, cự thu khuôn vác tiền, chờ ngươi bản nương sinh ra tới, xem có phải là hay không nhi tử, linh nghiệm lại cho tiền. Khuôn vác vui mừng hớn hở đi ra ngoài, đi về nhà. Trung niên trướng phòng không kịp chờ đợi, lôi kéo chủ nhân xâm nhập trong miếu, tiểu sư phụ, còn nhớ ta không? Nhớ tới. Vương Phúc nghĩ thầm chờ các ngươi rất lâu, chiêu hô hai người, ngồi. Cửa hàng chủ nhân ngồi xuống, trung niên trướng phòng ở bên cạnh giới thiệu, đây là nhà ta chủ nhân. Biết rõ. Vương Phúc hướng cửa hàng chủ nhân gật gật đầu, lần này qua tới hỏi cái gì? Trước không hỏi, tại hạ muốn hướng tiểu sư phụ xin lỗi, vừa rồi quá mức vô lễ. Trung niên trướng phòng thành khẩn nói ra. Vương Phúc giơ tay lên lắc lắc, lễ độ có rồi, quẻ tiền cũng cho, không có gì thất lễ. "Tiểu sư phụ, ngươi nghe ta nói, ta vừa rồi về đến cửa hàng, quả nhiên nghiệm chứng ngươi bói toán kết quả." Nghe đến đó, cửa hàng chủ nhân tò mò, hắn sai người chuẩn bị quan hệ, để cho Sơn Caesar cao đánh khẽ tin tức, vừa rồi chỉ nói cho trung niên chứng phòng, những người khác một mực không có lộ ra, chẳng lẽ? Không sai, chủ nhân hắn sớm đã đang nưu đồ, hôm nay cuối cùng thành công. Vương Phúc nhẹ gật đầu, quy tàng dịch dùng tại phía trên này, đều xem như đại tài tiểu dụng, còn có tính không chính xác đạo lý. Tìm tới để cho Sơn Tiêu cho đi biện pháp. Cửa hàng chủ nhân trái tim tầng tầng nhảy một cái, liền vội vàng đứng lên, hướng Vương Phúc trịnh trọng hành lễ, xin hỏi tiểu sư phụ xưng hô như thế nào?
Tiểu Phúc Nhi.
Vương Phúc ra mặt chuyển hồng, nói cho cùng, hắn chỉ là không nhập môn tiểu đạo đồng, ngoại nhân tôn xưng hắn tiểu sư phụ, trên thực tế liền quý đạo đạo sĩ cũng không được, tự nhiên cũng không có đạo hiệu.
Tiểu sư phụ.
Cửa hàng chủ nhân trịnh trọng hỏi, quả như tiên sinh nói, đều là ngươi tính ra tới.
Không sai.
Bên cạnh trung niên trướng phòng thay mặt làm chứng, chủ nhân, ta về cửa hàng trước, đặc địa tới chuyến ngu đêm miếu, vị này tiểu sư phụ tại chỗ bói toán, tính ra cửa hàng đứng trước nan để có giải, cũng như lời ngươi nói giống nhau như lúc.
Thần nhân nha.
Cửa hàng chủ nhân sau khi nghe xong, vừa rồi hoài nghi quét sạch sành sanh, trở nên so trung niên trướng phòng càng thêm tin phục.
Tiểu sư phụ, có thể giúp ta tính toán, chuyến này thành quả thế nào?
Vương Phúc làm ra vẻ bấm đốt ngón tay mấy lần, trên thực tế đối phương trước khi đến, hắn đã sớm tính qua một lần.
Hữu kinh vô hiểm, một vốn bốn lời.
Tám chữ, ý là sau cùng đem biến nguy thành an, còn có thể kiếm được lời.
Nếu như nói lần trước, trung niên trướng phòng là cảm ơn ngươi cắt luôn, lần này liền tin tưởng không nghi ngờ.
Hữu kinh. Cửa hàng chủ nhân phát hiện điểm mù, đó chính là còn có chắc trở rồi.
Tiểu sư phụ, có thể có phương pháp phá giải.
Sợ Vương Phúc không cho, hắn đặc địa cường điệu, ta nguyện dâng lên 30 lượng bạc tiền hương hỏa.
30 lượng bạc, có thể chuyển đổi hơn 5 vạn tiền, có thể nói một khoản tiền lớn.
Cho ta ngẫm lại.
Vương Phúc trong lòng biết, đối phương liền là cầu cái an tâm, đã bọn họ mong muốn, chính mình liền cho.
Ta cho các ngươi hai đạo phù, có thể gặp dự hóa lành.
Vương Phúc mang tới giấy bút chu sa, vội vàng viết hai đạo phù, xếp thành hình tam giác giao cho hai người, sắt người cất kỹ, không thể lộ ra ngoài, một khi dính ướt liền vô dụng.
Đa tạ đại sư.
Cửa hàng chủ nhân cũng nghiêm túc, tại chỗ liền để trung niên trưởng phòng trở về xét tiền, chốc lát sau có hỏa kế mang theo 30 lượng bạch ngân đưa đến ngũ đêm miếu,
lại kiếm tiền.
Đưa tiễn cửa hàng chủ nhân cùng trung niên trướng phòng, sắc trời cũng không sớm.
Vương Phúc xem hôm nay thu hoạch, phát hiện ngũ đêm miếu rách nát, không quan hệ tín ngưỡng, mà là thiếu khuyết người chủ sự.
Trong miếu không người, liền là cái đơn thuần điểm du lịch, có người ở bên trong kinh doanh, cho dù là nói mấy câu, khuyên bảo quyết tâm lý, cũng có thể kiếm lấy có thể nhìn hương hỏa.
Vương Phúc đây là tình huống đặc biệt, cầm quy tàng dịch xem bói, giống như là vũ khí hạt nhân đánh con muỗi.
Đêm đó, Câm Điếc lão đầu mua đến phong phú bữa tối, bao lá sen cuốn gà quay, tuyết trắng bánh hấp, còn có một bình nhỏ rượu vàng.
Đây đều là cho ta.
Câm Điếc lão đầu đem rượu thịt món ngon đều bưng đến Vương Phúc trước mặt, chính mình tắt chuyển thân, tiếp tục ăn nhất thành bất biến cháo đen.
Ngươi ăn.
Vương Phúc thở dài, đem gà quay rượu vàng bánh hấp đều đặt ở Câm Điếc lão đầu trong chén.
Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta cũng không thể ăn cơm rồi.
Vương Phúc nhìn qua ngoài miếu, phát ra ý vị thâm trường thở dài.
Mẹ, bắt đầu thi pháp sao?
Vu gia tòa nhà lớn bên trong, Vu Thiết Trụ đi qua đi lại, vội vàng sao động đến không được.
Vu lão thái xếp bằng ở một cái đen nhánh cái bình lớn bên trên, trong bình phát ra vật sống leo lên nhúc nhích động tĩnh, nàng mở hai mắt ra, lắc đầu.
Thi cái gì pháp?
Người ta để phòng chúng ta.
Vu Thiết Trụ trợn tròn hai mắt, ta rõ ràng nhìn đến ngũ đế miếu Câm Điếc lão đầu, mang theo gà quay rượu vàng trở về, tính toán thời gian, rượu thịt đã vào trong bụng, mẹ ngươi có thể động thủ.
Thế nhưng là, hắn không có uống rượu thịt, liền bánh hấp cũng không ăn.
Trong đồ ăn ám thủ, là Vu lão thái tự tay hạ, cuối cùng ăn vào người nào trong bụng, nàng còn không rõ ràng lắm.
Chẳng lẽ tiểu đạo sĩ không ăn cơm?
Vu lão thái suy đoán nói, có lẽ có lương khô sao?
Thế nhưng là, hắn lại có thể chống đỡ mấy ngày.
Tiểu đạo sĩ lợi hại hơn nữa cũng là phàm nhân, trên thân mang lương khô lại nhiều, cũng có hao hết thời gian, đến lúc đó, liền tính không cần hạ cổ, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết hắn.
Ngũ đế miếu bên trong,
Vương Phúc ngồi xếp bằng, trước mặt là mở ra mật điện, đang lật đến tích cốc cái kia một tờ.
Đêm dài đằng đẵng, ngủ ngược lại là thứ yếu, tu hành mới là nghề chính.
Vu gia mẹ con có vu cổ thủ đoạn, Trương lão tam cả nhà liền là ví dụ, loại tình huống này, trên trấn đồ vật hắn một khẩu cũng không thể chạm.
Trên thân lương khô cũng không nhiều, chỉ có lấy tịch cốc thuật, giảm xuống thân thể tiêu hao, giảm bớt đối ẩm ăn nhu cầu.
Quy tức công chính là tu hành tịch cốc thuật tuyệt hảo phối trí, rốt cuộc rùa đen xuân hạ thu đông đều có thể ngủ, không giống cái khác động vật chỉ có ngủ đông.
Bắt đầu đi.
Vương Phúc hô hấp từ từ chậm dần, tu hành cũng bắt đầu dần vào cảnh đẹp.
Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?
Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan.
Chương 29, sợ không thể thành.
Sáng sớm, Vương Phúc thần thanh khí sảng tỉnh lại, cái gọi là tích cốc thật có hiệu quả.
Tích cốc cũng không phải hoàn toàn không ăn không uống, mà là đem tiêu hao xuống đến thấp nhất.
Đánh cái so sánh, tựa như là smartphone tiết kiệm điện mô thức, đem mặt khác gáp đều đóng, chỉ còn lại cơ bản nhất gọi điện thoại, gửi nhắn tin công năng, liền có thể gia tăng đợi thời gian. Trước kia một ngày ba bữa, bây giờ có thể biến thành ba ngày một bữa, hoàn toàn có thể cùng đối phương rong dài.
Vương Phúc bên này ăn giật, Vu gia bên kia lại là triệt để không hiểu.
Liên một mạch 4-5 ngày, Câm Điếc lão đầu mua đồ ăn, Vương Phúc một khẩu không động, uống nước sạch.
Vu lão thái hạ thủ đoạn, kết quả đều thất bại, rốt cuộc đồ vật bị Câm Điếc lão đầu ăn rồi, như tùy tiện phát động, chết mất không phải là Vương Phúc bản thân, sẽ còn gây nên hắn cảnh giác.
Ngũ đế miêu sinh ý, ngày ngày càng phát được rồi.
Cửa hàng chủ nhân cùng trưởng phòng đã áp vận hàng hóa, cùng thương đội cùng nhau đi ngoại địa, tạm thời không có trở về, tự nhiên không thể nào nghiệm chứng có hay không linh nghiệm.
Ngược lại là ngày đó quân vác Đêm đó bà nương liền sinh rồi cái mập mạp tiểu tử, mừng rỡ suốt ngày cười ngây ngô, đưa một cái giỏ hồng trứng gà, cùng giấy đỏ bao lấy 50 cái đồng tiền. Dần dần, Vương Phúc xem bói linh nghiệm, tính không khỏi chuẩn tin tức, lưu truyền đến trên trấn. Càng ngày càng nhiều người qua tới nghiệm chứng, kết quả tiến một bước chứng minh, Vương Phúc là có bản lĩnh thật sự, có thể nói thiết khẩu trực đoạn. Vương Phúc đâu, ngoại trừ thu hoạch kim tiền, còn soát một sóng lớn kinh nghiệm. Rốt cuộc, những này thuần phát dân trấn không biết, Vương Phúc là bắt bọn hắn tại luyện tập, thuần thục những cái kia coi tướng, tướng tay, thôi mệnh, bói toán phương pháp. May mắn, luyện tập hiệu quả không tệ. Vương Phúc cảm thấy, chính mình nghiệp vụ trình độ, xem như đạt đến một cái chính kinh đạo sĩ liễu. Ban ngày kinh doanh, buổi tối tu hành, pháp lực cũng tại chậm rãi đề thăng, căn cứ Vương Phúc đoán chừng, lại có một đoạn thời gian, liền có thể thăng nhập Dương Quan đạo nhị điệp tu vi. Hết thảy đều tại biến tốt. Mới là lạ. Vũ gia mẹ con, mắt nhìn tại đồ ăn động tay chân kế hoạch thất bại, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Sáng sớm ngày hôm đó, lao đầu, ta đi ra ngoài một chuyến, hôm nay không mở cửa. Câm điếc lao đầu cắm đầu quét rác, cũng không biết có nghe thấy không. Trung quy trốn ở ngũ đế miếu, đối phương cũng không tốt ra tay à, Vương Phúc còn thế nào chơi, không bằng chủ động đi ra ngoài, cho đối phương cơ hội, đem chính mình theo đuôi. Cuối cùng ra tới rồi. Vương Phúc vừa ra ngũ đế miếu, Vu Thiết Trụ phái tới mật thám, lập tức liền đem tin tức nói cho hắn biết. Cuối cùng cút ra đây rồi. Vu Thiết Trụ cũng là phiền muộn, vì cái gì lão mẫu nghiêm cấm hắn xâm nhập ngũ đế miếu độc thủ, nhưng đã Vương Phúc chủ động đi ra ngoài, cũng không cần trái với lão mẫu lệnh cấm. Lúc này nhìn ta không giết chết ngươi. Vu Thiết Trụ hai chân phát lực đạp đất, bước chân nhanh như con mai, xoát xoát mấy lần, trong đám người hóa thành một đạo tàn ảnh. Người bình thường như vậy chạy pháp, sống không qua một thời ba khắc, là có thể đem hai chân chạy phế bỏ. Thế nhưng, Vu Thiết Trụ hai chân mặt ngoài, hình xăm ngạo nghệ quấn quanh thắt nút, sau cùng hình thành bộ dáng, cùng loại côn trùng mọc đầy lông tơ chi sau, ẩn chứa cường đại lực bộc phát cùng lực bền bỉ. Người đâu? Vu Thiết Trụ đi đến ngũ đế miếu trước, một cái bóp lấy mật thám. Khu khu cụ, Vu đại gia mau buông tay, ngươi bóp chết ta rồi. Mật thám liều mạng ho khan, nước mắt đều xuống tới, chỉ một cái cuối đường đầu, đến tiệm thợ rèn đi rồi. Tiệm thợ rèn đã qua con đường này, lại hướng rẽ phải, đi ngang qua 4-5 con phố liền đến. Vu Thiết Trụ là bản xứ người, đối với địa hình quen thuộc, hoàn toàn không phải Vương Phúc cái này người xứ khác có thể so sánh, huống chi hắn phát động dị thuật, tốc độ nhanh chóng như là dã thú. Siêu. Vu Thiết Trụ hóa thành một trận cuồng phong, đem mật thám phá ngã trên mặt đất, mật thám không ngớt lời cảm thán chính mình quá xui xẻo. Tiệm thợ rèn. Vu Thiết Trụ dừng lại, nhìn đến bên cạnh đái khách bàn nhỏ bên trên, còn có một chén nhiệt khí lượn lờ nước trà. Tưởng thợ rèn, vừa rồi tiểu đạo sĩ có phải hay không đã tới? Tưởng thợ rèn đang cười tủm tỉm, hiển nhiên vừa có chuyện tốt, gặp Vu Thiết Trụ dừng ở nhà mình cửa hàng trước, thầm nghĩ một tiếng suối quẩy, tiếp đó khách khí một chút đầu, tới qua. Người đâu? Vừa đi, chân trước vừa đi. Đi rồi. Vu Thiết Trụ lồng ngực một đám lửa, xông loạn đi loạn, thận không thể tại chỗ phun ra ngoài, đem trước mắt hết thảy đốt thành cho bụi. Hắn làm sao lại đuổi không kịp đâu này? Đi đến chỗ nào rồi? Tưởng thợ rèn quả quyết chỉ một cái, Tiểu Phường. Tiểu Phường, đi. Vu Thiết Trụ lại lần nữa cất bước, hai chân dùng sức cùng đạp, hóa thành gió lốc biến mất không còn tăm tích. Gia súc. Tưởng thợ rèn nhìn qua cuộn lại bụi đất, tối tăm mở mịt thấy không rõ bốn phía, vụng trộm lẩm bẩm một tiếng. Tiểu Phương phía trước, mới tới qua, trò chuyện vài câu, liền mua 10 vỏ mới nhưỡng rượu trắng, cho đủ tiền. Ngươi cũng biết, trước kia cửa hàng mua sắm 100 vỏ, Tiểu Phương đã không có chữ hàng, còn phải đợi thêm mấy ngày, hắn cũng đáp ứng, nói là ra rượu sau liền tới lấy. Vu đại gia, ngươi tìm hắn. Tiểu Phương quản sự tất cung tất kính, một năm một mười nói hết ra. Rốt cuộc, đứng ở trước mặt hắn Vu Thiết Trụ, tình huống không tốt lắm, diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, coi như muốn ăn thịt người. Hắn đi, được rồi. Vu Thiết Trụ cảm giác tâm mệt mỏi, dựa theo vừa rồi 5 lần 7 lượt trải qua, vô luận hắn thế nào đuổi, đều đuổi không kịp tiểu đạo sĩ, dứt khoát từ bỏ. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà, tìm lao mẫu xin giúp đỡ. Cao a. Vu Lao Thái, nghe xong nhi tử phàn nàn, chấn kinh rất lâu, mới vừa phát ra thở dài một tiếng. Mẹ, tiểu tử này xảo trá tàn nhẫn, làm sao bây giờ? Vu Lao Thái ánh mắt trở nên sắc bén, đâm vào Vu Thiết Trụ trong lòng sợ hãi, ngựa khí cũng yếu đi xuống. Người cũng đã biết, vì cái gì một đường theo dấu chân đuổi theo, làm thế nào cũng đuổi không kịp. Vu Thiết Trụ suy nghĩ một chút, dò xét nói ra, là tiểu tử kia bước chân quá nhanh. Không, không có khả năng. Ngươi là mẹ từ nhỏ nuôi lớn, đem trứng trùng nghiền nát, hỗn hợp hình xăm thuốc màu, ở trên người khắc họa cổ văn, có thể mượn dùng vu cổ lực lượng, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Ngươi cước lực vô song, tiểu đạo sĩ làm sao có thể nhanh hơn ngươi? Duy nhất giải thích, hắn có thể liệu địch tiên cơ, mỗi lần đều mạnh tại ngươi đến trước đó rời khỏi. Nói đến đây, Vu Lão Thái thở dài, nếu ta đoán không sai, người tiểu đạo sĩ này tinh thông kỳ môn độn giáp, mỗi lần có thể trước thời hạn phát hiện ngươi hành tung, ngươi một thân ma lực, tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Kỳ môn độn giáp cũng là đo lường tính toán bói toán một môn tuyệt học, là ngoài nghề cho rằng đạo giáo kỹ thuật. Thật là dạng này, người ta mẹ con liền nguy hiểm. Vu Lão Thái nghĩ tới đây, từ dưới thân lấy ra một đoàn thủy thảo một dạng núc ních cổ trùng, thả vào cối đá bên trong đập nát, sau cùng tôi luyện ra một chén nhỏ màu xanh sẫm chất lỏng. Thoa lên người, không thể dính nước tắm rửa, có thể ngăn che đối phương xem bói đo lường tính toán. Vu Thiết Trụ từ nhỏ đến lớn, đi theo lão mẫu tu hành, cái gì buồn nôn tràng diện chưa thấy qua, cũng không do dự, bắt mò lên sền sệt chất lỏng quét lên trên thân. Mẹ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Vu Lão Thái suy nghĩ một chút, tạm thời không cần làm vậy. Tiếp tục giám thị hắn, ta nghĩ biện pháp tìm một chút hư thực. Lại là chờ. Vu Thiết Trụ có một ít bực bội, còn không bằng giết vào Ngũ Đế Miếu, trực tiếp động thủ giết tiểu đạo sĩ. Ngu xuẩn em bé, ngươi biết cái gì, Ngũ Đế Miếu không phải bình thường chỗ, ngươi chớ có dương ai. Vu Lão Thái cũng là tâm mệt mỏi, nhi tử hoàn toàn không có đầu não, không có chính mình lo liệu, khẳng định sống không nổi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, Trưng cất rượu cùng trở về. Ngũ Đế miếu bên trong, một tòa kiểu dáng cổ quái nồi đồng, trung quanh quấn quanh thụ đằng một dạng ống đồng, tọa lạc tại trung ương đất trống. Ai? Vương Phúc thật là một lời khó nói hết, vì tạo vật này, độc cước đồng nhân tăng rồi, những ngày này kinh doanh sơ đắc, cũng đều điền vào đi, sau cùng tại tiệm thợ rèn chế tạo thành công. Cũng không biết, khi nào có thể nắm giữ luyện khí kỹ năng. Từ lúc biết được, đầu kia sơn si ham mê rượu ngon, Vương Phúc trong lòng liền bắt đầu sinh ý nghĩ. Cái này đồng lô, là dùng tới làm trưng cất rượu, cũng là người xuyên qua đại sát khí một trong, rượu trắng. Lại nói, hắn là tiên hiệp nam chính, không phải đi lịch sử vô căn cứ, cho dù biết trưng cất rượu phương thuốc, cũng không cách nào dùng đến thăng quan phát tài. Đồng lô bên cạnh mặt đất, chỉnh tề bày ra 10 cái vò rượu, mùi rượu xông vào mũi, đây là năm nay mới nhượng lúc cuối mùa rượu trắng, còn không có dùng vải đỏ bùn đất phong nắp. Liền xem như hóa học thí nghiệm. Mọi người đều biết, liệt tử bản chất là cồn hàm lượng cao dung dịch nước. Trưng cất rượu, liền là đem nước bỏ đi, lưu lại nồng độ càng cao cồn dung dịch. Cồn hàm lượng càng cao, càng là có thể say lòng người, thì như nói, sinh mệnh chi thủy, vụt cả. Cái này đại nồi đồng, liền là bốc hơi cồn dụng cụ, quanh qua khúc hữu ống đồng dùng đến đóng băng, cuối cùng được đến vào miệng hóa hỏa liệt cửu. Dựa theo Vương Phúc ý nghĩ, ngược lại cũng không phải cho người ta uống, cũng đừng quản cái gì một nồi đầu, rượu nước thứ hai, trực tiếp dựa theo mạnh nhất đến, hắn hận không thể làm ra 100% thuần cồn tới. Chỉ đáng tiếc, thí nghiệm điều kiện không đạt được, miễn cưỡng có thể làm ra liệt cửu là được rồi. Sơn si thích rượu, đây là nhược điểm. Vương Phúc một bên ngâm nga, bắt đầu nhấc lên vò rượu, từng vò đổ vào, tiếp đó làm từng bước, châm lửa trưng cất. Nhanh như chớp. Mặt trời lặn mặt trăng lên, từ ban ngày đến đêm tối, Vương Phúc từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ống đồng, chờ đợi dịch nhỏ xuống. Bạch khí bốc lên, khói mù lờ lờ, từng cơn mùi rượu xông vào mũi. Đinh đông. Một giọt trong suốt dịch tích, rơi xuống phía dưới bát to bên trong. Rốt cục bắt đầu ra rượu. Vương Phúc đợi đến bát to nhanh được đầy, bưng lên tới hít hà, một trận chóng đầu. Hắn dứt khoát kẹp lấy ngọn đèn bức đèn, đến bát to vừa để xuống, lửa xanh lam sấm dâng lên, lập tức ổn định bốc cháy lên. Đợi đến cồn thiêu đốt hầu như không còn, đáy chén còn thừa lại chút ít nước sạch. Có chừng 70-80 hàm lượng, đầy đủ rồi. Cùng hắn nói là liệt hữu, sắp thực tới nói là cồn, dùng đến vết thương trừ độc liền dư xài. Vương Phúc cũng biết, bộ này trưng cất trang bị thô ráp, thuộc về hầu bản, có thể có dạng này thành quả đã đủ. Lại hướng lên tinh luyện, tốn hao chi phí tinh lực đã không có lợi. 10 vò rượu nước đưa vào, ngoại trừ bốc hơi, dọn rơi hao tổn, sau cùng miễn cưỡng đụng đầy nghiêm chỉnh vào cao nồng độ liệt hữu. Vương Phúc che mặt, việc này quá cầu thả, nói ra đều không mặt mũi. Hắn còn không biết, Ngũ Đế miếu bên trong khói mù lờ lờ, mùi rượu ngày đêm liên tục, trên trấn cư dân đều rõ như ban ngày, nhao nhao suy đoán hắn luyện chế đan dược gì. Tiểu sư phụ, ngoại trừ thiết khẩu trực đoạn, còn có thể luyện tiên đan. Chuyện này truyền đến Vu gia mẹ con trong hai, lại là một phen suy đoán, nhận định Vương Phúc luyện đan, là sắp đối bọn hắn động thủ thiết tấu. Trên trấn hiếm thấy náo nhiệt lên, bởi vì ra ngoài thương đội trở về. Cửa hàng thương đội người ăn ngựa nhai, nuôi sống trên trấn bao nhiêu cư dân, cho nên lần này đã thông quan hệ, có thể bình thường tới phía ngoài chuyển vận hàng hóa, thật sự là một kiện đại sự. Lựa ngựa vào trấn lúc, rất nhiều người ta đều đi ra quan sát, nhìn qua chiếu nặng trục xe dấu vết, biết rõ lần này thắng lợi trở về. Lại nhìn thương đội thành viên, cũng không có thương vong thảm trọng, một phái vui mừng hớn hở bầu không khí. Ông chủ, phát tài. Trên đường đi, dân trấn liên tục chào hỏi, ông chủ lại có một ít không quan tâm. Để cho mọi người giật mình một màn phát sinh, thương đội theo thường lệ về cửa hàng, ông chủ mang theo trung niên trưởng phòng nửa đường rời khỏi, trực tiếp chạy tới Ngũ Đế miếu. Tới. Vương Phúc sớm đã chờ đợi đã lâu, thấy hai người cùng nhau đi tới, mỉm cười đối lập. Tiểu sư phụ, nếu không phải ngươi bình an phủ, hai người chúng ta suýt nữa không về được. Chủ nhân cửa hàng nhìn thấy Vương Phúc, không nói hai lời, lập tức quỳ xuống tạ ơn. Nguyên lai, mặc dù trước đó dâng lên 100 vò rượu ngon, sân si không có quấy rầy thương đội, có thể thực hiện đến nửa đường, trong thương đội có cái hỏa kế không có mắt, hướng ven đường tiểu một bãi, chọc giận sân si. Sân si nổi giận phía dưới, từ trên núi cao ném ra ngoài một khối đá, theo dốc núi một đường lăn xuống, đè chết 4-5 đầu lừa ngựa, cái kia tùy chỗ đại tiểu tiện hỏa kế, tại chỗ ép thành thịt muối. Ông chủ cùng chứng phòng, lúc đó ngay tại bên cạnh, trơ mắt nhìn đến hỏa kế chết thảm, sợ đến hồn cũng phi. May mắn, trên đường chỉ phát sinh chuyện này, đến tiếp sau đi tới đi lui đều lên đường bình an. Chủ nhân cửa hàng cùng trung niên trưởng phòng nhận định là Vương Phúc bình an phù có hiệu quả, phù hộ bọn họ không có bị tảng đá lớn đập trúng. Về đến trên trấn chuyện làm thứ nhất liền là bái tạ ân cứu mạng. Hai vị người hiền đều có thiên tướng, tiểu đạo chỉ làm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Vương Phúc không phải khiêm tốn, hắn cho bình an phù là vẽ linh tinh, tác dụng cung cấp với dược vật thí nghiệm bên trong an ủi tề. Hắn càng là khiêm lượng, chủ nhân cửa hàng hai người nhìn ở trong mắt lại càng thấy phải là cao nhân phong phạm. Tiểu sư phụ, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Lúc này tạ lễ, cho không phải vàng bạc đồng tiền, mà là đổ đầy một cái dương lớn. Ông chủ, ngươi là thạo nghề, nhìn xem ta rượu này thế nào. Vương Phúc mang tới hũ kia liệt cửu, rót một chén, đẩy lên hai người trước mặt. Mùi rượu xông vào mũi, như lao phá lồng ngực, xâm lược tính 10 phần. Ông chủ vốn định phẩm một ngụm, trong nháy mắt thay đổi chủ ý, dùng ngón tay thấm một điểm, đặt ở trong miệng, ánh mắt lập tức trừng tròn vo. Hô hô, thế này sao lại là rượu, rõ ràng là liệt hỏa hóa thành nước. Ông chủ sặc đến da mặt đỏ bừng, nhìn về phía Vương Phúc ánh mắt càng thêm e ngại lên. Tiểu sư phụ, đây là ngài luyện ra tiểu đan sao? Đạo gia đan dược có thật nhiều hình thái, dựa theo lý luận tới nói, phàm là luyện chế ra đến đều có thể gọi đan. Không sai, rượu này kinh lực thế nào? Có thể ngấm đổ một đầu gấu được. Vương Phúc cười lấy nghĩ thầm, say ngã gấu được còn chưa đủ, ta muốn đối phó là sơn si a. Tốt tại liệt tiểu cũng không phải là hắn sau cùng thủ đoạn. Đưa tiễn chủ nhân cửa hàng cùng trung niên trưởng phòng hai người, Vương Phúc lại ngồi chốc lát, vận công mấy cái qua lại, tiếp đó mở hai mắt ra, đứng dậy đi đến giường gỗ phía trước. Chủ nhân cửa hàng có thương đạo tiện lợi, thu thập đến đồ tốt con đường càng nhiều, lần này không có đưa tiền, hiển nhiên nhận định bên trong đồ vật, so tiền càng có thể biểu đạt tâm ý. Cái này, ba quyển vỏ cây mang theo cỏ xỉ rêu, bên trong bọc lấy mang bùn đất mới mẹ nhân sâm, lít nha lít nhít lô tiết, chứng tỏ những này nhân sâm là lấy trăm tuổi ấu linh bị bắt sống, xóa tung tươi tốt bụi rễ sâm sen lẫn chân châu hình dáng u cục, đây là cao cấp độc hữu đặc thủ. Đồ tốt. Vương Phúc nhẹ gật đầu, trong nhật ký ghi lại, tu hành như một mực khổ luyện, cũng như trong kính trồng hoa. Ăn dược ngồi, cũng là phụ trợ tu hành một loại biện pháp. Người tu đạo dược ngồi, cùng dược liệu có nhiều trùng hợp, trong đó nhân sâm liền là một mực. Ai, có thể xem không thể ăn. Chủ nhân cửa hàng đưa tới nhân sâm, tại trăm năm bên trong thuộc về cao cấp, ăn không ăn rồi liền là lãng phí. Lấy Vương Phúc nhất điệp tu vi, dễ sử dụng nhất dùng phương thức, liền là người hương vị. Chương 31, ra trấn vào núi rừng. Nhân sâm phục dụng phương pháp, trong sách cũng có ghi lại, tu vi thấp lúc, khẩu phục trăm hại mà không một lợi, ngoại trừ phung phí của trời bên ngoài, càng là sẽ trầm tích khổng lồ dược lực, đối thân thể tạo thành không cách nào nghịch chuyển xâm hại. Cho nên, hiện giai đoạn, Vương Phúc chỉ có thể dùng cái mũi người mũi thuốc. Nhân sâm là vật sống, đào được sau này, trở thành không có dễ chi thảo, hô hấp tiêu hao tự thân tinh huyết, không giờ khắc nào không tại hao phí dược lực, hóa thành mùi thuốc tản vào không trung. Toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạp, khả năng dài đến mấy trăm năm mới có thể hao hết dược lực, trở thành một đoạn cỏ khô. Cho nên, am hiểu bảo chế dược liệu trong tay hành ra, đem hong khô bảo tồn, giống như là làm ra thực vật sắc ướp. Dùng mang theo cỏ xỉ rêu vỏ cây, cuốn thành phương pháp sản xuất thô sơ giữ tươi màng, bảo đảm chức nhân sâm sống sót, tựa như là Vương Phúc kiếp trước, trong nhà đem củ cải chôn ở lớp đất mặt bên trong giữ tươi đồng dạng. Đồ tốt a. Vương Phúc hít sâu mấy hơi, miệng đầy đều là mùi thuốc, vội vàng vận chuyển công pháp. Trước mắt hắn quy tức công, chỉ có thể coi là nhập môn, đặt đến trạng thái chết giả, đụng chạm đến dưỡng thần cánh cửa. Dưỡng thần, bắt đầu từ mệnh công thăng cấp đến tính công, lớn mạnh một phách, sinh ra thần thông. Quy tức công đến tiếp sau, tại mật điển có ghi lại, gọi là Hắc thủy dưỡng thần thuật. Nhưng mà, Vương Phúc trước mắt quy tức công tạo nghệ, chỉ có thể coi là nhập môn, chỉ có vận hành lúc mới có thể bảo trì quy tức như ngủ trạng thái. Chỉ có tu luyện tới đại thành cảnh giới, thường ngày ngồi nằm đi lại, đều có thể như quy tức kéo dài, mới có thể tiến cấp Hắc thủy dưỡng thần thuật. Nguyên bản, mong muốn từ nhập môn đến đại thành, chỉ có dựa vào lấy mài nước công phu, từng giờ từng phút tích lũy, sau đó hậu tích bạc phát một lần đột phá. Chủ nhân cửa hàng đưa tặng 3 cây trăm năm nhân sâm, xem như mưa đúng lúc, có thể sử dụng ăn dược ngồi lộ số, để thằng tu hành tiến độ. Hô hấp, hô hấp. Vương Phúc lấy quy tức công, hấp thu nhân sâm thổ nạp dược lực, đem kiểm chế vào đường lối và công, tận lực phòng ngừa lãng phí, dần dần thân thể nóng lên. Quả nhiên hữu dụng. Mấy khẩu nhân sâm mùi thuốc hút vào bụng, lần này vận công hiệu quả phá lệ tốt. Vương Phúc thể nội pháp lực, trong nháy mắt thêm ra 2 cỗ, khoảng cách dương quan nhị điệp lại gần mấy phần, tiếp đó mở hai mắt ra. Mai rùa đặt ở trước thân, đầu ngón tay rũa ra, đụng vào ở phía trên. Quy tàng dịch, nói cho ta, khả năng thành sự. Trải qua những ngày này chuẩn bị, Vương Phúc lại lần nữa xem bói, mục đích cùng trước kia mở dạng, đồng thời giải quyết Sơn Si cùng Vu gia mẹ con khả năng. Lại cạnh. Mai rùa trải qua nhiều lần xem bói, hình như không chịu nổi gánh nặng, rốt cục vỡ thành hai mảnh. Thế nhưng, tại hư hao tối hậu quan đầu, quẻ tượng cũng thành. Phần thắng qua nửa, có thể lập thủ. Vương Phúc đã đứng dậy, từ trong ngực móc ra cái hổ giấy, chụp tại trên tay phải, bóp hai lần. Cái này hổ giấy là dao chặt xương tan rồi đúc lại, cùng trưng cất liệt tiểu nồi đồng cùng một chỗ chế tạo, nhìn kỹ đến, hổ giấy mặt ngoài mang theo màu máu đường vân, là dùng chu sa xông vào đi. Đỗ thông chú. Những này màu máu đường vân, sau cùng hình thành Vương Phúc bây giờ nắm giữ hai đạo phù chú một trong, Đỗ thông chú. Tên như ý nghĩa, nha đông chú cùng Đỗ thông chú, có thể trị đau răng bụng đau, cũng có thể trái lại, làm ra đau đớn, vận hành đến cực hạn, có thể nứt não xuyên ruột. Khối này hổ giấy, là Vương Phúc chuẩn bị đại sát khí một trong. Vũ đại gia, Ngũ Đế miếu đạo sĩ ra cửa, mang theo một vò rượu, một mình đến bên ngoài trấn đi rồi. Giếng nước lều trúc bên ngoài, mật thám đang thấp giọng cùng Vu Thiết Trụ báo cáo, nội dung là Vương Phúc động tĩnh. Mang rượu tới, ra trấn. Vu Thiết Trụ gãi gãi cái hốc, tiếp đó làm ra quyết định, đứng dậy liền khóa lại nắp giếng. Hôm nay không bán nước. Hắn xông ra lều trúc, đang muốn cất bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa ý đường ra lệnh, một khắc đồng hồ sau đó, ta như không trở về, liền đi nhà ta nói cho ta lão mẫu. Mật thám giống như là bị bỏ cả tận nấp đến, vội vàng nhảy ra, Vu đại gia, ngươi tha cho ta đi. Có đi hay không? Vu Thiết Trụ trừng lớn hai mắt, nắm đấm bóp xoẹt xoẹt bạo hưởng, khí thế hung mãnh như là dã thú. Đi. Đi. Mật thám bất đắc dĩ đáp ứng. Vu Thiết Trụ một đường phi nước đại, lộ thượng nhân ngửa ngựa lật, bao nhiêu sạp hàng bị tung bay, đủ loại hàng hóa như mưa rơi xuống. Càng có 3 lượng người qua đường không chú ý, bị Vu Thiết Trụ đụng vào, như là người rơi một dạng bay ngược mười mấy mét bên ngoài, thổ huyết rơi xuống đất. Vu Thiết Trụ đây là điên rồi. Người người sợ như sợ cọp, mọi người tránh chi không bằng. Vu Thiết Trụ đối dân chấn phàn nàn, toàn bộ không nghe vào trong tai, trong mắt của hắn chỉ có Vương Phúc một người, như không gặp được Vương Phúc, hắn tuyệt sẽ không dừng bước lại. Đây là một đầu nóng nảy châu hoang, nếu không thể xé nát trước mắt địch nhân, thà rằng phát cuồng mà chết. Cơ hội tốt ta. Nguyên bản, Vương Phúc cả ngày đợi tại Ngũ Đế miếu, nơi đó là Vu Lao Thái cấm khu, hắn không thể xông vào. Vu Thiết Trụ nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, có thể tính tìm tới cơ hội, tiểu đạo sĩ không chỉ có đi ra Ngũ Đế miếu, càng là rời khỏi bên ngoài trấn, càng thêm thuận tiện hắn hạ thủ. Chỉ là, nhìn hắn đi phương hướng, thế nào giống như là gần nhất Náo Sơn Si cái kia một vùng. Vu Thiết Trụ không nghĩ nhiều, hắn nghĩ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, liền đâm đầu thẳng vào núi rừng bên trong, rậm rạp lá cây như cây roi quất vào trên mặt, lập tức vỡ vụn thành đầy trời mảnh vụn. Thế nhưng, bóng người trước mắt lấp lóe, hình như Vương Phúc đang ở trước mắt, nhưng thủy chung đuổi không kịp. Lão mẫu cho ta thi pháp che chở, tiểu tử này kỳ môn nội giáp, hẳn là không tính được tới ta nha. Vu lão thái cho hắn quét lên cổ trùng chất lỏng, thực sự có thể ngăn che một dạng bói toán thủ đoạn, nhưng Vương Phúc Quy tàng dịch lại là ngoại lệ. "Tiểu đạo sĩ, mau dừng lại, để cho ta đập chết ngươi." Vu Thiết Trụ phi nước đại, gầm thét liên tục, trên người hắn cổ văn cung cấp vô cùng vô tận lực lượng, đã hơn nửa ngày, vẫn cứ không cảm thấy ra rời. "Mùi vị gì?" Đột nhiên, Vu Thiết Trụ ngửi được một luồng nồng đậm mùi rượu, như một gậy cắm vào lỗ mũi, bình thường uống rượu ngon so sánh cùng nhau, liền là khó có thể nuốt xuống nước bùn. "Tiểu đạo sĩ, hô hô." Đúng vào lúc này, trước mặt nhân ảnh dừng lại. Vương Phúc đứng tại cỏ cây bụi rậm bên trong, dưới chân là mở ra vỏ rượu, cảnh vật chung quanh một mảnh hỗn độn, hiển nhiên trước đó không lâu vừa phát sinh cái gì. Vu Thiết Trụ như có đầu óc, liền nên biết rõ trước đó vài ngày, thương đội ở chỗ này tao ngộ Sơn Si làm loạn, một cái tiểu hỏa kế tại bên cây tùy chỗ đại tiểu tiện, trêu đến Sơn Si nổi giận, kết quả một tảng đá đập chết bốn đầu lừa ngựa còn có bản thân hắn. Đêm nay xuất phát trước, Vương Phúc liền bói một quẻ, ở chỗ này có thể đụng tới Sơn Si. Thông qua dò xét, Sơn Si quý rượu như mạng, mấy ngày trước đây chuẩn bị lễ tiểu, liền là dẫn con mồi mắc câu mồi thơm. Thế nhưng, Vương Phúc không ngờ tới, Vu Thiết Trụ cũng bị mùi rượu hấp dẫn lấy. "Nhanh, nâng cốc cho ta." Vu Thiết Trụ nước bọt đều sắp lưu lại, trước mắt liệt ỉu, để cho hắn tạm thời quên đi đáng ghét tiểu đạo sĩ, đầy trong đầu nghĩ đến đem uống một hơi cạn sạch, vào miệng tư vị sao mà mỹ rượu. "Xin lỗi, không cho." Vương Phúc tay nắm hổ giấy, cất bước hướng về phía trước, đúng là muốn động thủ. "Ngươi?" Vu Thiết Trụ cười ha ha, trước ngực phía sau lưng cổ văn bắt đầu nhúc đích, bóng loáng vỏ ngoài mặt ngoài, rắc lên một tầng trùng rắc một dạng sắc ngoài, màu xanh sẫm bóng loáng hiện ra kim loại sáng bóng. "Ta đứng ở chỗ này, tùy ngươi đánh 100 quyền, 1000 quyền, có thể để cho ta dịch bước, coi như ta thua." Hắn đây là tại trêu đùa Vương Phúc, nhận định đối phương không phá nổi chính mình đồng ra sát. Chương 32, Sơn Si. Vu Thiết Trụ nhấc lên túi cắt quả đấm to, hướng về phía bên cạnh tùy ý vung. Nào đó khối nham thạch to lớn, từ vẻ ngoài xem ra, giống như là nằm xuống châu rừng, bị hắn một quyền phía dưới, tại chỗ vỡ thành hai mảnh. Cái kia nằm đấm, liền tầng da giấy đều không có phá. "Ngươi cứ việc thả ngựa qua tới." Vu Thiết Trụ trong lòng hiện hiện tàn nhẫn vui thích, thoải mái cười ha hả. "Tiểu đạo sĩ, ngươi qua đây, đánh ta hai quyền, xem có thể hay không cho ta gãi gãi ngứa." Vương Phúc khẽ cắn môi, vung vẩy trên nắm tay hổ giấy, hình như tại cho mình động viên, "Đây chính là ngươi nói." "Không sai, tới." Vu Thiết Trụ vỗ vỗ cái bụng, vang lên trọng truy nổi trống vang trầm, tại núi rừng bên trong truyền đi rất xa. Ánh mắt của hắn rơi vào Vương Phúc hổ giấy bên trên, đúc bằng sắt đồ chơi nhỏ, hắn một cái liền có thể vò thành sắt vụn. Vương Phúc giơ nằm đấm, đi mau mấy bước, vậy mà thật đối Vu Thiết Trụ bụng đào ra. Mã bộ tiền sông, trong tiếng hít thở, xuất quyền như gió, một chiêu tiêu chuẩn hắc hổ đào tâm. Chiêu này là truyền thống võ thuật tinh hoa, yếu điểm ở chỗ năm đấm đánh ra, cần phải mu bàn tay hướng phía trên, bởi vì một khi mu bàn tay hướng xuống, tất nhiên lòng bàn tay hướng phía trên, liền từ hắc hổ đào tâm biến thành hắc hổ lấy tuổi. Vu Thiết Trụ gặp hắn như thế không biết sống chết, cũng cười lạnh đến không được, hắn một thân thịt béo, tám thành đều tại trong bụng, đừng nhìn thân thể cầm kềnh, có cổ văn lực lượng gia trì, bụng ngược lại là phòng ngự mạnh nhất bộ vị. Liền xem như mài đến sắc bén trường thương cứng rắn trọng, cũng tuyệt khó đâm rách hắn cái bụng, người xuất thủ ngược lại sẽ bị bắn ngược đi ra, ngã thất điên bắt đảo. Soạt. Một tiếng vang trầm, nắm đấm tính cả hổ giấy, lâm vào Vu Thiết Trụ trong bụng. Vương Phúc thấy đối phương như thế khinh thường, cũng không cùng hắn khách khí, lúc này thôi động pháp lực, hổ giấy bên trên màu máu đường vân bắt đầu vặn mèo, trong nháy mắt nổi giữa không trung, đến Vu Thiết Trụ thể nội chui vào. Thế nhưng nửa đường phát sinh trắc trở, Vu lão thái thủ đoạn bất phàm, tại trên người con trai lưu lại cổ văn, hình thành hoàn mỹ tầng phòng ngự, đen nhánh bóng lóe ra, như là côn trùng giáp sắc nước tắt không loạn, châm cắm không vào, đỗ thống chú qua lại du tẩu, từ đầu đến cuối tìm không thấy tìm khe hở mà vào cơ hội. Liều mạng, Vương Phúc ánh mắt rơi vào đối phương trên rốn, cổ văn tuy mạnh, luôn có sơ hở. Sau một khắc, đỗ thống chú xoay tròn thành mũi khoan, từ chỗ rốn phá vỡ mà vào, nhẹ nhõm tiến vào đối phương trong bụng. Ai nha? Vu Thiết Trụ cái bụng mắt lạnh, đột nhiên khí lực tiết ra ngoài, càng bị Vương Phúc một quyền đánh cho lảo đảo lui lại mấy bước. Ngươi xem, Già Châu thổi phá rồi. Vương Phúc thổi nằm đấm, lộ ra cao thủ tịch mịch thần sắc, thực không dám giấu giếm. Ta chiêu này truyền lại từ Thiếu Lâm Bách Bộ Thần Quyền, đặc biệt khắc chế cương khí hộ thân. Ngươi thua đến không an. Ngươi nào thua? Vu Thiết Trụ không tin tả, gõ cái bụng, phát hiện không có vết thương, khẳng định là ăn đồ hỏng tiêu chảy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem Vương Phúc đánh chết sau đó ngay tại chỗ giải quyết. Tiểu đạo sĩ, hắn giơ lên túi cắt quả đấm to, đang muốn rơi xuống, đối diện Vương Phúc lại bung ra nằm đấm, ở trước ngực bấm một cái thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm vài câu đô thông chú, một khúc đứt ruột âm, lấy mạng đang ở trước mắt. Chú văn lọt vào thai, Vu Thiết Trụ lập tức trúng chiêu, trong bụng như là có một đoàn châm cầu, bốn phương tám hướng đều là sắc bén tây kim, ngay tại hắn ngũ tạng lục phủ lăn loạn loạn buộc. Quá đau, đau đến hắn tứ chi bất lực, trên thân cổ văn cũng ai đi đường lấy, trở về vị trí cũ trở thành phổ thông hình xăm. Vu Thiết Trụ đau đến lăn lộn đầy đất nhì, trong miệng liên tục gào lên đau đớn. Không tốt, ta trúng kế. Vu Thiết Trụ đột nhiên nhớ tới, lão mẫu từng thi triển đại đấu cổ, cũng là từ để cho địch nhân cái bụng nổ nát mà chết, chẳng lẽ mình hôm nay cũng phải rơi vào đồng dạng hạ trạng? Vương Phúc niệm chú liên tục, trước mắt ngốc đầu to là cương địch, nếu không phải có đỗ thông chú, lấy chính mình võ lực, tới 100 cái đều không đủ hắn nện. Thừa dịp hắn bệnh lấy hắn mệnh, tuyệt không thể nhân từ nương tay. Tiểu đạo sĩ, ngươi không thể giết ta, ta lão mẫu cũng sắp tới. Vu Thiết Trụ dãy rủa chốc lát, phun ra một ngụm máu, máu này đến từ nội tạng, cũng không phải điểm tốt. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước khi đi cùng mật thám phân phó, vội vàng mở miệng uy hiếp Vương Phúc. Không sợ nàng không đến, muốn chính là nàng tự thân qua tới. Vương Phúc hôm nay làm cục, hữu kia liệt tiểu là Sơn Si mồi nhử, trước mặt Vu Thiết Trụ là Vu lão thái mồi nhử, vì thế hắn không tiếc đem chính mình với tư cách mồi nhử, đem Vu Thiết Trụ dẫn dụ đến tận đây. Sự tình phát triển giống như trước kia trong lòng diễn luyện vô số lần, theo bộ liền lớp tiến hành. Ngươi nhất định phải chết, lão mẫu vu thuật lợi hại, chắc chắn cho ngươi sống không như thế. Vu Thiết Trụ quát to một tiếng, phun ra mấy đoạn cắt ra ruột, trên đất đã thấm đầy máu đen. Đúng lúc này, nơi núi rừng sâu xa, truyền đến từng tiếng giống lên một tiếng, so thú gừ còn đợi mấy phần hung lệ, sợ đến đêm điệu kinh bay, chuột thỏ đảm mệnh, một đường phi nước đại bên ngoài vọt, trên đường đụng chết không biết bao nhiêu. Sơn Si đến rồi. Vương Phúc quay đầu xem vào rượu, đã mở ra như thế thời gian dài, mùi rượu đầy đủ bay tới phương xa, rốt cục dẫn tới Sơn Si hiện thân. Sau đó, còn kém Vu Lao Thái. Tiểu đạo sĩ, ngươi quá âm hiểm. Vu Thiết Trụ hình như đoán được cái gì, chỉ vào Vương Phúc lớn tiếng chửi mắng. Vu Thiết Trụ, chúc mừng ngươi trước khi chết một kích, thành công đánh chết ta. Vương Phúc che ngực, lảo đảo lui về phía sau ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có, làn da ảm đạm, trong nháy mắt biến thành thi thể. Hắn cái này khẽ đảo, chính rơi vào hậu phương sớm đã đào xong hố đất bên trong, giống như là đặc địa muốn chôn chính mình. Vu Thiết Trụ đời này đều chưa thấy qua như vậy thiên mã hành không thao tác, sớm đã trợn mắt hốt mồm, cảm thấy mình hẳn là đang nằm mơ, cái này tiểu đạo sĩ đầu bị lửa đá. Thiết Trụ, mẹ tới, ngươi ở chỗ nào? Vu Thiết Trụ vừa muốn há miệng, trên thân cổ văn bắt đầu nóng lên, đây là Vu Lão Thái phát động cổ văn lực lượng, cấp tốc tới gần vị trí hắn. Nhưng mà núi rừng bên trong truyền đến điểm xấu khí tức, Sơn Si cũng theo liệt tiểu hương khí tìm tới nơi này. Mẹ, Vu Thiết Trụ vừa muốn nhắc nhở lão mẫu, phụ cận có Sơn Si muốn tới. Không chờ hắn mở miệng, Sơn Si liền xuất hiện ở trước mắt, một mặt tham lam nhìn chằm chằm vào rượu. Làm sao biết, so ta còn xấu. Vu Thiết Trụ trợn mắt hốt mồm, thân hình hắn béo ịt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cũng có tự mình hiểu lấy, nhưng nhìn thấy Sơn Si sau đó, cảm thấy mình so sánh cùng nhau, được cho mỹ nam tử. Cái này Sơn Si xỏ não, giống như là bị dẫm dẹp đầu chó, ngũ quan giống như là nguyên bản dùng bột nhau bóp tốt sau đó hòa tan, đại nam nhân chính diện nhìn, bảo đảm nhà cùng người phụ nữ có thai đồng dạng. Thân hình mặc dù còn xuống, lại có ba người thân cao, hai tay lớn dọa người, xoay người rũ xuống trên mặt đất. Ô ô ô. Sơn Si bị liệt tiểu hấp dẫn, dùng móng nuốt vươn vào rượu, mò lên rượu uống vào mấy ngụm, mừng rỡ mặt xấu đều cười lên hoa, tiếp đó liều mạng giơ lên uống ngực. Nhưng mà sau một khắc, hắn phát hiện bên cạnh có người, ánh mắt hung hành đảo qua đi. Vương Phúc giờ phút này vận chuyển quy tắc công, đã thành rồi một người chết, như thế hiện trường duy nhất người sống, chỉ còn lại trọng thương tại người Vu Thiết Trụ. Ta. Vu Thiết Trụ bình thường hung hãn, nhưng đối mặt trước mắt Sơn Si, vẫn là không nhịn được răng trên răng dưới răng run rẩy. Hắn giờ phút này chịu đủ lỗ thông chú tra tấn, một thân bản lĩnh không dùng được, không hề sức chống cự. Thiết Trụ, mẹ đến rồi. Xoát xoát. Trên đất một đầu run rẩy phá đất mà lên, há mồm phun ra một bóng người, nghiêm nhiên là Vu Lão Thái. Vu Lão Thái nhìn thấy mặt phía trước Sơn Si, lập tức giật nảy cả mình, đem nhi tử bảo hộ ở sau lưng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 33, đồng quy vu tận. Hảo nhi tử, mẹ tới. Vu Lão Thái nhìn đến Vu Thiết Trụ còn sống, không để ý gần trong gang tấc Sơn Si, vương lấy hắn mặt béo vui vẻ ra mặt. Vu Thiết Trụ hướng lao giả vươn tay, muốn nói cái gì, đột nhiên hai mắt một lồi. Độ thông chú trong nháy mắt bộc phát, đem hắn ngũ tạng lục phủ xoắn nát. Hoa. Vu Thiết Trụ phun ra một đoàn thịt nát máu đen, tại chỗ khí tuyệt. Hiện tại, tính cả Vương Phúc ở bên trong, trên đất có hai cô thi thể. Con ta a. Vu Lão Thái phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại như trong đêm tối cú vọ thê ô, làm cho người không rét mà run. Là ngươi hại con ta. Vu Lão Thái mang theo cừu hận ánh mắt, rơi vào cách đó không xa Sơn Si trên thân, tỉnh cầu trấn phương viên mấy chục dặm, chỉ có đầu này Sơn Si có thể giết Vu Thiết Trụ. Sơn Si uống sạch trong vò liệt tiểu, một tay đem vò rượu ngã vỡ nát, tiếp đó chuyển hướng Vu Lão Thái. Vương Phúc giờ phút này ở vào giả chết, cái gọi là giả chết, rốt cuộc cùng tử vong có sự sai biệt rất nhỏ, như Vu Lão Thái tử tế kiểm tra, nhất định có thể phát hiện kỳ quặc. Thế nhưng, hắn đạo diễn hết thảy, như thế nào không đem cái này cân nhắc ở bên trong. Vu Thiết Trụ chết một lần, Vu Lão Thái cùng Sơn Si tuyệt đối không chết không thôi, như phụ cận có người sống có lẽ sẽ bận tâm, nhưng trước mắt Vương Phúc là cái người chết. Vu Lão Thái lúc mới tới, liền phát hiện trên đất hố đất, bên trong có bộ thi thể, tưởng rằng Vu Thiết Trụ giết người chôn xác, kết quả gặp được Sơn Si bị giết, cũng không có tử tế xem xét. Trên thực tế, bầu không khí khẩn trương, cũng không có thời gian nhìn kỹ. Sơn Si là tồn tại gì? Hung tàn thành tính, ngươi không chủ động trêu chọc đều có thể giết người ăn người ác quỷ. Vu Lão Thái tại đối phương địa bàn bên trên, hướng về phía Sơn Si dương nhanh múa đuốt, đầu này ác quỷ làm sao có thể cùng nàng bình an vô sự? Một trường ác đấu bắt đầu. Cổ tổ hàng linh. Vu Lão Thái hai tay ở trước ngực bảy cái thủ thế, mười ngón như dây leo quấn quanh, trong miệng nói lẩm bẩm. Nàng trên cổ văn, như cùng vật sống nhúc nhích kéo dài, tốc độ so Vu Thiết Trụ nhanh không chỉ gấp 10 lần, mấy hơi thở liền bao trùm toàn thân, vẹn vẹn lộ ra một cái đầu lâu bảo trì hình người. Áng hoa văn bao trùm phía dưới, thân thể tứ chi nhau nhau hóa thành trùng hình dạng, hai bên mọc ra nhỏ bé dày đặc chân ngắn. Trong chớp mắt, Vu Lão Thái liền hóa thành đầu người thân cổ quái vật, một tiếng gào thét, giống người mà không phải người, một dạng thú không phải thú. Ô. Sơn Si thấy thế tung người một cái, cao lớn quầng lưng thân hình, hóa thành một trận sương mù, dung nhập vào phụ cận cỏ cây bên trong. Soát. Một cái nháy mắt, Sơn Si liền thoát ra ngoài trăm thước, từ chính đối diện xuất hiện tại Vu Lão Thái phía sau. Cùng lúc đó, lông xù hạt dưa, móng tay sắc bén như chùy thủ, hướng Vu Lão Thái hậu tâm móc ra, dường như sau một khắc liền có thể bưng ra máu tươi xối tích trái tim. Hoa hoa. Vu Lão Thái bỗng nhiên há miệng, dàn mua đầu lâu mở ra miệng to như chậu máu, dâng trào ra quần quần không dứt màu xanh sẫm chất lỏng, xen lẫn đến không hết hạt vừng điểm nhỏ, những cái kia điểm nhỏ nhúc nhích, đúng là sống sờ sờ trứng trùng. Chất lỏng mùi tanh hôi nồng nặc, nhưng lại dính tính kinh người, rơi vào đất đai cỏ cây bên trên, cấp tốc thấm vào, đem chung quanh nhuộm thành màu xanh sẫm. Càng kinh khủng là, trứng trùng đón gió ấp, hóa thành đủ loại hình thù kỳ quái trùng, lông sủ, thịt thì tụ tập, hoặc chui vào phía dưới, hoặc leo lên cây tụ tập. Xoạt 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 xoạt, thanh âm như xuân tầm cắn xé lá dâu, dày đặc như mưa xuân một dạng theo nhau mà tới. Vu lão thái mắt sáng sắc thực, ngươi sơn si có thể dung nhập núi rừng bên trong, ta liền phóng ra vô số cổ trùng, ô nhiễm mảnh rừng núi này, cho ngươi không nơi ở thân. Kế này rất độc, có thể so trong sông hạ dược cá độc. Sơn si vốn muốn móc tim, nhưng Vu lão thái hóa thành đầu người thân cổ, động tác mạnh mẽ như gió, một cái quay thân liền hiện lên động tác. Vu lão thái thân cổ dùng sức vung lên, tầng tầng quất vào sơn si trên thân. Sơn si giết đến hưng khởi, xong qua vặn lại Vu lão thái trùng thân, lợi qua cùng trùng sát xung đột đến tia lửa tung tóe, càng làm một móng đạp ở trùng thân phần cuối bộ vị, dâm đến Vu lão thái gào gào gọi. Hai cái xoay đánh thành một đoàn, gió tanh mãnh liệt, tại mặt đất lăn qua lăn lại, không biết áp đảo bao nhiêu cao ngất cây tối, đập vụn mấy viên cứng rắn nham thạch. Vu lão thái cùng Sơn si đều có thể so tam điệp chiến lực, đại chiến núi rừng dao động, liên lụy vô số. Vu Thiết trụ thảm nhất, thi thể bị nhiều lần xung kích, ngắn ngủi trong nháy mắt liền trở nên rách nướp. Mà Vương Phúc đâu này? Hắn có dự kiến trước, sớm đào hố tự chôn, ai ai cũng biết, chiến hào chuyên phòng phá doanh. Trung quanh sóng khí cuồn cuộn, mặt đất bị tầng tầng lật tung, đầy trời đều là bụi bay lớp đất mặt, như mưa rơi rơi trên mặt đất, mấy hơi thở liền đem hố đất lấp kín. Bùn đất bao trùm trên mặt, ta nhịn. Tảng đá nện ở trên thân, ta nhịn. Vương Phúc diễn trò làm nguyên bộ, muốn giả liền giả đến đáy, thậm chí không dám thả ra hồn phách quan sát chiến cuộc, chỉ sợ kinh động song phương giao chiến. Vu lão thái lao gian cự hoạt, sơn si linh mẫn phi thường, một khi Vương Phúc lộ ra dấu vết để lại, ngay lập tức sẽ nhìn thấu hắn giả chết ngụy trang. Cho nên, hắn đem quy tức công vận chuyển tới cực hạn, nửa điểm khí tức cũng không ngoài tiết ra. Nguyên nhân chính là như thế, trung quanh cổ trùng đem hắn trở thành người chết, cũng không tới quấy rầy, chuyên tâm nghe theo Vu lão thái hiệu lệnh, đối sơn si phát động như thủy triều công kích. Chốc lát sau, Vu lão thái cùng sơn si bắt đầu, đã đến tối hậu quan đầu. Vu lão thái thân cổ tuy lợi hại, nhưng sơn si rốt cuộc chiếm giữ sân nhà tiện lợi, tại núi rừng bên trong trận tới trận lui, liên tục từ trên người nàng kéo xuống cối thịt. Vu lão thái khắp nơi trên đất vung cổ trùng, cũng cực lớn hạn chế sơn si phạm vi vận động, đầu này ác quỷ chỉ có thể ở trong phạm vi mười mấy mét qua lại di chuyển, không giết Vu lão thái, không cách nào rút thân rời khỏi. Gào. Sơn si nhắm ngay cơ hội, một hạt dưa đào xuống đi, xuyên thủng Vu lão thái bụng, cười gần chuyển động, muốn đem nàng nội tạng móc ra. Sau một khắc, sơn si nhe răng cười nghi cố, hắn móng vuốt rút ra không được. Lý Hắc, ác quỷ liền là không có đầu óc. Trong cơ thể ta toàn là trứng trùng, xem ngươi thế nào trốn. Vu lão thái thể nội dịch nhờn cuộn cuộn, vô số trứng trùng cấp tốc cấp, ấu trùng dùng sắc bén giác hút xé mở sơn si móng vuốt vào ngoài, điên cuồng chui vào bên trong. Ô ô. Sơn si phát hiện trạng thái không đúng, lập tức tan thành một đoàn khí, muốn đem bỏ đẩy cánh tay cổ trùng vứt bỏ. Không nghĩ tới, chính chúng Vu lão thái kế sách. A. Vu lão thái bỗng nhiên há miệng, cả trương gương mặt trở nên mơ hồ, ngũ quan vặn vẹo đến cuối cùng, hội tụ thành một đoàn hắc động, thả ra điên cuồng hấp lực. Sơn si tan thành khối không khí, vừa muốn dung nhập không trùng, lập tức rơi vào Vu lão thái cả bẫy. Hát động hút vào phía dưới, sơn si giữ vững được chốc lát, liền bị Vu lão thái hút vào trong bụng. Vu lão thái thắng. Nhưng mà sau một khắc, Vu lão thái trùng thân trong nháy mắt nổ tung, chất lỏng bay tứ tung, một nửa thân thể tàn phế lăn trên mặt đất vài vòng dừng lại. Sơn si toàn thân bò đầy cổ trùng, liên tục ý đồ hóa thành sương mù, nhưng cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất không động, triệt để chết rồi. Vu lão thái đâu, kéo lấy ngang eo mà đứt nửa người trên, nghiêng dựa vào dưới một cây đại thụ, thoi thót. Lưỡng bại câu thương, hoàn mỹ kết cục. Trận này thảm thiết đại chiến, sơn si thua, Vu lão thái cũng thua, nhưng Vương Phúc thắng. Núi rừng tịch liêu, chỉ có Vu lão thái khí tức yếu ớt, thời gian thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rên rỉ. Bừa bộn một mảnh mặt đất, bắt đầu nâng lên túi gỗ. Tĩnh mịch chiến trường, băng lãnh thổ nhưỡng phía dưới, một đoàn sinh cơ lặng yên nảy mầm. Vương Phúc khôi phục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 34, xong việc. Là ngươi. Vu lão thái phát hiện có người xuất hiện, tựa như đột nhiên xuất hiện, giật nảy cả mình. Chờ nhìn thấy Vương Phúc từ trong đất chui ra, người không việc gì một dạng đập trên thân bụi đất, nàng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Tốt cái tiểu đạo sĩ, tâm cơ vô song, lòng dạ vô địch, mẹ con chúng ta, liên đối đầu này sân si, đều bị ngươi tính toán chết rồi. Vu lão thái không phải người ngu, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng trận tướng, trong giọng nói tràn đầy phản động. Vương Phúc không có trả lời, chỉ là túi đầu đập trên thân bụi đất. Mệnh hỏa sắp đến, từ từ tăng cao mấy tấc, sau cùng ổn định lại, tổng cộng 1 xích 2 thốn cao. Vừa xuyên qua tới, nến đỏ không nhiều không ít, vừa lúc dài 1 xích, sau đó trải qua tiêu hao, tăng trưởng, một mực tại trường một thước quanh quần một chỗ. Không nghĩ tới lần này niềm vui ngoài ý muốn, tăng vọt 2 thốn, tương đương trước kia chiều dài 2/10. Kiến thức mới điểm, không chỉ giết quỷ có thể tăng trưởng vận đạo, giết người cũng được, không cần tự thân động thủ, trong bóng tối mưu đồ cũng coi như điểm số. Chính là một cái Vu Thiết trụ, tuyệt đối không đáng 2 thốn, phải thêm lên Vu lão thái cùng sơn si trận này đồng quy vu tận. Một trận bố cục, hoàn mỹ kết thúc. Tiểu đạo sĩ, ngươi thắng, thế nào không dám qua tới? Vu lão thái ngữ khí dần dần yếu ớt, hưu khí vô lực hướng Vương Phúc ngắc. Vương Phúc yên tĩnh nhìn xem nàng, cũng không nói chuyện, càng không tiến lên bổ đao, lão thái bà này một thân cổ trùng, kịch độc vô cùng. Quyết không thể dính dáng tới mảy may. Đối phương thân cổ mặc dù sinh mệnh lực cường đại, lại bị sơn si liều chết xoắn đứt, đầu đôi hai mảnh, đã cách cái chết không xa. Cho nên, không cần làm nhiều cái gì, kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Tiểu xuất sinh, ngươi ác độc xảo trá, tương lai sẽ gặp báo ứng. Vu lão thái vốn định lừa hắn qua tới, liều chết thả ra cổ trùng, không nghĩ Vương Phúc không mắc mưu, tuyệt vọng bên trong chửi mắng lên. Vương Phúc trợn mắt chừng một cái, móc ra 2 đoàn bông vải, nhét vào lỗ tai, rốt cục can tĩnh. Không biết qua bao lâu, núi rừng an tĩnh xuống tới. Sơn si sau khi chết, thân thể dần dần tiêu tán ở trong thiên địa, tiểu chết cực kỳ hoàn bảo. Trái lại Vu gia mẹ con, thi thể giữ tận lê tởm, tàn phá rời ra, có vẻ hơi bừa bộn. Công thành lui thân, chuẩn. Trương lão tam nhà. Trong cái hũ nước, chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng, cả nhà mấy miệng người cũng không dám động. Đã mấy ngày, Vu gia mẹ con không có tung tích, nắp giếng bị khóa, người trên trấn mua không được nước ăn, đói khát đan sen. Lều trúc không người coi giữ, nhưng có rồi Trương lão tam gia giáo huấn, liền tính chết khát cũng không ai dám mở ra nắp giếng lấy nước. Cha, ta khát. Trương lão tam tâm phiền ý loạn, ánh mắt rơi vào tiểu nhi tử khô nước bờ môi, lòng mềm nún, thấm chút nước cho hắn. Tiểu nhi tử tham lam mút vào đầu ngón tay giọt nước, trong nhà những người khác trông mong nhìn xem, liên tục nuốt nước miếng. Đôi kia tặc mẹ con đi làm cái gì, thật muốn chết khát toàn trấn già trẻ. Trương lão tam là cái tính bướng bỉnh, không phải lúc trước cũng sẽ không chống nước, nhưng bây giờ, hắn từ đầu đến cuối nhớ tới Vương Phúc lời nói, không dám tùy tiện xung động. Yên tâm, tiểu sư phụ nói qua, sẽ để cho chúng ta uống nước. Người một nhà vừa đói vừa khát, không có nguồn nước, ăn uống cũng thành vấn đề. Đang khi bọn họ đói khát đan xen lúc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Người nào? Trương lão tam đặt câu hỏi, không có người trả lời, tiếng đập cửa tiếp tục. Là ngươi? Ngoài cửa là ở Ngũ Đế miếu câm điếc lão đầu, nhìn thấy Trương lão tam sau đó, đưa tay hướng giếng nước phương hướng chỉ một cái. Tiếp đó, không để ý Trương lão tam truy vấn, lão đầu xoay người rời đi. Đi. Trương lão tam suy nghĩ nửa ngày, vẫn như cũ xách theo thùng nước, không để ý đêm dài cùng người nhà ngăn cản, thẳng hướng giếng nước phương hướng tiến đến. Hắn còn nhớ rõ ngày đó, Vương Phúc dạy hắn ứng phó như thế nào Vu gia mẹ con, cuối cùng, đặc địa nói một câu. Trương lão tam, tương lai tỉnh khẩu trấn người, đều có thể uống đến không cần tiền nước giếng. Câu nói này, hắn một mực khắc trong tấm khảm. Cha hắn, chậm một chút, chậm một chút. Bà nương chạy thở hổn hển. Người một nhà rất nhanh tới bên giếng nước. Lều trúc sụp đổ, ổ khóa bị nện hỏng, nắp giếng nghiêng dựa vào bên cạnh. Đen ngòm miệng giếng phía dưới, lay động lăn tăn thủy quang, càng xem càng khác. Hây. Trương lão tam dắt qua bánh xe quấn quanh dây thừng, liền muốn bỏ rơi thùng nước, lại bị bà nương ngăn cản. Đương ra, ngươi không muốn sống nữa. Nữ nhân ra nhắc gan, còn nhớ rõ bị quái bệnh tra tấn hồi tưởng. Sợ cái gì, tiểu sư phụ sẽ trị tốt chúng ta. Trương lão tam đánh tràn đầy một thùng nước, trực tiếp dùng bầu nước múc tới nâng ly, như lão như uống nước. Nhìn hắn bộ dạng này, người một nhà có rồi chủ tâm cốt, nhao nhao gia nhập uống nước hàng ngũ. Không cần tiền nước giếng, phá lệ trong eo, phá lệ giải khát. Đi ra bước đầu tiên, còn lại liền không sợ. Uống xong còn cầm, người một nhà tề tâm hợp lực, đem mang theo dụng cụ đều đổ đầy, hài lòng mà về. Lão tam nhà độc tĩnh, không thể gạt được trên trấn những người khác, đến ngày thứ hai, nhà bọn họ nấu nước nấu cơm, đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Không sóng không gió, năm tháng tinh tốt. Trương lão tam một nhà, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ngủ ngủ, nửa điểm dị dạng cũng không có. Thấm gương lực lượng là vô tận. Tỉnh khẩu trấn quần quận sóng ngầm, chúng dân trong trấn dao động, đói khát giỏi nhất làm hao mòn tính nhẫn lại, lại dịu dàng ngoan ngoãn cừu non đói gấp rồi, cũng là sẽ ăn người. Miệng giếng không có khóa lại, còn chờ cái gì? Ngày thứ ba, giếng nước chỗ người người nhộn nháo, lấp đầy hoàn thành tiểu ngữ. Ngũ Đế miếu bên trong, Vương Phúc cười không nói, sự tình phát triển so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi. Hắn còn đánh giá thấp dân chúng đối sinh tồn dục vọng mãnh liệt. Nước phương diện này giải quyết rồi, tuổi lửa đâu này? Tin tưởng không bao lâu nữa, có người phát hiện Vu gia mẹ con phơi thây núi rừng, Sơn Si sự tỉnh cũng đem công bố. Không có Sơn Si chiếm giữ, người trên trấn có thể tự do vào núi lớn tuổi. Nước cùng tuổi đều giải quyết rồi, Tôn lão đầu quán mì có thể một lần nữa mở ra, Vương Phúc cũng có thể giúp Tiểu Phúc Nhi giải quyết xong tâm nguyện, lại ăn một bát mì giảm thủy. Trên trấn chuyển đến tin vui. Làm nhiều điều ác Vu gia mẹ con, chết. Có người tại núi rừng bên trong phát hiện hai người thi thể, dường như bị gấu điên trà đạp qua, vỡ thành đầy đất khối thi. Tiếp đó, liền là Sơn Si mất tích tin tức. Đã đều có người dám xông vào núi rừng, còn có thể không có phát giác sao? Lớn mật người lớn tuổi, thợ săn các loại, liên tiếp tiềm nhập núi rừng, rốt cuộc có Sơn Si phong tỏa, tuổi lửa cùng thịt rừng đều xào đến giá cao, có thể nói bạo lợi. Nhân số càng ngày càng nhiều, Sơn Si lại hư không tiêu thất. Núi rừng lệnh cấm tự động giải trừ, thợ săn đốn tuổi lên núi, không cần tiếp tục rượu ngon hối lộ, có thể tự do tiến vào. Hàng trạm ông chủ biết được sau đó, thứ nhất thời gian phái người kiểm tra thực hư, cuối cùng xác nhận là thật. Tin tức truyền ra sau đó, trên thị trường tuổi lửa giá tiền đồng thanh mà rơi, mọi nhà dâng lên đã lâu khói bếp. Tôn lão đầu xoa xoa chiêu bài, chuyển thân tiến vào bếp sau, bắt đầu công việc lu bù lên, bây giờ nước cùng tuổi đều có rồi, tiệm mì như thường lệ khai trương rồi. Vừa khai trương, liền có khách tới cửa. Một bát mì giảm thủy. Vương Phúc cười tủm tỉm ngồi xuống, điểm thuần thục món ăn. Tiểu sư phụ, chờ. Bếp sau vang lên bận rộn thanh âm. Vương Phúc híp mắt nhìn ngoài cổng ánh nắng, trong trí nhớ cũng là như thế một cái trời nắng, Tiểu Phúc Nhi bưng mì chén, hồng hộc miệng lớn ăn mì. Ăn ngon thật a, đây là hắn đời này nếm qua món ngon nhất mì. Khi đó, trên trấn không có thủy bá, bên ngoài trấn cũng không có Sơn Si. Tiểu Phúc Nhi ăn mì xong, rời khỏi tỉnh cầu trấn, lên núi, tiến vào cũ nát đạo quán, rốt cuộc không đi ra tới. Một bát mì giảm thủy, liền là cái này đáng thương hại tử cuộc sống bên trong cuối cùng mỹ hảo. Vương Phúc vì sao phải tốn công tốn sức, không tiếc bố cục giết người? Chỉ có như vậy, làm được mì sợi, mới là gần kề hồi tưởng tốt đẹp nhất một bát mì giảm thủy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 35, không hiểu thiếu nữ. Vương Phúc còn đang chờ ăn mì, trên trấn lại có người tại nghĩ đến hắn. Cửa hàng đại khách sảnh, bốn phía lặng lẽ không một người, liền hầu hạ thị nữ gã sai vặt cũng không. Đây là ông chủ đặc địa an bài, dọn sạch bốn phía, cốt bởi hôm nay quý khách không thích náo nhiệt. Đại khách đồ uống trà 10 lượng bạc một bộ, ngày thường ông chủ chính mình cũng luyến tiếc dùng, càng là lấy ra chân tàng danh trà, giá tiền là ngang nhau trọng lượng hoàng kim. Hương trà mở miệng. Quý khách không động chén trà, ông chủ đứng ở bên cạnh cười làm lành, hỏi gì đang lấy. Trước mắt quý khách, là phía trên hạ lệnh tiếp đãi, đặc biệt căn dặn, phải làm tổ tông cung cấp. Trước kia nhắc tới, hắn vì đả thông thương lộ, đã từng sai người nghe ngóng Sơn Si yêu thích, sau cùng nỗ lực 100 vỏ rượu ngon đại giới, có thể đem chồng chất đã lâu hàng hóa dọn sạch. Buôn bán từ Nam chí Bắc, kiến thức sự tình không ít, đối quỷ thần sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Ông chủ từ phía trên lộ ra tin tức biết được, trước mắt quý khách lai lịch phi phàm, tuyệt đối là có pháp thuật thần thông cao nhân. Chỉ là, cũng quá trẻ tuổi. Trước mắt tiểu nữ tử, ước chừng mười mấy tuổi xuất đầu, dáng người yếu điệu, nhỏ yếu như khói, càng thêm da thịt hơn tuyết xương, như vương bao hàm lưu quang, một đôi mắt không lời động trước, hình như có mọi loại tâm tư trốn ở trong đó. Nhân vật trong bức họa, nhân gian tiên tử. Ông chủ cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua như thế thanh lệ thoát tục tiểu nữ. Đứng tại trước mặt nàng, ông chủ chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, chỉ sợ đã quấy rầy đối phương. Ngươi vừa rồi nhấc lên, trên trấn có cái tiểu đạo sĩ, tính không có không chúng, người xưng thiết khẩu trực đoạn. Thiếu nữ mở miệng hỏi dò, nhắc đến Vương Phúc. Không sai, vị kia tiểu sư phụ có thật bản lĩnh, lấy đồng tiền xem bói, tính ra chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt sân si, lần này hành thương hữu kinh vô hiểm. Đồng tiền xem bói, có ý tứ, ngươi nói một chút lúc đó cái gì chẳng cảnh. Thiếu nữ lấy tay nâng má, vương tay cùng ngọc diện như là nghiêm chỉnh khối bạch ngọc khắc ra, không có nửa điểm sắc sai, trắng đoán tinh tế tỉ mỉ hiện ra ngọc quang. Ông chủ nhìn qua nàng xuất thần bộ dáng, vô cùng mạnh ý chí chuyển khai ánh mắt, nhớ lại ngày đó tình cảnh. Ngày đó, thiếu nữ yên tĩnh nghe, đến Vương Phúc vung đồng tiền xem bói lúc, đột nhiên kêu dừng. Ngươi có thể tử tế nói một chút, hắn động tác thủ thế sao? Cách đã vài ngày, ông chủ hồi tưởng cũng có chút mơ hồ, trên tay khoa tay, chỉ nói cái đại khái. Thiếu nữ nghe, khoe miệng hiện mỉm cười. Ha ha. Thiếu nữ lắc đầu, nội tâm đã nhận định, cái này tiểu đạo sĩ liền là cái lừa gạt. Đồng tiền xem bói, gieo quẻ, điểm án, xuống quẻ đều có chú trọng, lừa gạt một chút người ngoài nghề có thể, người trong nghề vừa nhìn liền biết không đúng. Căn cứ ông chủ miêu tả, cái kia tiểu đạo sĩ căn bản chính là loạn khoa tay, nửa điểm cũng ăn khớp không lên. Đúng rồi. Chủ nhân cửa hàng lấy ra chân tàng bình ngắt phụ, tiểu sư phụ phụ cũng đặc biệt linh, ta gần nhất làm cái gì đều rất thuận, sinh ý tốt đẹp. Lấy ra cho ta xem. Thiếu nữ vào tay bình an phủ, ánh mắt quét qua, càng thêm kinh bị. Đây không phải chữ như gà bới sao? Tốt cái tiểu lừa gạt. Thiếu nữ nội tâm nổi nóng, trước kia tại sân môn, nghe qua nhân gian rất nhiều giang hồ phía tử, bại hoại chân chính người tu đạo thanh danh. Bây giờ bị nàng đụng phải, nhất định phải thay trời hành đạo, trọng trọng trừng phạt đối phương.